Chương 307, thân hãm trùng đây, tứ cố vô thân. Chương 307, thân hãm trùng đây, tứ cố vô thân. Nhìn xem Hà Tiến bên người hai tay chống không thị vệ nhóm, hiện thạc dường như thấy được dê đợi làm thịt. Hắn lúc đầu coi là Hà Tiến thị vệ nhóm mang theo binh khí vào cùng, cho nên hắn rất là khẩn trương, sợ xảy ra biến cố không cách nào giết chết Hà Tiến. Nhưng khi thấy Hà Tiến trong nháy mắt đó, hiện thạc khẩn trương lập tức liền tan thành mây khói. Không cần để ý những người khác, toàn lực chu sát Hà Tiến. Hiện thạc hét to nói. Dứt lời, hiện thạc mang theo hoàn thủ đao thẳng đến Hà Tiến, mấy cái võ nghệ cao cường thái giám theo sát phía sau. Hà Tiến thân binh đích thật là trung thành tuyệt đối, nhưng dưới mắt cái này mấu chốt trung tâm cũng không có ích lợi gì. Các thân binh không sợ chết đỉnh tại phía trước, nhưng nhân thủ một thanh hoàn thủ đao hoạn quan nhóm vung vẩy binh khí, dễ như trở bàn tay đem thị vệ nhóm chặt té xuống đất. Tại võ lực xê xích không nhiều điều kiện tiên quyết, tay không đoạt dao sắc loại sự tình này cơ hồ rất khó xảy ra. Song phương đều là người trưởng thành, khí lực cũng kém không nhiều lớn, dựa vào cái gì đối diện cầm giá hỏa còn không đánh lại ngươi? Hà Tiến thân binh vệ đội tuy là từ kinh doanh bên trong tinh binh tổ kiến mà thành, nhưng kiện thạc theo thái giám chồng bên trong tuyển ra người nổi bật cũng không phải ăn chay. Như thế điều kiện tiên quyết, có hay không binh khí đủ để quyết định chiến cuộc. Nhìn xem thân binh của mình lần lượt ngã trong vũng máu, Hà Tiến nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo bội kiếm thẳng đến kiện thạc mà đi. Có câu nói là bắt giặc trước bắt vua, nếu là ta có thể đem kiện thạc bắt giữ, việc này không chừng có thể có cơ hội xoay chuyển. Hà Tiến thầm nghĩ. Thấy Hà Tiến thẳng tắp hướng chính mình mà tới, kiện thạc mặt lộ vẻ trầm trọng, xách ngược hoàn thủ đao liền nên đón tiếp lấy. Canh giữ ở Hà Tiến bên người thân binh chỉ sợ Hà Tiến có sai lầm, phấn đấu quên mình hộ vệ tại Hà Tiến tả hữu, nhưng không cần một lát liền nhao nhao mất mạng tại sắc bén lưỡi đao phía dưới. Hà Tiến thấy sau mặt không đổi sắc, tiếp tục hướng kiện thạc buôn tập mà đi. Giờ phút này liền chính hắn đều là nê bồ tát sang sông tự thân khó đảm bảo, nơi nào còn có nhàn tình nhã trí quan tâm thân binh chết sống. Đi tới gần, Hà Tiến mặt lộ vẻ hung quang, giơ kiếm đâm thẳng kiện thạc. Gặp tình hình này, kiện thạc hai tay phát lực, vung mạnh đao mạnh mẽ bổ về phía Hà Tiến. Keng, đao kiếm chạm vào nhau, trang trí tác dụng chiếm đa số bội kiếm hoàn toàn không cách nào tiếp nhận nặng nề hoàn thủ đao, trực tiếp đoạn làm hai đoạn. Tại Hà Tiến ánh mắt hoảng sợ bên trong, kiện thạc hoàn thủ đao dư thế không giảm, trùng điệp rơi vào Hà Tiến trên vai trái. Nương theo lấy tê tâm liệt phế chú lên, Hà Tiến trong nháy mắt đã mất đi cánh tay trái, miệng vết thương máu chảy ồ ạt, gần như dâng trào. Đừng tổn thương ta chủ. Hiện thạc đang muốn bung đao chặt xuống Hà Tiến thủ cấp, đột nhiên từ phía sau đánh tới một hồi ác phong. Đại nhân coi chừng. Hiện thạc thủ hạ vội vàng hô. Hiện thạc tóc gáy dựng lên, theo bản năng tránh sang bên, lập tức một thanh hoàn thủ đao trùng điệp bổ vào hiện thạc chỗ mới vừa đứng. Cầm đao người gọi là Hồ Nhược, người này là Hà Tiến cận vệ, tại kinh doanh bên trong vốn có vượt dũng chi danh. Vừa mới Hồ Nhược bị hoạn quan vây vào giữa không có cách nào thoát thân, nhưng hộ chủ sốt ruột hắn lại là mạnh mẽ đoạt đem hoàn thủ đao, bạo loại giống như mang thương giết ra khỏi chúng đây. Nhưng Hồ Nhược mới từ trong đám người giết ra đến liền trông thấy nhà mình chúa công cánh tay để cho người cho tháo, bởi vậy Hồ Nhược ba chân bốn cẳng phi thân vọt lên công về phía kiện thạc. Hồ Nhược cũng biết tập kích bất ngờ trước hô một tiếng nói là phi thường thiểu năng trí tuệ hành vi, nhưng mới rồi loại tình huống kia nếu là hắn không ra, một chốc lát này Hà Tiến đều đạp ngược không. Hồ Nhược vượt đao bảo hộ ở ngã xuống đất kêu rên Hà Tiến trước người, như gặp đại địch giống như nhìn xem kiện thạc cùng với một đám hoạn quan tiểu đệ. A, phía sau đánh lén bọn chuột nhắt. Hiện thạc mở miệng rêu cợt nói. Hồ Nhược cũng không trả lời, chỉ lo vượt đao cảnh giác chung quanh, sợ địch nhân bỗng nhiên khởi xướng tiến công. Tập ra đến chiếu cố ngươi, nhìn xem ngươi đến tột cùng có bản lĩnh gì. Dứt lời, hiện thạc xách đao đi hướng đến đây. Thấy thế Hồ Nhược bày phòng thủ tư thế, nhưng bước chân vẫn chưa di động. An tạp ra một cái hoành tạo thiên quân. Hiện thạc hét to nói. Hồ Nhược chung quanh đều là hỏa quan, bởi vậy Hồ Nhược hoàn toàn không có cách nào hết sức chăm chú đối chiến hiện thạc. Hiện thạc lớn tiếng dọa người, hô một tiếng nói phô trương thanh thế. Có chút khẩn trương Hồ Nhược theo bản năng dựng thẳng lên hoàn thủ đao đó nữa. Ai ngờ Tiễn Thạc không theo sáo lộ ra bài, miệng thảo luận chính là hoành tạo thiên quân nhưng trên tay làm lại là lực bổ hoa sơn. Hồ Nhược song tay cầm đao che ở trước người, kết quả Tiễn Thạc lại là nhảy lên một cái, đem hoàn thủ đao mạnh mẽ bổ về phía Hồ Nhược. Thế này Hồ Nhược muốn rách cả mí mắt, khắp cả người phát lạnh, nhưng lúc này hắn lại nghĩ biến chiêu cũng đã không còn kịp rồi. Sắc bén hoàn thủ đao không trở ngại chút nào chặt xuống Hồ Nhược thủ cấp, nhiệt huyết tung tóe Tiễn Thạc đầy người mặt mũi tràn đầy. Ngươi rất biết đánh a? Sẽ đánh có cái dám dùng. Đi ra lăn lộn cần nhờ đầu óc. Kiện Thạc dùng mũi đao thọc Hồ Nhược thi thể, trên mặt khinh thường nói: "Theo Hồ Nhược thân tử đạo tiêu, Hà Tiến mang tới thân binh đã là thương vong hầu như không còn, chỉ còn lại tay cụt Hà Tiến nằm dạp trên mặt đất kêu rên." Nhìn xem chật vật không chịu nổi Hà Tiến, Kiện Thạc trong lòng vô cùng đắc ý, tay cụt sau Hà Tiến trong nháy mắt đã mất đi tất cả hùng tâm trang trí, giờ phút này hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là sống sót. Lạc Dương quá nguy hiểm, ta muốn về Nam Dương chính là dưới mắt Hà Tiến nội tâm chân thực khắc họa. Thấy Kiện Thạc xách ngược hoàn thủ đao hướng phía chính mình đi tới, Hà Tiến vội vàng đình chỉ kêu rên: "Ngươi bỏ qua cho ta thể với trời, đời này cũng sẽ không lại tìm các ngươi gây phiền phức." Hà Tiến cầu khẩn nói. "Đại tướng quân là đang cầu xin tạp gia a?" Kiện Thạc giống như cười mà không phải cười đánh giá Hà Tiến. "Là, cầu ngài dơ cao đánh khẽ, thả ta một mạng a." Hà Tiến liên tục không ngừng nói. Đại tướng quân bộ này chó vẫy đuôi mừng chủ dáng vẻ, thật là mỹ diệu cực kỳ. "Ha ha ha." Văn Luân Kiện Thạc cất tiếng cười to. "Các minh đệ, đều nhìn tốt, đây cũng là đường triều đại tướng quân." "Ha ha ha ha." Kiện Thạc ngón tay Hà Tiến, hướng về phía trung quanh hoạn quan nhóm nói rằng: "Đại tướng quân, ngươi thế nào giống như vậy một đầu chó nhà có tang a?" Hiện thạc rêu cợt nói. "Ngài nói không sai, ta chính là một đầu chó nhà có tang, cầu ngài bỏ qua cho ta đi." Vì mạng sống, Hà Tiến quả quyết từ bỏ hắn đã từng cố gắng duy trì tôn nghiêm. "Đúng rồi, kinh doanh binh mã đều nghe ta, các ngươi không phải muốn lập hoàng tử hiệp là đế a? Ta có thể giúp các ngươi. Đột nhiên nghĩ đến cái này, gốc dạ Hà Tiến đội vàng nói, bây giờ mạng nhỏ khó đảm bảo, Hà Tiến đã không để ý tới cháu ngoại của mình, lúc này coi như Kiện Thạc nhường hắn giết Hà Miêu hắn đều không mang theo do dự. Nghe xong Hà Tiến lời nói, Kiện Thạc lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, đại tướng quân quả nhiên là hiểu rõ đại nghĩa a. Có thể chính ngươi đều nói, tay ngươi nắm kinh doanh binh mã, ta nếu là thả ngươi, quay đầu ngươi tìm đến ta trả thù ta nên như thế nào ngăn cản? Kiện Thạc lên tiếng nói, sẽ không. Ngài cứ yên tâm, chỉ cần ngài chịu tha ta một mạng, ta có thể lập tức trở về Nam Dương, vinh thế không đặt chân Lạc Dương nửa bước. Hà Tiến rất là thành khẩn nói rằng, quỳ xuống. Kiện Thạc đống nhiên quát lớn nói, vốn là ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ Hà Tiến bị Kiện Thạc cái này giật mình, ngay tức khắc run rẩy quỳ rạp xuống đất. Gặp Hà Tiến bộ này chó vẫy đuôi mừng chủ bộ dáng, Kiện Thạc lập tức đã mất đi trêu đùa hứng thú của hắn. Ngày xưa tử địch quỳ gối dưới chân vốn nên là kiện rất có chinh phục cảm giác chuyện, nhưng giờ phút này Kiện Thạc lại là có chút của hứng. Chương 308, Hà Tiến mất mạng, nổi giận Hà Miêu. Chương 308, Hà Tiến mất mạng, nổi giận Hà Miêu. Nhìn chăm chú lên quỳ trên mặt đất Hà Tiến, Kiện Thạc đông cảm giác kẻ nhạt không thú vị. Lấy thủ cấp của hắn a. Dứt lời Kiện Thạc trực tiếp thẳng xoay người sang chỗ khác, xem ra kết thân tay giết chết Hà Tiến hoàn toàn không có hứng thú. Ngài tha mạng a. Tha mạng. Văn luôn Hà Tiến khóc ròng ròng, không được kêu rên cầu xin tha thứ, nhưng Kiện Thạc lại là không hề lay động. Nương theo lấy một đạo hàn mang hiện lên, Hà Tiến tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng. Đại nhân, gì tặc đã chặt đầu? Kiện Thạc thủ hạ bẩm báo nói. Gói kỹ, theo tạp gia xuất cung. Kiện Thạc cũng không quay đầu lại nói rằng, để cho người đem nơi đây rửa sạch sạch sẽ. Kiện Thạc dặn dò nói. Nặng. Trong đó một tên hoạn quan đáp, lại nói Hà Miêu hỏa tốc tập kết kinh doanh binh mã, sau đó liền xuất bộ đã tới cửa cung. Gặp khí thế hung hung Hà Miêu, Vũ Lâm quân đồn trưởng Lý Quý vẫn không chịu làm nhượng lại bước, chết sống không cho Hà Miêu bọn người cho đi. Lòng nóng như lửa đốt Hà Miêu hoàn toàn không tâm tư cùng Lý Quý dây dưa, trực tiếp vung tay lên hạ đạt vào cung mệnh lệnh. Hà Miêu ra lệnh một tiếng, kinh doanh binh sĩ tay cầm đao thương chạy về phía tiến đến. Bọn hắn cũng mặc kệ đối diện là cái nào bộ phận, chỉ cần chủ tướng có làm bọn hắn liền sẽ trực tiếp đánh, bởi vì coi như bị phạt cũng có chủ đem đỉnh lấy, căn bản là không tới phiên bọn hắn. Đối mặt lấy ngàn mà tính kinh doanh binh sĩ, trước cửa cung Vũ Lâm quân lập tức luống cuống, cái này nếu là thật đánh nhau bọn hắn nơi nào còn có mệnh tại. Lúc này Lý Quý cũng là đánh lên chống lui quân, có lòng nhường đường nhưng còn có chút ngượng nghịu mặt mũi. Không ngờ Viên Thuật bỗng nhiên nói rằng, ngươi liền tiếp theo cho ta chặn lấy cửa, hôm nay ngươi nhường đường ta liền xem thường ngươi. Bị Viên Thuật cái này một kích, Lý Quý vừa mới có chút biến mất nhiệt huyết một lần nữa dâng lên, lại lần nữa khôi phục cấp trên trạng thái. Ai nói ta muốn cho các ngươi nhường đường? Đây là cung khuyết trọng địa, cầm trong tay binh khí tiến vào xem đồng nữ phản. Lý Quý hét to nói, ngươi chờ hiện tại thối lui quan kịp, nếu không. A. Lý Quý giọng điệu cứng rắn nói một nửa, phần sau đoạn lời nói liền bị tiếng kêu thảm thiết cho thay thế. Thì ra Hà Miêu một đao chém vào Lý Quý trước ngực bên trên, lúc này Lý Quý đang trên mặt đất đau thẳng lăn lộn đầu. Hà Miêu giờ còn đang dỉ máu hoàn thủ đao, trong miệng vội la lên, vào cung. Cái nào dám cản, trực tiếp đạp ngựa cho lão tử chặt. Xảy ra chuyện lão tử đỉnh lấy. Dứt lời Hà Miêu xách ngược hoàn thủ đao nhanh chân hướng phía trước đi đến. Có Lý Quý vết xe đổ, dọc đường Vũ Lâm quân nhao nhao nhường đường ra, sợ Hà Miêu thuận tay đem bọn hắn cũng chém. Mặc dù Hà Miêu đã đang dùng cuộc đời tốc độ nhanh nhất tập kết binh mã cùng đi đường, nhưng hắn tới trung quy là đã quá muộn. Không chờ Hà Miêu vào cung, Hà Tiến liền đã đầu một nơi thân một nẻo, bây giờ Hà Miêu muốn cứu người khẳng định là cứu không thành, nhiều nhất chính là nhặt xác báo thủ. Hà Tiến đầu đều để người trang trong túi, coi như hoa đạt tại cái này cũng không cách nào giúp hắn đem đầu cho khe hở lên a. Cái gọi là trùng hợp lạ kỳ đắc thắng mà về, Kiện Thạc đang định mang theo Hà Tiến thủ cấp đi báo tin vui, kết quả liền đối diện đụng phải mang theo trọng binh đến đây Hà Miêu. Kiện Thạc không ngừng tiêu khổ, có lòng ẩn nút nhưng chúng quanh nơi này vô cùng trống trải, hoàn toàn không có thể trô giấu người. Không chờ Kiện Thạc nghĩ ra đối sách đến, Hà Miêu liền hạ lệnh, cầm xuống, đạp ngựa. Kiện Thạc thầm mắng một tiếng, lập tức đội vàng hướng về sau bỏ chạy. Thách ra chạy. Kiện Thạc hướng về thủ hạ giao phó nói, không ngờ tại bên trong quá trình chạy trốn, cầm Hà Tiến thủ cấp hoạn quan bỗng nhiên dưới chân trượt ngã sắp xuống. Tại cái này hoạn quan ánh mắt tuyệt vọng bên trong, sau người con bao khỏa quẳng trước người, lập tức trong bao chứa đồ vật nghịch ngợm chạy ra. Trước mắt bao người, Hà Tiến thủ cấp nhanh như chớp lăn ra thật xa. Nhìn xem viên kia tràn đầy vết máu thủ cấp, Hà Miêu quát tầm lên, a, huynh trưởng, ngươi chết rất thảm a. Hà Miêu giống như điên dại, viên thị huynh đệ thấy sau không tự chủ được hướng về sau thối lui. Một lát sau, Hà Miêu khàn cả giọng hô, người tới a, truyền mệnh lệnh của ta, phủ kín các nơi cửa cung, giết sạch cung trong tất cả hoạn quan, cung trong nam tử phàm không để dâu người, bất luận già trẻ, toàn bộ giết chi. Hà Miêu gầm thét lên. Lúc này Hà Miêu thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng, trên thân kia cô tản nhẫn vô tình khí thế khiến người vì đó sợ hãi. Cái này Viên Thiệu theo bản năng muốn ra nói quên bảo, nhưng Viên Thuật một tay bị hắn miệng. Người này đã điên rồi, ngươi còn dám quên? Coi chừng hắn liền ngươi một khối chặt. Viên Thuật thấp giọng nói. Nặng. Kinh doanh binh sĩ cùng nói. Hà Miêu kinh ngạc đứng tại chỗ, trong miệng lẩm bẩm nói, huynh trưởng, tiểu đệ không phải làm trùng, ngài mệnh tang nơi này tiểu đệ cũng không có cách nào. Nhưng ngài cứ việc yên tâm, tiểu đệ sẽ làm cho bọn này ước hoạn là ngài đến mạng. Hà Miêu nghiến răng nghiến lợi nói. Trầm mặc một lát sau, Hà Miêu kết thân binh đội trưởng giao phó nói, ngươi cầm binh phủ đi kinh doanh truyền lệnh, gọi kinh doanh còn lại binh sĩ phong tỏa các nơi cửa thành, không cho phép vào cũng không cho phép ra. Mệnh các doanh binh sĩ toàn thành lùng bắt hoạn quan, tìm tới một cái giết một cái, đem nó toàn bộ giết sạch. Hà Miêu đằng đằng sát khí nói. Nặng. Tiếp nhận binh phủ, thân binh đội trưởng hành lễ rời đi. Nhìn thấy Hà Tiến thủ cấp một phút này, Hà Miêu liền đã đỏ lên mắt, hoàn toàn không để ý tới hắn làm như vậy sẽ đưa tới hậu quả. Giờ phút này Hà Miêu trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là giết sạch tất cả hoạn quan, để bọn hắn là Hà Tiến chốt cùng. Tiếp vào Hà Miêu mệnh lệnh sau, kinh doanh binh sĩ nhìn thấy hoạn quan không nói hai lời đi lên chém liền, cầm trong tay hoàn thủ đao đều nhanh vung mạnh ra tàn ảnh tới. Cũng may hoàn thủ đao chất lượng quá cứng, nếu không chiếu cái này chặt pháp không phải chặt quyển lưỡi đao không thể. Hà Miêu một trận ra lệnh qua đi, trong cung tất cả mọi người choáng váng. Kinh doanh binh sĩ cùng đạp ngựa như bị điên, mặc kệ đất này có thể đi vào vẫn là không thể tiến, người ta trực tiếp đạp cửa liền hướng bên trong sông, gặp hoạn quan vung mạnh đao liền chặt, ngay cả Hà Hậu trong cung hoạn quan đều không thể may mắn thoát khỏi. Mắt thấy tâm phúc hoạn quan chết bởi bình phong phía dưới, Hà Hậu vừa sợ vừa giận, không được mở miệng răn dạy. Nhưng kinh doanh các binh sĩ hoàn toàn không để ý đến tính toán của nàng, giết hết hoạn quan sau liền nên ngang rời đi. Hà Hậu im lặng đến cực điểm, bị bọn này ngang ngược vô lý ra hỏa chọc tức thẳng dậm chân. Tiền Thạc đắp lên trăm tên kinh doanh binh sĩ đuổi theo, chạy đỏ bừng cả khuôn mặt, thở không ra hơi. Có thể cho dù là Kiến Thạc chạy đến hô hấp khó khăn nhưng như cũng không dám dừng lại hạng, tại mệt mỏi cùng tử chi ở giữa chọn một, đáp án rõ ràng không phải sao. Nhưng tiệc vui trong tàn, hoảng hốt chạy bừa Kiến Thạc đúng là chạy trốn tới một đầu trong ngõ cụt, Kiến Thạc vừa muốn leo tường liền bị một đao chém vào trên lưng. Kiến Thạc cố nén đau đớn tiếp tục trèo lên trên, nhưng theo nhau mà tới hoàn thủ đao rất nhanh liền nhường Kiến Thạc đã mất đi ý thức. Hà Miêu thân binh đội trưởng đến kinh doanh truyền lệnh sau, tập kết hoàn tất kinh doanh binh sĩ trùng trùng điệp điệp dốc toàn bộ lực lượng. Tại tiếp quản các nơi cửa thành sau, các bộ binh sĩ liền bắt đầu toàn thành tìm kiếm hoạn quan. Trương Nhượng cùng Triệu Trung hai người phủ đệ là trước hết nhất bị vào xem, đang ở nhà Trung đẳng tin tức Trương Nhượng bị một trận loạn đao chặt chết tại trên giường, một bên hầu hạ Trương Khiêm giống nhau bị phân thây muôn mảnh. Sớm phát giác tình huống không đúng, Triệu Trung cũng là không thể tránh thoát kiếp nạn này, Triệu Trung vừa chạy trốn tới trên đường liền bị kinh doanh binh sĩ đối diện một đao chém vào mặt bên trên, tại chỗ liền không có hô hấp. Chương 309, toàn thành lùng bắt, máu chảy thành sông. Chương 309, toàn thành lùng bắt, máu chảy thành sông. Tại kinh doanh binh sĩ bao vây chặn đánh hạ, Trương Nhượng, Triệu Trung, Kiện Thạc ba người tuần tự để tội. Lạc Dương thành bách tính đóng chặt cửa sổ, bởi vì phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi có thể thấy được thành quần kết đội kinh doanh binh sĩ. Bình thường lại yêu người xem náo nhiệt cũng không dám vào lúc này thò đầu ra, nhìn nhất thời náo nhiệt cùng nhìn cả một đời náo nhiệt rất tốt lấy hay bỏ, không phải sao? Kinh doanh các bộ đối thập thường thị còn thừa thành viên lùng bắt truy sát còn tại lửa nóng đang tiến hành, Phong Tư, Đoạn Khuê bọn người hành động không đồng nhất. Có người mệt mỏi, có người ngồi chờ chết, còn có người bị thai mà đi trộm chung giống như cho mình dính lên giả sợi dâu. Mệt mỏi chết tại trên đường, ngồi chờ chết chết tại trong nhà, bị thai mà đi trộm chung để cho người đánh cho một trận sau đó bị giết. Cuối cùng thập thường thị bên trong chỉ có Quách Thắng có thể chạy thoát, những người còn lại toàn bộ chết tại kinh doanh binh sĩ đao thương hạ. Quách Thắng chạy trốn lịch trình cũng không phức tạp, có thể tìm lại một mạng đơn thuần cơ duyên xảo hợp. Người này xưa nay nhắc gan, thiết mệnh hắn có lẽ là trước đó liền tìm thợ khéo tại nhà hắn trong viện đánh một đầu địa đạo. Nhiều năm trước tới nay, ngoại trừ Quách Thắng cùng mấy tên tâm phúc của hắn bên ngoài liền không có người biết đầu này địa đạo tồn tại. Theo thời gian trôi qua, ngay cả Quách Thắng mấy tên tâm phúc đều quên phụ thượng còn có đầu địa đạo, nhưng Quách Thắng lại là từ đầu đến cuối nhớ kỹ. Khi biết kinh doanh binh sĩ toàn thành truy sát hoạn quan sau, Quách Thắng lập tức ý thức được đối Hà Tiến ám sát kế hoạch thất bại. Nghĩ xong, Quách Thắng lập tức để cho người chống đỡ cửa phủ, sau đó gọi quản gia triệu tập người hầu nữ tỷ, vì bọn họ cấp cho trở lại hương vòng mèo. Nhân cơ hội này, Quách Thắng đội vàng đi vào ở vào hậu viện miệng hầm, dẫn đầu nhảy vào. Mấy tên cóng lương khô tế nhuyễn tâm phúc tùy theo tiến vào, một đoàn người cấp tốc theo địa đạo thoát đi. Làm kinh doanh binh sĩ phá cửa mà vào thời điểm, Quách Thắng sớm đã theo xuất khẩu chui ra, đổi quần áo dính tốt dâu dịa, tùy tiện tìm ở giữa nhà dân xông vào. Khách không mời mà đến đến khiến cho chuyện này đối với lão lương khẩu bối rối vô cùng. Thấy thế Quách Thắng lập tức đưa tay bưng kín lao giả miệng, tâm phúc thấy sau mau đem lão phụ miệng cũng cho chặt lại. Hai vị tuyệt đối không nên kêu la, thanh âm này một lớn, tạp ra tay này liền dễ dàng run. Theo tâm phúc trong tay tiếp nhận bội kiếm, Quách Thắng vừa nói chuyện một bên đem bội kiếm nằm ngang ở lão giả trên cổ. Tạp ra đã không cầu tài cũng không sợ mệnh, chỉ muốn ở đây tránh đầu gió, hai vị chỉ cần phụ trách cung cấp cơm canh liền có thể, phong thanh đi qua tạp ra liền sẽ lập tức rời đi. Nếu là hai vị bằng lòng, số tiền này chính là các ngươi lão lương khẩu. Dứt lời, Quách Thắng theo trong bao lấy ra 10 thỏi vàng xếp tại trên bàn. Tại Quách Thắng uy bức lợi dù hạ, lão lương khẩu liên tục không ngừng đáp ứng Quách Thắng yêu cầu. Cùng lúc đó, cung trong hoạn quan số lượng đang nhanh chóng hạ xuống lấy, vô số kẻ hoạn quan chết tại kinh doanh binh sĩ dưới đao thương. Nhìn xem hoàng cung các nơi máu chảy thành sông cảnh tượng, Hà Miêu khỏe miệng nhếch lên một cái quỷ dị độ cong, mặt mũi tràn đầy đều là bệnh trạng nụ cười. Viên thị huynh đệ từ đầu đến cuối cùng Hà Miêu duy trì một cái đối lập khoảng cách an toàn, có trời mới biết cái này tên điên khởi sướng thần kinh đến có thể hay không giết đồng bọn. Đúng lúc này, Hà Miêu đột nhiên vô đầu một cái, ngay sau đó liền gầm rú nói, nguy rồi, thật đáng chết. Gặp Hà Miêu bộ dáng này, Viên thị huynh đệ không tự chủ được hướng lui về sau mấy bước, sợ Hà Miêu đem hai người họ cho giết lầm. Cứ như vậy giết Kiện Thạc thật sự là lợi cho hắn quá rồi, ta nên thật tốt tra tấn hắn một phen lại cho hắn lên đường a. Hà Miêu vô cùng hối hận nói. Viên thị huynh đệ, bây giờ hoàng cung nghiễm nhiên đã trở thành nhân gian luyện ngục, tay cầm đao thương kinh doanh binh sĩ như là giống như điên, nhìn thấy không có dâu ria không nói hai lời trực tiếp cầm ra hỏa chào hỏi, có không ít dáng người thường thường cung nữ cũng là gặp hai bay vạ gió. Không thể nắm giữ một bộ kinh bạo dáng người các nàng cũng thật đáng tiếc, có thể bởi vì chuyện này mất mạng thật sự là có chút oan uổng. Tại đem trong cung hoạn quan giết sạch sành sanh sau, Hà Miêu dứt khoát tới hoặc là không làm, đã làm thì cho xong trực tiếp sai người nốt Đồng Thái Hậu cùng Lưu Hiệp. Tại Viên Thiệu theo đề nghị, Hà Miêu cho Đồng Thái Hậu chụp tính cả hoạn quan mưu hại đương triều đại tướng quân tội danh, ý đồ nhờ vào đó ngăn chặn đám quần thần miệng. Sau đó, Hà Miêu triệu tập bách quan, lấy quốc không thể một ngày không có vua làm lý do, trước mặt mọi người tuyên bố Lưu Biện kế vị đăng cơ tin tức. Tuy nói quần thần đối Hà Miêu đồ tể giống như dã man hành vi cảm thấy bất mãn, nhưng nhìn cả người đẫm máu Hà Miêu, văn võ quan viên đều rất thức thời giữ vững trầm mặc. Liên quan tới Lưu Biện đăng cơ một chuyện đám quần thần cũng không có ý kiến, bởi vì sinh tiền linh đế chưa từng lập chữ, lúc lâm chung lại không có để lại di chiếu, bởi vậy về tình về lý cái này hoàng vị đều ứng từ Lưu Biện cái này trưởng tử đến kế thừa. Còn nữa nói đoàn người đều biết Hà Miêu đã giết mắt đỏ, lúc này nhảy ra phát biểu ý kiến phản đối quả thực cùng muốn chết không có gì khác biệt. Vì mạng nhỏ cân nhắc, càng có khuynh hướng nhường Lưu Hiệp kế vị đám quần thần cũng lựa chọn thành thành thật thật ra vẻ đáng thương, không dám phát biểu bất kỳ ý kiến phản đối. Cứ như vậy, vẻ mặt mộng Lưu Biện mờ mịt trở thành đại hán thiên tử, Hà Hậu được như nguyện trở thành thái hậu, Hà Miêu thì là thay nguyên bản Hà Tiến đại tướng quân chức vụ, đứng hàng võ tướng đứng đầu. Viên Thiệu, Viên Thuật bởi vì báo tin có công, phân biệt được bổ nhiệm làm vệ úy cùng đình úy. Nhưng Hà Miêu cũng không trao tặng Viên Thị huynh đệ tương ứng quyền lực, cung đình ở lại vệ vẫn trưởng không tại Hà Miêu trong tay. Tào Lao bản chức quan cũng không xảy ra biến động, có thể nói liền khẩu thang đều không uống bên trên. Tuy nói lúc trước thương thảo kế hoạch lúc Tào Lao bản cũng bỏ khá nhiều công sức, nhưng cứu viện Hà Tiến lúc Tào Lao bản cũng không tham dự, hơn nữa Tào Lao bản trước mắt chức quan là Kỵ Đô úy, Hà Miêu coi như muốn cho Tào Lao bản thăng quan cũng không có gì không gian có thể thăng. Kỵ Đô úy là ba đô úy một chồng, lệ thuộc quan lộc hân, chật so 2000 thạch, lại hướng lên chính là Cửu Khanh, bởi vậy Hà Miêu liền từ bỏ cho Tào Lao bản thăng quan dự định. Hà Tiến bộ hạ cũ nô công, Trương Trương bị Hà Miêu phong làm Vũ Lâm Trung Lang tướng cùng Dũng tướng Trung Lang tướng. Dù sao hai người là Hà Tiến thủ hạ là số không nhiều người tài có thể sử dụng, Hà Miêu tự nhiên đối với tiến hành lung lạc. Tại không đến một tháng bên trong, Hà Hậu trước vòng phu sau tăng hình, hai cọc tăng sự bận bịu nàng chân đánh cái hót, hoàn toàn không có thời gian phụ tá Lưu Biện xử trí triều chính. Đem linh đế còn có Hà Tiến tăng sự xử trí hoàn tất sau, Hà Thị còn chưa kịp nghỉ ngơi một chút, Tây Lương thích sứ Đồng Trác lãnh binh 10 vạn đã tới thành trì tin tức liền truyền vào cung trong. Biết được việc này sau, đám quần thần nghị luận ầm ĩ. Dùng chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ phương thức biểu đạt đối Hà Tiến như thế chôn lôi hành là bất mãn, đều cho bản quan ngậm miệng. Gặp tình hình này, ở vào quan võ thủ nhóm Hà Miêu hét to nói: "Ồn ào cái gì? Không phải liền là một cái Đồng Trác a? Có gì ghê gớm đâu?" Tan chiều sau bản quan phái người cho hắn đưa đi một nhóm thuế ruộng, gọi hắn đường cũ trở về chính là. Hà Miêu lên tiếng nói. Vừa dứt tiếng, trong đám người truyền ra một đạo yêu ớt thanh âm: "Không phải còn có Đinh Nguyên sao? Cũng tiến hắn một nhóm thuế ruộng, gọi hắn làm sao tới liền thế nào trở về?" Hà Miêu nổi giận nói: Lúc này hầu ngự sử Trịnh Thái bước ra khỏi hắn nói: "Đại tướng quân, việc này tuyệt không phải đơn giản như vậy." Chương 310, Lưu Dục tình hình gần đây, Đồng Trác vào chỗ chương 310, Lưu Dục tình hình gần đây, Đồng Trác vào chỗ Trịnh Thái chắp tay nói: "Đồng Trác người này cùng xài lang không khác, chỉ sợ sẽ không cam tâm cứ như vậy rời đi. Một khi gọi hắn vào kinh thành, chúng ta đều là đại họa lâm đầu vậy." Trịnh Thái mang bộ mặt sầu thảm nói. Văn Luân Hà Miêu chẳng hề để ý khoát tay áo: "Vậy bản quan cự hắn tại ngoài thành không phải? Nếu là kia Đồng Trác dám can đảm kháng chỉ, bản quan liền tự mình dẫn kinh doanh binh mã đòi lại, các ngươi liền không cần quan tâm chuyện này." Hà Miêu nói tiếp. Vừa dứt tiếng, Lưu Thực bước ra khỏi hàng nói: "Đại tướng quân cho bẩm, Đồng Trác nhìn như tướng mạo trung hậu, kỳ thực tâm ngoan thủ lạn, nếu là để cho hắn vào kinh thành, Lạc Dương tất nhiên sinh tai họa." Tử Kiên huynh lời nói rất là: "Ngày xưa thảo phạt Tây Lương phản tắc lúc, Đồng Trác liền tại dưới trướng của ta hiệu lực, người này không tuân theo bên trên mệnh, ngang ngược vô lý, không được gọi vào kinh thành." Ti lệ giáo úy Trương Ôn cũng là nói rằng. Hà Miêu nghe xong không nhịn được nói: "Bản quan bây giờ nhi đem lời cho các ngươi đặt xuống tại cái này, Đồng Trác khẳng định vào không được Lạc Dương thành, các ngươi không cần quan tâm việc này, làm tốt chính mình việc nằm trong phận sự liền có thể." Cái này Lưu Thực còn muốn lại quên, nhưng lúc này Hoàng Phụ Tung lại là kéo tay áo của hắn, hướng về phía Lưu Thực lắc đầu. "Ai?" Lưu Thực thở dài một tiếng, đem phía sau lời nói nuốt vào trong bụng. "Thành trì, Tây Lương quân đại doanh. Hiện tế, chúng ta khi nào vào kinh thành?" Đồng Trác hào hứng hỏi. Nhạc phụ cho bẩm: "Việc này không nổi." Lý Nho chắp tay nói: "Chờ triều đình phái người đến tuyên, chúng ta lại mở nổ liền có thể." Lý Nho nói tiếp: "Vậy nếu là triều đình một mực không phái người đến, chúng ta liền đến một mực đợi ở chỗ này." Đồng Trác bất mãn nói: "Nhạc phụ an tâm chớ đổi, triều đình thật xa triệu chúng ta tới, quả quyết không sẽ như thế làm việc." Lý Nho giải thích nói: "Chỉ hy vọng như thế a." Đồng Trác cao mày nói: "Ú Châu, kế huyện ngoại ô, xin sống quân doanh." Trải qua hơn tháng huấn luyện, Nhiệm Mẫn dưới trướng 1 vạn binh mã đã là cơ bản thoát ly lính mới hàng ngũ. Tại Lạc Dương huấn luyện Tây Viên binh sĩ lúc, Nhiệm Mẫn liền 3 phần khí lực đều không có làm bên trên, đối đãi Tây Viên binh sĩ liền cùng dỗ tiểu hài đồng dạng. Nhưng đang huấn luyện xin sống doanh lúc, không chút gì tàng tư Nhiệm Mẫn lại là dùng tới 12 phần khí lực. Nói khác Nhiệm Mẫn khả năng không có tinh thần, nhưng chỉ cần nhắc lên cùng dị tộc khai chiến, Nhiệm Mẫn lập tức liền cùng điên cuồng giống như phấn khởi vô cùng. Tại Nhiệm Mẫn khắc nghiệt phương thức huấn luyện hạ, xin sống doanh binh sĩ trưởng thành có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Cùng cái khác các doanh hoàn toàn khác biệt chính là, xin sống doanh khai triển đối luyện hết thể áp dụng đao thật thương thật. Dùng Nhiệm Mẫn lời nói chính là chết tại người một nhà trong tay dù sao cũng so đến lúc đó chết tại dị tộc thủ hạ mạnh. Nhiệm Mẫn cử động lần này mang tới hậu quả trực tiếp chính là theo quân lang trùng căn bản không đủ dùng, dù sao không phải mỗi tên lính đều có thể kịp thời dừng tay, thụ thương loại sự tình này không thể tránh được. Biết được việc này sau, Lưu Dục đội vàng lại phái phê lang trung tới, cái này mới xem như chặn lại xin sống doanh lang trung lỗ hổng. Tại bồi dưỡng lang trung một chuyện bên trên Trương Trọng Cảnh thật là giúp Lưu Dục đại ân, tính đến trước mắt, Trương Trọng Cảnh đã vì Lưu Dục nuôi dưỡng tính ra hàng trăm lang trung. Những này lang trung trước đó đều là Lưu Dục đưa tới học sinh, chờ học không sai biệt lắm sau bọn hắn liền sẽ tiến về U Châu quân các bộ, đảm nhiệm theo quân lang trung. Trương Trọng Cảnh ít nhiều có chút bác đạo ý kia, một bên xem bệnh một bên mang học sinh, có đôi khi bận bịu liền phần cơm đều không kịp ăn. Mọi người trong nhà ai hiểu à, có một lần ta đi xem mạch, lao đầu để cho ta đem hai cánh tay đều vươn đi ra, kết quả hắn không có đưa tay, hắn mang nghiên cứu sinh đi lên 5-6, cho ta dừng lại xem mạch, lúc ấy chúng ta đều choáng váng. Đương nhiên, những này theo quân lang trung y thuật khẳng định không phải 10 phần cao minh, dù sao trung y không có cách nào tốt thành, nhưng Lưu Dục cũng không cần cầu bọn hắn cao bao nhiêu y thuật, chỉ cần có thể xử trí đồng dạng thương thế liền có thể. Trương Trọng Cảnh là thần y nhưng không phải thần tiên, cùng nó trông cậy vào đám học sinh này có thể tại một năm nửa năm bên trong trở thành hạnh lâm cao thủ, Lưu Dục còn không bằng gửi hy vọng ở rút thưởng có thể rút phê lang trung đi ra. Dưới mắt đã là 6 tháng thời tiết, Lưu Dục 10 liên rút mộng tưởng đã hoàn thành một nửa, chỉ nếu lại chờ 5 tháng liền có thể bạch chơi một lần rút thưởng. 26 nguyệt rút thưởng đều không có rút, một mục tích lui đây, gần đây cũng sẽ không có cái gì chiến chuyện phát sinh, Lưu Dục cũng không có gì gấp thiếu đồ vật, bởi vậy hắn liền dự định tích lũy lần 10 liên rút. Nếu không có chuyện ngoại ý muốn xảy ra, Lưu Dục dự tính tương lai một đoạn thời gian hắn đều có thể chờ tại Vũ Châu cầu phát dục, thẳng đến chư hầu thảo đồng thời điểm Lưu Dục mới có thể rời núi. Đánh tiên ti gọi Nhiệm Mẫn mang theo xin sống doanh đi liền có thể, tuy nói xin sống doanh tại nhân số bên trên ở thế yếu, nhưng Nhiệm Mẫn năng lực cá nhân bày ở kia, cộng thêm tiên ti cho ở nội loạn giai đoạn, cho nên cuộc chiến này Lưu Dục tuyệt không lo lắng. Tại Tảo Chi dẫn đầu hạ, đồn điền công tác ngay tại như hỏa như đổ tiến hành. Tuy nói trước mắt không phải trồng cho mùa, nhưng cái gì sống đều không cách nào một lần là xong, làm ruộng trước công tác chuẩn bị liền cần còn bận rộn hơn thời gian rất lâu. Gần nhất Tảo Chi không phải vội vàng khai hoang chính là tại dẫn người cho phỉ, trên thân vô cùng bận không nói, còn tản ra một cô hôi thối. Thấy sau Lưu Dục vì đó động dung, liền hỏi thăm Tảo Chi muốn cái gì ban thưởng, kết quả con hàng này nói nhường Lưu Dục lại nhiều cho hắn bắt vài miếng đất. Tại Đồng Trác đến thành trì không lâu sau, Tịnh Châu thích sứ Đinh Nguyên liền cũng xuất bộ tiến vào Hoàng Nông khu vực. Mới thành là đại tướng quân Hà Miêu đắc chí vừa lòng, cũng không đem Trịnh Thái đám người khuyên can để ở trong lòng. Lúc trước Hà Miêu vẫn luôn sống ở Hà Tiến bóng ma hạ, bây giờ bất thình lình trưởng khống đại quyền, Hà Miêu cũng không có nửa điểm không thích ứng, ngược lại cảm thấy trước đó là Hà Tiến áp chế sự phát triển của hắn. Ta làm cái này đại tướng quân, không thể so với ta kia vong minh mạnh gấp trăm lần. Hà Miêu nắm nuốt chung rượu, mỹ mỹ nhấp một miếng thần tiên nhưỡng. Trước đó Hà Miêu uống thần tiên nhưỡng cơ hội cũng không nhiều, bởi vì rượu này mỗi tháng liền phóng ra nhiều như vậy, lấy lúc ấy Hà Miêu thân phận, chỉ có thể đi theo Hà Tiến được nhờ uống chút. Nhưng ở Hà Miêu trở thành đại tướng quân sau, hắn chỉ là tại trong lúc lơ đãng lộ ra chính mình thích uống thần tiên nhưỡng, rất nhiều thế gia cùng phú thương liền khiển trách món tiền khổng lồ mua rượu này hiến cho Hà Miêu. Lạc Dương ban sạch bọn hắn liền đi nơi khác mua, nơi khác cũng mua không được bọn hắn liền giá cao thu, kể từ đó Hà Miêu thần tiên nhưỡng thì có thể cung cấp bữa này. Ngay tại Hà Miêu ăn thức nhắm, uống chút rượu thời điểm, hắn phái đi cho Đồng Trác đưa tiền lương thực sứ giả đến đây tìm Hà Miêu phục mệnh. Chuyện đều làm xong, kia Đồng Trác khi nào trở về Tây Lương? Hà Miêu hỏi. Đại tướng quân cho bẩm, Đồng Trác cũng không tiếp nhận thuế ruộng, tiểu nhân còn nguyên đem tiền lương thực đều cho kéo về. Vương Hiệu, sứ giả, đắc. Cái gì? Cái này thất phu dám không cho bản quan mặt mũi. Văn Luân Hà Miêu giận tí mặt, một bàn tay đập vào trên mặt bàn, chấn chén dĩa đinh đương rung động. Đại tướng quân ngài hiểu lầm, trên đời này có ai dám không cho ngài mặt mũi? Thấy Hà Miêu nổi giận, Vương Hiệu vội vàng định nói. Điều này cũng đúng. Hà Miêu nghe xong nhẹ gật đầu. Đã là như thế, kia Đồng Trác vì sao không nhận thuế ruộng? Hắn ý muốn như thế nào? Hà Miêu hỏi. Đại tướng quân, Đồng Trác nói hắn có thể lui binh, nhưng hắn có một tâm nguyện nho nhỏ muốn xin ngài giúp làm xong thành. Vương Hiệu đáp. Cái gì tâm nguyện? Nói nghe một chút. Hà Miêu lên tiếng nói. Đồng Trác nói hắn đối với ngài ngưỡng mộ hồi lâu, trước khi đi muốn thấy một lần đại tướng quân tôn dung. Dứt lời, Vương Hiệu vừa đúng lộ ra định nọt đủ cười. Ha ha, ta làm là chuyện gì, cái này còn không dễ dàng a. Hà Miêu cười nói. Ngươi lại đi gọi hắn bày rượu thiết yến, bản quan trễ chút liền đến. Hà Miêu nói tiếp. Nặng. Vương Hiệu chắp tay rời đi. Chương 311, Lý Nho Chi Miêu bắt cóc Hà Miêu. Chương 311, Lý Nho Chi Miêu bắt cóc Hà Miêu ra đại tướng quân phủ. Vương Hiệu thầm nghĩ, tiền này tranh thật là dễ dàng, mấy câu công phu liền nhập chướng bách kim, Đồng Trác ra tay thật đúng là xa xỉ. Thì ra Đồng Trác hứa hẹn Vương Hiệu, chỉ cần hắn có thể thuyết phục Hà Miêu, Đồng Trác liền sẽ tặng cho hắn bách kim xem như tạ lễ. Vương Hiệu tuy là Hà Miêu thủ hạ, nhưng tầng này thân phận cùng hắn tranh thu nhập thêm cũng không xung đột, bởi vậy người sứ giả này tự nhiên sẽ kiệt lực thuyết phục Hà Miêu. Khiến Vương Hiệu có chút kinh ngạc là, việc này thuận lợi lạ thường, hắn cơ bản không chút quên Hà Miêu liền đem việc này đồng ý, nhưng Vương Hiệu còn chưa đi ra bao xa, Hà Miêu thân binh liền bắt hắn cho kêu trở về. Bản quan nghĩ nghĩ, lấy bản quan thân phận không nên đi thấy Đồng Trác, muốn gặp cũng phải là hắn tới gặp bản quan. Hà Miêu kêu căng nói. Đại tướng quân nói là. Vương Hiệu ưng tiếng nói. Dạng này, ngươi gọi Đồng Trác dậu lớp 10 khắp tới đây dự tiệc. Hà Miêu nghĩ nghĩ nói rằng. Nặng. Vương Hiệu hành lễ rời đi. Dậu mùng 2 khắc, Đồng Trác mang theo Lý Giác Quách tỷ nhị tướng đi tới đại tướng quân phủ. Tháo bỏ xuống binh khí sau, Đồng Trác một nhóm 3 người được đưa tới Hà Miêu chỗ bên trong phòng tiếp khách. Gặp Đồng Trác bọn người, Hà Miêu dửng dưng ngồi trên đế, không có chút nào đứng dậy ý tứ. Đồng Trác khẽ miệng lộ ra một vệt niềm ai, cúi đầu đi ra phía trước. Tây Lương thích sứ Đồng Trác, bái kiến thấy chữ vừa ra khỏi miệng, đi vào Hà Miêu trước người Đồng Trác đột nhiên gây khó khăn, dùng tráng kiện cánh tay bóp chặt Hà Miêu cổ. Không có chút nào phòng bị, Hà Miêu bị rìm đỏ bừng cả khuôn mặt, cơ hồ không thở nổi. Đột nhiên phát sinh kinh biến trực tiếp chấn giữ tại cửa ra vào Hà Miêu thân binh cho thấy choáng, Trong điện quang hỏa thạch, bốn người treo ở bên hông hoàn thủ đao đã bị Lý Giác Quách Tỷ hai người thừa cơ cướp đi. Lý Giác cầm trong tay song đao, Quách Tỷ mang theo đơn đao, còn lại cây đao kia thì là bị hắn đưa cho Đồng Trác. Tại Hà Miêu phái người đưa tới thuế ruộng thúc dục Tây Lương quân đường về thời điểm, Lý Nho liền ý thức tới Lạc Dương thành đúng trọng tâm nhất định là sẽ ra biến cố gì. Nếu không có biến cố, đại tướng quân nên Hà Tiến mà không phải Hà Miêu, nhưng nguyên nhân cụ thể Lý Nho lại là không biết chút nào. Cho Vương Hiệu hai thỏi bằng sau, con hàng này kém chút không có đem Hà Miêu hôm nay mặc màu gì quần lót nói cho Lý Nho. Nghe qua về sau, Lý Nho giờ mới hiểu được vì sao bọn hắn không cách nào vào thành, hoạn quan đều bị giết sạch, Tây Lương quân liền đã mất đi nguyên bản giá trị. Đến đều tới, nếu là cứ như vậy trở về, đừng nói Đồng Trác không cam tâm, chính là Lý Nho cũng không nguyện ý à. Bọn hắn cha vợ chuẩn bị lâu như vậy, bớt ăn bớt mặc chiêu binh mãi mã không phải là vì hôm nay à. Tại khoản đãi Vương Hiệu thời gian bên trong, Lý Nho liền chế định ra bắt cóc Hà Miêu vào thành kế hoạch, Đồng Trác nghe xong vui vẻ đáp ứng. Lúc đầu Lý Nho là muốn đem Hà Miêu lừa gạt tới Tây Lương quân trong đại doanh tới, nhưng bởi vì Hà Miêu không chịu đến đây, cho nên Đồng Trác liền dẫn Lý Giác Quách Tỷ tiến vào Lạc Dương thành. Người tới a. Đã mất đi binh khí thân binh lấy lại tinh thần, nhao nhao gân cổ lên bắt đầu giao người. Ồn ào. Lý Giác giơ tay chém xuống, mấy người ứng thanh ngã xuống đất. Lớn mật. Bản quan là Đường Triều đại tướng quân, các ngươi muốn tạo phản a? Hà Miêu ngoài mạnh trong yếu nói. Quân bay đi vỏ đao sau, Đồng Trác đem hoàn thủ đao nằm ngang ở Hà Miêu trên cổ. Ngươi cái này là ý gì? Hà Miêu run rẩy nói rằng, đại tướng quân chớ nên hiểu lầm, nào đó ra hạ sách này, đúng là hành động bất đắc dĩ. Đồng Trác niết miệng cười nói, không có việc gì, bản quan không trách ngươi, có chuyện chúng ta nói rõ ràng, ngươi trước tiên đem đao rời. Hà Miêu cố gắng chấn định nói, cái này không phải thành. Nào đó nếu là thanh đao rời đi, chúng ta ba coi như không sống nổi. Đồng Trác cười nói, bản quan lấy danh dự bảo đảm, ngươi thả bản quan tuyệt không truy cứu. Hà Miêu giọng điệu cứng rắn nói phân nửa liền bị Đồng Trác cắt đứt. Đại tướng quân, ngài liền đừng phí nước miếng, dưới mắt nào đó chắc chắn sẽ không thả ngươi, nhưng được chuyện sau nào đó bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Đồng Trác nói rằng, ngươi đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Hà Miêu hỏi. Thiếu đạp ngựa tại cái này bày dọa quan, thật tốt cùng lao tử nói chuyện. Đồng Trác đưa tay liền cho Hà Miêu một bàn tay, đánh hắn mắt nổi đom đóm. Cái mạng nhỏ của ngươi liền bóp tại nào đó trong tay, ngươi tại cái này giả trang cái gì đâu? Đồng Trác khinh thường nói. Hà Miêu vừa sợ vừa giận, nhưng nghĩ lại là không dám mạnh miệng. Từ khi lên làm đại tướng quân về sau, lúc trước dưới cơn nóng giận liền giết sạch hoạn quan Hà Miêu sớm đã biến mất không thấy gì nữa, bây giờ Hà Miêu biến cực kỳ tiết mệnh, dù sao loại này cuộc sống tốt đẹp hắn còn không có hưởng thụ đủ. Chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi muốn làm cái gì chỉ quản ngôn lời nói. Tổ chức tốt ngôn ngữ sau, Hà Miêu nói rằng, lúc này mới đối sao? Ngươi nếu là sớm nói như vậy, vừa rồi chắc chắn sẽ không bị đánh. Dứt lời, Đồng Trác vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Hà Miêu kia bị đánh sưng lên mặt. Nào đó mong muốn đại tướng quân hỗ trợ làm sự tình lại cực kỳ đơn giản, ngươi chỉ cần hạ lệnh mở cửa thành ra liền có thể, như thế nào? Đồng Trác hỏi. Ngươi muốn xuất bộ vào thành? Văn Luân Hà Miêu kinh ngạc nói. Ngược cũng không phải nào đó muốn nhập thành, chủ yếu là nào đó thủ hạ huynh đệ cơ bản đều chưa từng tới Lạc Dương, đoàn người liền muốn vào thành nhìn xem Lạc Dương cảnh trí. Đồng Trác niết miệng cười nói, tuyệt không có thể. Hà Miêu có thể chứ còn chưa nói ra miệng, Đồng Trác liền đem hoàn thủ đao hướng xuống để ép, Hà Miêu trên cổ lập tức xuất hiện một đạo vết máu. Đại tướng quân, ngươi phải suy nghĩ kỹ lại nói a. Đồng Trác mở miệng uy hiếp nói, việc này cũng là có thể hiểu được, ta bằng lòng ngươi. Hà Miêu theo thầm nghĩ, đại tướng quân quả nhiên là hiểu rõ đại nghĩa, nếu không nói ngươi sao có thể làm bên trên đại tướng quân đâu. Đồng Trác niết miệng cười nói, nghe xong Đồng Trác câu này không biết là đang khen hắn vẫn là tại tổn hại hắn, Hà Miêu lập tức trầm mặt lại. Vậy liền làm phiền đại tướng quân trước đưa chúng ta ra khỏi thành, chờ ngày mai Tây Lương các huynh đệ vào thành sau, nào đó liền sẽ thả đại tướng quân, như thế nào? Đồng Trác hỏi. Toàn bằng các hạ phân phó. Nhận mệnh, Hà Miêu bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng ở Đồng Trác có thể nói lời giữ lời. Đúng rồi, đại tướng quân một mình đi nào đó kia trong doanh đoán chừng phải cô đơn, không ngại đem phụ thượng thân binh cùng hạ nhân đều cùng một chỗ mang đến a? Đồng Trác đống nhiên nói rằng. Như thế rất tốt. Hà Miêu cắn răng nói rằng. Vậy liền mời đi. Đồng Trác cười cười, đẩy Hà Miêu hướng phía trước đi đến. Sau đó, Hà Miêu đem đại tướng quân phủ người tất cả đều tụ tại một chỗ, không sợ người khác làm phiền giao phó hai ba khắp. Dưới mắt không thể kìm được Hà Miêu không cẩn thận, vạn nhất cái nào dám lên tiếng, kia Hà Miêu mạng nhỏ liền giữ không được. Giao phó xong chắc chắn sau, Hà Miêu một đoàn người liền theo Đồng Trác chạy tới chỗ cửa thành. Lúc này Đồng Trác đã không cần hoàn thủ đao bắt cóc Hà Miêu, đồ chơi kia mục tiêu quá lớn, hơn phân nửa đến bị binh lính thủ thành phát hiện mánh khỏe. Bây giờ chống đỡ tại Hà Miêu hậu tâm chỗ là một thanh sắc bén dao găm, Hà Miêu hơi có dị động liền sẽ mệnh tang tại chỗ. Thủ thành binh sĩ mặc dù nghi hoặc Hà Miêu vì cái gì tuyển vào lúc này ra khỏi thành, nhưng không nhiều người miệng hỏi thăm, dù sao bởi vì chuyện này chịu trận mắng không đáng, Hà Miêu đi đâu còn dùng cùng bọn hắn báo cáo a. Cứ như vậy, Đồng Trác thành công đem Hà Miêu dẫn tới Tây Lương quân đại doanh. Nhập doanh sau, Đồng Trác lập tức rời đi chống đỡ tại Hà Miêu sau lưng dao găm. Chúc mừng chúa công đắc thắng trở về. Gặp Đồng Trác, Lý Nho chắp tay nói, nơi đây đều là Văn Ưu Chi công cũng. Đồng Trác cười nói, chương 312, Đồng Trác vào thành, tiếp quản thành phòng. Chương 312, Đồng Trác vào thành, tiếp quản thành phòng chúa công, lần này chưa từng tiết lộ phong thanh a. Trở lại trong trướng, Lý Nho dò hỏi, hẳn là sẽ không, Hà Miêu phụ thượng người tất cả đều bị nào đó cho mang về, hẳn không có chạy thoát. Đồng Trác đáp, như thế thuận tiện, sáng sớm ngày mai chúng ta liền vào thành, cho dù là có chạy thoát cũng không cần yếu. Lý Nho nghĩ nói rằng, ngày kế tiếp, giờ dần vừa đến, Tây Lương quân liền bắt đầu bôi đen chôn nồi nấu cơm. Chờ Tây Lương quân ăn xong điểm tâm sau, chân trời mới khó khăn lắm nổi lên ngân bạch sắc. Ăn uống no đủ, Tây Lương quân thu thập xong lương thảo đổ quân lu, trùng trùng điệp điệp mở ra hướng Lạc Dương thành. Làm đến hàng vạn mà tính Tây Lương quân xuất hiện dưới thành thời điểm, đang trực khúc trưởng Ngô Tĩnh Đông cảm giác tê cả da đầu. Đồng chắc kẻ đến không thiện, ngươi nhanh đi đem việc này bẩm báo cho đại tướng quân. Ngô Tĩnh đối Tâm Phúc giao phó nói. Nặng. Ngô Tĩnh thân binh chắp tay rời đi. Ngô Tĩnh căn bản không cần hỏi dưới thành người là cái nào bộ phận, bởi vì kia bay phất phới tinh kỳ thượng thư một lớn chừng cái đấu đồng chữ, hơn nữa Tây Lương quân chế thức khôi giáp cũng tương đối dễ dàng phân biệt. Tây Lương quân đồng đội nhóm nhanh chóng dừng bước. Ngô Tĩnh hét to nói, ta cũng không tiếp vào thả các ngươi vào thành mệnh lệnh, các ngươi nếu là lại hướng phía trước, ta liền hạ lệnh bắn tên. Ngô Tĩnh mở miệng uy hiếp nói. Vừa dứt tiếng, đầu tường người bắn nỏ nhóm dương cung giá nỏ, như gặp đại địch giống như nhắm ngay dưới thành Tây Lương quân. Đây cũng là các hạ đạo đại khách. Cưới tê phong xích thố mã đồng chắc giơ lên và kích, chỉ phía xa đứng tại đống tên sau Ngô Tĩnh. Đồng thích sứ khí thế hung hùng, ta nhìn chưa chắc là khách ta. Ngô Tĩnh chế giễu lại nói, có phải hay không khách ngươi nói có thể không tính, đúng không đại tướng quân? Đồng chắc phất phất tay, Lý Giác thấy sau mang theo Hà Miêu đi tới đội ngũ phía trước. Nhìn thấy như là gà con bị Lý Giác mang theo người lãnh đạo trực tiếp Hà Miêu, Ngô Tĩnh trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, bờ môi không tự chủ được nhuyễn động mấy lần, có lòng mở miệng nhưng lại không biết nên nói điểm cái gì. Cái này đạp ngựa đến cùng tình huống gì a? Vẻ mặt mộng Ngô Tĩnh nói lẩm bẩm. Lúc này Đồng Trác đối Hà Miêu nói rằng, đại tướng quân, đến phiên ngươi ra sân. Văn Luân Hà Miêu dùng chờ mong ánh mắt nhìn Đồng Trác, mang các ngươi vào thành sau, ngươi liền sẽ thả ta đúng không? Đây là tự nhiên, nào đó người này từ trước đến nay nói lời giữ lời, một miếng nước bọn một cái đinh. Đồng Trác gật đầu nói, kia tốt, ta cái này liền gọi quân coi giữ mở cửa thành. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn sau, Hà Miêu nhìn thật sâu Đồng Trác một cái. Đồng Trác về lấy một cái ánh mắt ý vị thâm trường, cười vô vô Hà Miêu bà bay. Bản quan là đại tướng quân Hà Miêu, các ngươi nhanh chóng mở cửa thành ra. Hà Miêu cất cao giọng nói, đại tướng quân, ngài vào thành ti trước tất nhiên là không dám ngăn trở, nhưng hôm nay dưới thành đều là Tây Lương quân, lúc này mở cửa thành ti trước lo lắng bọn hắn sẽ thừa cơ xâm nhập a. Nô Tính con người nói, đây là nguyên nên hỏi tới sự tình a. Thiếu đạp ngựa nói nhảm, đuổi mở cửa nhanh. Hà Miêu nổi giận nói, Hà Miêu cái này sóng trở mặt là thật đặc sắc, đối Đồng Trác hắn cũng đúng, nhưng đối với mình người Hà Miêu lại là trọng quyền xuất kích. Ti trước Văn Ngôn Nô Tính mặt lộ vẻ khó xử, vừa định lại khuyên liền bị Hà Miêu cắt đứt. Hà Miêu chỉ vào Ngô Tính mắng, lại đạp ngựa phế nửa câu, vào thành sau lão tử trực tiếp lột da của ngươi ra. Nặng. Ti trước cái này là ngài mở cửa thành ra. Biệt khuất vô cùng Ngô Tính đành phải nhẹ gật đầu. Mở cửa thành. Ngô Tính đối thủ hạ binh lính dặn dò nói. Một lát sau, tại Đồng Trác cùng Tây Lương quân tướng sĩ nhìn soi mói, nặng nề cửa thành bị từ từ mở ra. Các minh đệ, vào thành. Đồng Trác giơ lên bạt kích, trong miệng cao giọng nói. Vào thành. Vào thành. Tây Lương quân tướng sĩ cùng nói. Quân tiên phong vừa mới tiến thành không lâu sau, Lý Giác liền xuất bộ leo lên thành lâu. Cửa thành đã cho các ngươi mở ra, ngươi tới đây làm gì? Nói chuyện công phu, Ngô Tính đã đem tay đặt ở trên chu đao. Phụng đại tướng quân chi lệnh, tiếp quản nơi đây thành phòng, các ngươi có thể rời đi. Lý Giác bình tĩnh nói. Biên quân tiếp quản thành phòng. Đây là cái gì đạo lý, chớ nên ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Ngô Tính quát lớn. Ta chủ chi ngôn chính là đạo lý, nếu là không hiểu lời nói ngươi liền đi hỏi một chút đại tướng quân. Lý Giác lên tiếng nói. Ta nếu là không đâu. Ngô Tính rút một nửa đao đi ra, thần sắc bất thiện nhìn xem Lý Giác. Việc này đơn giản, theo chống lại quân lệnh xử trí liền có thể. Lý Giác mặt âm trầm nói rằng. Văn Luân Ngô Tính nổi giận nói, ngươi không nên quá phận. Thật đạp ngựa có thể nói rông dài. Mất kiên trì, Lý Giác trực tiếp một đao chém vào Ngô Tính mặt bên trên, né tránh không kịp Ngô Tính bị mất mạng tại chỗ. Đều đạp ngựa cút ngay cho ta. Lý Giác mang theo còn đang dỉ máu hoàn thủ đao, hướng về phía trên tường thành kinh doanh binh sĩ quát. Gặp tình hình này, thủ thành binh sĩ bước nhanh đi xuống thành lâu, cũng không sinh ra cái gì cho nhà mình khúc trưởng báo thủ tâm tư đến. Báo thủ loại sự tình này cũng muốn phân trường hợp, thủ thành các binh sĩ cũng không cho rằng bọn hắn dựa vào cái này 500 người liền có thể đánh thắng 10 vạn Tây Lương quân. Sau đó, quyết tỷ, Phan Chu chờ đem dựa theo Đồng Trác phân phó xuất bộ lần lượt tiếp quản cái khác cửa thành. Đến tận đây, toàn bộ Lạc Dương thành bố phòng toàn bộ rơi vào Đồng Trác trưởng khống ở trong. Đồng thích sứ, ngươi không phải nói vào thành sau liền thả ta a? Hà Miêu đầy cõi lòng chờ mong nói. Nào đó sự tình còn không có xong xuôi, chờ xong xuôi liền thả ngươi. Đồng Trác thuận miệng đáp. Tại Lý Nho khuyên bảo, Đồng Trác không có gấp vào cùng, mà là xuất bộ đi tới kinh doanh trụ sở. Dương nằm chi bên cạnh không cho người khác ngủ say, cho nên Đồng Trác sau đó phải làm chính là giao nộp kinh doanh giới. Kinh doanh binh sĩ tự nhiên không chịu cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị người hạ binh khí, nhưng Hà Miêu chịu khống tại Đồng Trác, cộng thêm Tây Lương quân binh lực mấy lần tại kinh doanh, bởi vậy kinh doanh các binh sĩ đành phải bất đắc dĩ đem binh khí giao cho Tây Lương quân. Nhìn xem một màn trước mắt, Hà Miêu lập tức cảm giác trời đất quay cuồng, bây giờ sự tình phát triển đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn trường khống. Hà Miêu ngây thơ cho rằng vào thành sau Đồng Trác liền sẽ thả hắn, bởi vậy Hà Miêu dự định nặng hơn nữa lấy được tự do sau cấp tốc triệu tập nhân mã, đem Tây Lương quân đuổi ra Lạc Dương. Dưới mắt kinh doanh, Bắc quân ngũ hiệu, ba sông tinh kỵ cộng thêm Tây Viên giáo úy bộ đều từ Hà Miêu chấp trưởng, các bộ tổng binh lực đã vượt qua 10 vạn, liền xem như đối mặt Tây Lương quân cũng có lực đánh một trận. Có thể Hà Miêu vạn vạn không nghĩ tới Đồng Trác vào thành sau trực tiếp liền tiếp quản các nơi thành phòng, sau đó lại ngựa không ngừng vó hạ kinh doanh binh khí, càng chết là xem ra Đồng Trác hoàn toàn không có tha cho hắn dự định. Giờ phút này Hà Miêu nội tâm vô cùng sụp đổ, bởi vì hắn cảm thấy mình tựa như bị người đuổi nghịch xoay quanh đồ đần. Có thể Hà Miêu lại không cách nào không dựa theo Đồng Trác ý nghĩ làm việc, dù sao cái mạng nhỏ của hắn tại tay người ta bên trong, hơi không cẩn thận liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Ta nên như thế nào đoạt lại đây hết thảy? Hà Miêu âm thầm tính toán, nhưng suy nghĩ thật lâu vẫn là không có nửa điểm đầu mối. Hà Miêu thả Tây Lương quân vào thành một chuyện truyền ra sau, toàn bộ Lạc Dương thành đều lộn xộn, văn võ đám quan chức nhao nhao vào cung mặt thấy thế tử, lên án mạnh mẽ Hà Miêu việc ác, mở mịt vô phương ứng đối Lưu Biện nghe như lọt vào trong sương mù, cuối cùng vẫn là Hà thị ra mặt ổn định kích động không thôi đám đại thần. Cầu sóng ngũ tinh khen ngợi, cảm tạ các đại ca. Chương 313, Lạc Dương trạng thái, Lý Nho hiến kế. Chương 313, Lạc Dương trạng thái, Lý Nho hiến kế. Hà thị liên tục cam đoan Đồng Trác gần đây liền sẽ trở về Tây Lương, như thế đến đây trình lên khuyên ngăn văn võ đám quan chức mới rời khỏi hoàng cung. Nhưng quen thuộc Đồng Trác Trương Ôn, Lư Thực bọn người lại là cũng không theo quần thần cùng nhau rời đi, bởi vì Đồng Trác là mặt hàng dạng gì mấy người bọn họ lại quá là rõ ràng. Thái hậu, Đồng Trác coi là thật sẽ tại gần đây liền rời đi kinh sư. Lư Thực dò hỏi. Đó bất quá là ai ra lý do? Văn Luân Hà hậu cười khổ lắc đầu. Đồng Trác lòng lang dạ thú, ở đâu là dễ dàng như vậy liền có thể đuổi. Hà hậu mang bộ mặt sầu thảm nói. Phải làm sao mới ở đây? Nghe thấy lời ấy, Trương Ôn lông mày vận thành một cái chữ xuyên, trên trán nếp nhăn càng thêm rõ ràng. Chỉ mong Đồng Trác chỉ muốn lấy chút phong thưởng, nếu không việc này liền phiền toái. Lư Thực lên tiếng nói, chỉ sợ chưa chắc. Đồng Trác khẩu bị một mực không nhỏ, lần này hắn tốn công tốn sức xuất bộ tiến vào Lạc Dương thành, há sẽ vì cực nhỏ lợi nhỏ mà đến. Trương Ôn mặt trầm như đường sông, chẳng lẽ người này dám có ý đồ không tốt? Lư Thực mắt hổ trừng trừng, vén tay áo dự định đi tìm Đồng Trác liều mạng. Tử Kiên huynh đừng nội, bây giờ còn chưa tới chân tướng phơi bày thời điểm. Hoàng phủ tung quyết nhủ, nghĩa thật huynh lời nói rất là, Tử Kiên huynh không cần nóng nội. Chu Tuấn cũng là quyết nhủ. Lúc này Hà Hậu mở miệng nói, chư vị ái khanh đều là đại hán hướng xương cánh tay chi thần, các ngươi nhưng có thượng sách đối phó đầu này Tây Lương Á Lang. Tuy nói trước mắt Đồng Trác chưa biểu lộ ra ý đồ không tốt đến, nhưng hắn cử động nhường ai ra rất là bất an. Dưới mắt Lạc Dương thành thành phòng đều đã rơi vào Đồng Trác trong tay, nói cách khác một lời không hợp Đồng Trác liền có khả năng xua binh tiến vào hoàng cung. Nếu là thật sự gọi loại này hoang đường chi chuyện phát sinh, đại hán hướng còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hà Hậu lo lắng nói. Hà Hậu dứt lời, Trương Ôn bọn người lập tức tỏ thái độ nói, mời Thái Hậu yên tâm, chúng thần tuyệt sẽ không gọi loại sự tình này xảy ra. Như thế thuận tiện. Văn Luân Hà Hậu nhẹ gật đầu. Thiên tử tuổi nhỏ, ai ra lại là một giới nữ lưu, phụ tá thiên tử một chuyện còn phải nhiều dựa vào chư vị. Hà Hậu lên tiếng nói. Thái Hậu nói quá lời, đây là chúng thần việc nằm trong phận sự. Trương Ôn bọn người vội vàng nói. Thương nghị qua đi, Hà Hậu quyết định dùng phía dưới pháp đến ứng đối Đồng Trác xuất bộ vào kinh thành một chuyện. Thiên tử hạ chỉ giận dữ mắng mỏ Đồng Trác, cũng mệnh lập tức xuất bộ lui đến ngoài thành. Mệnh Hà tiến bộ hạ cũ Ngô Công, Trương Trương nhị tướng trọng chỉnh bị giao nộp giới kinh doanh binh mã, cũng vì nó một lần nữa cấp cho binh khí. Mang theo binh phủ cùng thiên tử chiếu thư ra khỏi thành, mệnh Bắc quân ngũ hiệu và sông tinh kỵ, Tây viên giáo úy bộ đảng binh mã tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Dù quan to lộc hậu đối xuất bộ chú đóng ở Hoàng Nông Đinh Nguyên tiến hành lung lạc, khiến cho đứng tại triều đình bên này cùng triều đình cộng đồng đối phó Đồng Trác. Trương Ôn dưới trướng Ti Lệ giáo úy bộ lập tức đã tìm đến ngoài hoàng cung đây, cũng ngay tại chỗ kết doanh, tăng cường hoàng cung phòng giữ lực lượng. Tuy nói Tây Lương quân các bộ tiếp quản Lạc Dương thành phòng, nhưng ở Lý Nho theo đề nghị Đồng Trác cũng không có làm quá mức. Trước mắt Lạc Dương thành ra vào đều là tự do, chỉ có điều tại vào thành thời điểm cần bị Tây Lương quân soát người, mang vũ khí người sẽ bị bắt đi khảo vấn. Hiện giai đoạn Đồng Trác tuy có ý đồ không tốt nhưng không có xương đế ý nghĩ, nhiều nhất chính là muốn trưởng khống triều đình mà thôi. Cộng thêm có Lý Nho theo bên cạnh thuyết phục, bởi vậy Tây Lương quân tại vào thành về sau rất là trung thực, không nói không đụng đến cây kim sợi chỉ a, nhưng cũng không gặp phải quá lớn nhiều loạn đến. Đồng Trác cũng không đội vã tham gia triều hội, bởi vì hắn muốn theo Lý Nho đem điều kiện thương nghị xong sau lại đi cùng triều đình đàm phán, nếu không lên hướng Đồng Trác làm cái gì? Trang cũng không phải không được, có thể Đồng Trác cũng không thể một mực giả bộ a. Cái đồ chơi này Trang nhiều tổng sẽ nhàm chán, dù sao Đồng Trác cũng không phải cái gì nữ sĩ đồ lót. Lý Nho chắp tay nói, nhạc phụ, bây giờ ngài tiềm ẩn uy hiếp có hai, thứ nhất là triều đình trưởng quản các doanh binh mã, thứ hai chính là xuất bộ chú đóng ở Hoàng Nông Đinh Nguyên. Trong thành kinh doanh tuy nói đã bị ngài hạ binh khí, nhưng còn cần tiến hành đề phòng, bởi vì triều đình rất có thể sẽ lại cho bọn họ phái phát binh lưới lao. Ngoài ra, Ti Lệ giáo úy bộ, Tây Biên giáo úy bộ, Bắc quân ngũ hiệu, ba sông tinh kỵ trở bộ chung vào một chỗ đủ có mấy vạn nhân chi nhiều, không thể không phòng. Theo tiểu tế dò, Tịnh Châu thích sứ Đinh Nguyên lần này chung mang theo 5 vạn Tịnh Châu lang kỵ đến đây, Tịnh Châu mâu thuẫn biên thủy, Đinh Nguyên dưới trướng biên quân chiến lực không kém chút nào quân ta, đây là đại địch, cần nhanh chóng trừ chi. Nghe xong Lý Nho lời nói, Đồng Trác hỏi, theo hiển tế chi ý, nào đó đạt được ra một bộ phận binh mã đến tiến công kinh sư các doanh cùng Đinh Nguyên dưới trướng Tịnh Châu quân. Có thể trước mắt nào đó thủ hạ cũng bất quá mới có 10 vạn binh mã, còn phải chừa lại một bộ phận đến đóng giữ Lạc Dương, nếu là lại chia binh lời nói, cuộc chiến này chưa hẳn có thể đánh được. Đồng Trác cau mày nói, nhạc phụ ngài hiểu nhầm rồi, bây giờ toàn bộ Lạc Dương thành đều tại trong tay của ngài, như thế ngài làm gì chủ động khiêu chiến? Lý Nho giải thích nói, Lạc Dương thành kiên, không có cỡ lớn khí giới căn bản liền đừng muốn công thành được này, ngài chỉ cần tăng phái binh mã chấn giữ các nơi cửa thành liền có thể, bọn hắn liền thành đô vào không được, có lại nhiều binh mã còn có thể thế nào? Lý Nho cười nói, tốt tốt tốt, Văn Ưu thật là nào đó chi tử phong cũng. Đồng Trác luốt dâu nói, Lý Nho nghe xong khiêm tốn nói, chúa công quá khen. Thu thập Đinh Nguyên việc này có thể hơi hơi về sau thả một chút, tuy nói trước mắt còn không làm được, nhưng về sau liền chưa hẳn. Chỉ cần Đinh Nguyên bỏ mình, kia giới trướng hắn Tịnh Châu binh mã liền đều là của ngài. Kinh sư các doanh đồng lý, nếu là ngài có thể trưởng khống triều đình, bọn hắn sao dám không vì ngài hiệu lực. Đến lúc đó ngài đem những binh mã này đánh tan hướng các bộ một phái, cái nào có dị tâm liền trực tiếp chẳng chi, giết qua một nhóm sau bọn hắn liền cũng trung thực. Lý Nho hiên kế nói, có này diệu kế, có thể an thiên hạ. Đồng Trác khen, hiên tế, kia bây giờ nào đó nên làm cái gì? Chỉ là tăng thêm binh mã cố thủ Lạc Dương thành là được rồi a. Đồng Trác hỏi, trừ cái đó ra, ngài muốn làm liền chỉ có chờ. Lý Nho đáp, chờ. Chờ cái gì? Đồng Trác phục hỏi, chờ thiên tử đến triệu ngài vào triều yết kiến. Lý Nho vừa cười vừa nói, đoán chừng tiểu hoàng đế cùng quần thần đều hận không thể nào đó lập tức chết bất đắc kỳ tử, như thế nào lại đến mời nào đó vào triều? Đồng Trác khó hiểu nói, chúa công lời ấy sai rồi, bây giờ ngài mới là tay cầm chủ động một phương, không bao lâu thiên tử liền sẽ triệu ngài đi yết kiến, hỏi thăm ngài như thế nào mới bằng lòng lui binh về Tây Lương. Lý Nho giải thích nói, về Tây Lương, nào đó thật vất vả mới đi đến Lạc Dương, đời này nào đó đều không muốn về loại kia vùng đất nghèo nàn. Đồng Trác nghe xong lập tức nói, về tự nhiên là sẽ không về, sau này cái này Lạc Dương mới là của ngài nhà. Lý Nho cười nói, kia đối, kia đối. Đồng Trác gật đầu nói, muốn gọi thiên tử cùng quần thần tuyệt mất như thế tâm tư, ngài liền phải dùng chuyện nào đó đến lập uy mới được. Lý Nho hiên kế nói, lập uy, kia đến muốn hung ác, nào đó ngẫm lại a. Đồng Trác nói rằng, phế đi đương kim thiên tử, lập Lưu Hiệp làm tiểu hoàng đế thế nào? Không bao lâu, Đồng Trác kích động nói, cái gì? Nghe xong Đồng Trác lời nói, Lý Nho tại chỗ lâm vào chết máy trạng thái. Chương 314, thừa hứng mà đến, mất hứng mà về. Chương 314, thừa hứng mà đến, mất hứng mà về. Chúa công, việc này bắt đầu nói từ đâu a? Chấm hơn nửa ngày, lấy lại tinh thần Lý Nho rất là khó hiểu nói, ngươi không phải nói muốn để nào đó lập uy a? Việc này còn chưa đủ uy phong sao? Đồng Trác nghi ngờ hỏi, nếu là hiền tế ngươi cảm thấy chưa đủ uy phong, kia nào đó đi nghỉ đêm thái hậu như thế nào? Đồng Trác nghĩ nói rằng, đừng, vậy còn không như phế lập thiên tử đâu. Lý Nho vội vàng nói, việc này dùng để lập uy cũng là đầy đủ, chỉ là có chút qua. Lý Nho cao mày nói, văn luôn Đồng Trác hoàn toàn thất vọng, qua không sao, có thể tạo được lập uy hiệu quả là được. Văn Ưu ngươi nhìn, Lưu Biện cùng Lưu Hiệp đều là hoàng tử, cái này hoàng vị hai người bọn họ ai ngồi không được. Đồng Trác vừa cười vừa nói, chúa công cho bẩm, việc này lớn, còn cần ngày sau bàn lại. Lý Nho chắp tay nói, tốt ta, vậy liền để sau hay nói. Đồng Trác có chút tiếc nuối nói rằng, Hoàng Nông, Thịnh Châu quân đại doanh, tiếp vào thiên tử chiếu thư sau, Đinh Nguyên lòng tràn đầy vui vẻ, lúc này tỏ thái độ sẽ cùng triều đình một đạo đối phó Đồng Trác. Đinh Nguyên tuy có dã tâm nhưng còn không đuổi kịp Đồng Trác gần một nửa, đối với Đinh Nguyên mà nói chỉ cần lần này không đến không chính là kiếm, về phần có thể kiếm nhiều ít Đinh Nguyên cũng không phải là rất để ý. Bây giờ triều đình hứa cho hắn quan to lộc hậu, Đinh Nguyên không hề nghĩ ngợi liền quyết định xếp hàng triều đình, cùng triều đình cộng đồng thảo phạt loạn thần tặc tử. Đinh Nguyên thủ hạ cũng không có cái gì mưu sĩ, như là Lữ Bố, Trương Dương Chi Lưu cũng không có quyền nói chuyện nào, bởi vậy Đinh Nguyên đủ để chuyên quyền độc đoán, hoàn toàn không cần cân nhắc bọn thủ hạ ý kiến đề nghị. Triều đình sứ giả sau khi rời đi, xế chiều hôm đó Đinh Nguyên liền xuất bộ xuất phát, đi vào Lạc Dương thành ngoại ô kết doanh cắm trại. Cùng lúc đó, Được Viên Mỗi thủ ý Viên Thị huynh đệ đi tới Tây Lương quân đại doanh. Giờ phút này Viên Mỗi còn ngây thơ coi là Đồng Trác sẽ như dị vãng như vậy nói gì nghe nấy, hắn vạn vạn không nghĩ tới Đồng Trác sẽ nửa chút mặt mũi cũng không cho hắn. Nhưng việc này cũng chẳng trách Viên Mỗi, dù sao Viên gia tứ thế tam công tên tuổi quá có tác dụng, cơ hồ có tác dụng tới mọi việc đều thuận lợi trình độ, giống Đồng Trác loại này lăng đầu thành viên mỗi đời này tổng cộng cũng không có gặp hai cái. Nắm giữ giống nhau ý nghĩ còn có Viên Thiệu cùng Viên Thuật, khinh thường Viên Thuật thậm chí liền xe ngựa đều không có hạng, trực tiếp lựa chọn trên xe chở Viên Thiệu trở về. Viên gia Viên Thiệu có chuyện quan trọng cùng Đồng Thích Sứ thương lượng. Viên Thiệu đối với cửa doanh trước Tây Lương quân nói rằng, ở đây hơi dừng. Đánh giá Viên Thiệu một phen, đang trực Tây Lương quân khúc trưởng nói rằng, một lát sau, trở về khúc trưởng nói rằng, đi theo ta a. Thấy Đồng Trác chưa hề đi ra nên đón, Viên Thiệu lúc này liền nhíu mày. Đi vào Đồng Trác chủ soái đại trướng bên ngoài, dẫn đường khúc trưởng không hề nói gì liền quay người rời đi. Nhìn thấy hai bên vệ binh hoàn toàn không có vì chính mình xốc lên mảnh lều dự định, Viên Thiệu đành phải cố nén không vui chính mình xốc rèm. Trong trướng, Đồng Trác nửa nằm tại gia tăng hào trên đế, Lý Nho ngồi Đồng Trác bên cạnh, dưới tay chỗ theo thứ tự đứng đấy Lý Giác Quách Tỷ cùng tám tên rất hồ lực sĩ. Thấy Đồng Trác cùng cái mông mọc dễ đồng dạng, cố nén lửa giận Viên Thiệu không tự chủ được siết chặt nắm đấm. Nhưng hắn cũng không phát tác, dù sao hắn lần này là đến đàm luận, bởi vậy Viên Thiệu liền cũng không hỏi ra thấy ta vì gì không hành lễ loại này bị đánh không ai kéo lời nói đến. Đồng Thích Sứ, đã lâu không gặp. Viên Thiệu miễn cưỡng gạt ra một chút nụ cười đến, hướng về phía Đồng Trác chắp tay. Ngươi chính là Viên gia tiểu nhi Viên Thiệu. Đồng Trác mới mở miệng liền đem Viên Thiệu cho tức giận gần chết. Văn luôn Viên Thiệu vốn định phát tác, nhưng nghĩ tới Viên Ngôi dặn dò, Viên Thiệu cuối cùng vẫn lựa chọn nhẫn lại. Chính là, Viên Thiệu cắn răng nói rằng, tới đây chuyện gì? Đồng Trác hỏi. Đồng Thích Sứ từng vì Viên Thị cố lại, ta thuốc phụ biết được ngươi đã đến Lạc Dương, liền gọi Viên Mộ đến đây mời Đồng Thích Sứ đến Viên phủ dự tiệc. Viên Thiệu lên tiếng nói, đã là mời nào đó dự tiệc, vì sao Viên Mỗi lao thất phu kia không tự mình đến mời? Không phải là xem thường nào đó? Đồng Trác ngồi dậy, giống như cười mà không phải cười đánh giá Viên Thiệu. Đồng Trác, ngươi dám đối ta thuốc phụ nói năng lô mãng, ngươi lớn mấy cái đầu? Nghe xong Đồng Trác lời nói, Viên Thiệu tại chỗ liền bị tức nổ tung. Ừ a, vẫn rất có tỷ khí a. Đồng Trác châm chọc nói. Đồng Trác, chẳng lẽ ngươi muốn cùng Viên gia là địch a? Viên Thiệu nổi giận đùng đùng gầm thét lên. Cùng Viên gia là địch? Đồng Trác lặp lại một lần Viên Thiệu lời nói. Không tệ. Sợ rồi sao? Thất phu. Bị tức bất tỉnh đầu Viên Thiệu chỉ vào Đồng Trác mắng. Sợ? Buồn cười. Đồng Trác cười lạnh nói. Viên gia xem như cái thứ gì, cũng xứng cùng nào đó là địch. Dứt lời, Đồng Trác đứng dậy, rất có xâm lược tính nhìn xem Viên Thiệu. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta không thành? Bị Đồng Trác nhìn có chút hoảng hốt, Viên Thiệu cố gắng chấn định nói. Giết ngươi cũng không về phần, nhưng giáo huấn ngươi một trận vẫn là không thành vấn đề. Đồng Trác cười cười, lập tức chỉ Lý Giác Quyết tỷ. Đánh cho ta. Mạnh mẽ đánh. Đồng Trác hạ lệnh. Thất phu ngươi dám? Thấy Lý Giác Quách Tỷ mang theo rất hồ lực sĩ vây tiến lên đây, Viên Thiệu ngoài mạnh trong yếu nói. Lý Giác tiến lên chính là một cái hoa tâm cước, theo ngươi vừa vào cửa lão tử liền nhìn ngươi khó chịu. Viên Thiệu bị đá bay ngược mà ra, Quách Tỷ một thanh kéo qua Viên Thiệu, nắm chặt nắm đấm đem nó đánh đầu rơi máu chảy. Bị tức nổ tung, Viên Thiệu lúc này liền muốn rút ra bội kiếm, kết quả bị Lý Giác vượt lên trước cởi xuống, tiện tay cho vứt xuống nơi hẻo lánh bên trong. Kế tiếp chính là Viên Thiệu đơn phương bị đánh, tuy nói Viên Thiệu có chút võ lực, nhưng ở Lý Giác nhị tướng trước mặt ít nhiều có chút không đáng chú ý, chờ Lý Giác cùng Quách Tỷ đánh đủ, mấy cái rất hồ lực sĩ đem Viên Thiệu vây vào giữa, nâng lên mặc giày chân chính là một trận đại mạnh. Trên xe ngựa Viên Thuật thấy Viên Thiệu chậm chạp chưa về, liền suy nghĩ tiến đi tìm một chút hắn. Thế là kia Tây Lương quân khúc trưởng lại đem Viên Thuật dẫn đến chủ soái đại trướng, làm Viên Thuật sốc lên mảnh lều một mấy mắt, hắn thậm chí cho là mình xuất hiện ảo giác. Thực sự thật có lỗi, ta đi nhầm địa. Rủi rủi con mắt sau, nhìn xem Viên Thiệu thảm trạng, Viên Thuật lập tức quay người hướng trướng đi ra ngoài. Nghe xong Viên Thuật lời nói, Viên Thiệu bị tức mí mắt khẽ đảo trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Người đem nào đó cái này chủ soái đại trướng làm cái gì điện? Muốn tới thì tới, muốn đi liền đi. Đồng Trác cười lạnh nói. Người tới a, cho nào đó xin ra ngoài. Đồng Trác quát lớn nói. Dừng tay. Văn Luân Viên Thuật lập tức nói. Chúng ta thương lượng, chính ta đi được hay không? Bị xin ra ngoài quá mất mặt. Viên Thuật nghiêm túc nói. Ngươi đạp ngựa còn có kẻ mặc cả lên. Tranh thủ thời gian xin đi. Đồng Trác tức giận nói. Ai? Ai? Đừng xin ta, chính ta có thể đi. Hai chân cách mặt đất, Viên Thuật không được dãy ruộng, trong miệng nói rằng. Thành thật một chút. Ngươi cũng nghĩ bị đánh a? Mang lấy Viên Thuật rất hổ lực sĩ quát. Nghe thấy lời ấy, Viên Thuật tại mất mặt cùng bị đánh ở giữa lựa chọn một phen, cuối cùng hắn lựa chọn mất mặt. Tại Viên Thuật bị xin ra đại doanh không lâu sau, ngất đi Viên Thiệu cũng bị rất hồ lực sĩ lấy phương thức giống nhau cho ném đi ra. Cứ như vậy, thừa hứng mà đến Viên Thị huynh đệ xám xịt lên xe ngựa, cũng như chạy trốn về tới biên gia. Nhìn xem đầy bụi đất Viên Thị huynh đệ, Viên Ngôi giận tím mặt, nhưng rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Xem ra cái này Lạc Dương là giữ lại không được, đường cái hai người bọn họ cần nhanh chóng rời đi Lạc Dương. Viên Ngôi lẩm bẩm nói. Chương 315, muốn đi xoán địch, trước phải phế lập. Chương 315, muốn đi xoán địch, trước phải phế lập. Tuy nói nhìn qua Viên Thiệu bị đánh rất thảm, nhưng Lý Giác chờ người hạ thủ rất có chừng mực. Viên Thiệu chịu cơ bản đều là bị thương ngoài da, đôi ít thuốc lại nuôi mấy ngày liền không sao. Trải qua lang trung trận trị sau, Viên Ngỗi cái này mới xem như yên lòng. Cho dù Viên Thiệu là con thứ, Viên Ngỗi cũng không muốn hắn bị đánh ra chuyện bất chấp đến, dù sao hắn là Viên Thị ít có kiệt xuất tử đệ, tương lai có lẽ năng lực Viên Thuật cái này con trai trưởng cung cấp không ít trợ lực. Tiếp vào thiên tử chiếu thư sau, Đồng Trác ngay trước Tuyên Chỉ Thái giám mặt rút kiếm đem chiếu thư chặt nát ấy. Đến đây Tuyên Chỉ Thái giám giận mà không dám nói gì, nhưng dù cho như thế hắn vẫn bị Đồng Trác thưởng một roi chân. Trở lại hoàng cung sau, cái này hoạn quan đem sự tình từ đầu đến cuối cáo chi Hà Hậu. Hà Thị nghe xong bị tức không nhẹ, nhưng lại cầm Đồng Trác không có biện pháp gì. Các huynh đệ không cần xoắn suýt Hà Hậu xưng hô, Đồng Thái Hậu còn không có linh cơ hội, làm hai Thái Hậu đi ra có chút khó chịu, thương nghị qua đi, Hà Thị quyết định cử hành một cái tự mình tính chất gặp mặt, hy vọng mượn cơ hội này tìm kiếm Đồng Trác ý tứ. Tham dự hội nghị nhân viên có gì thị mẹ con, Đồng Trác, Viên Ngôi, Dương Tứ, Ngựa Ngày, Trương Ôn, Lư Thực bọn người. Nhưng lần này hội đàm cử hành rất không thuận lợi, Đồng Trác mở ra tiến vị thái sư, chấp trưởng thiên hạ binh mã bảng giá thật sự là cao không hợp tối thường, cái này căn bản liền không có đàm luận. Đàm phán vỡ tan sau, Đồng Trác bình thản ung dung rời đi hoàng cung, Lư Thực có lòng giết tặc nhưng lại bởi vì sợ ném chuột vỡ bình mà từ bỏ. Lần này vào cung Đồng Trác mang theo Lý Giác Quách Tỷ nhị tướng cùng một đội thân binh, những này nhân mã tuy là tinh nhuệ nhưng còn không phải Vũ Lâm quân đối thủ. Muốn mạng chính là ngoài cung chiếm cứ mấy vạn Tây Lương quân, đám người kia đánh lấy tuần sát kinh sư do tử không chút gì che giấu đi tới ngoài cung, một khi Đồng Trác có cái gì sơ suất, những này Tây Lương quân sẽ tạo ra chuyện gì nữa có thể nghĩ. Trở lại Tây Lương quân đại doanh sau, nhớ tới Lưu Biện bộ kia bất tức bộ dáng, Đồng Trác liền giận không chỗ phát tiết, đi phế lập sự tình quyết tâm càng thêm kiên định. Mặc dù tại Đồng Trác kế hoạch giữa bầu trời tử chỉ là khôi lỗi, nhưng Đồng Trác thật sự là có chút ghét bỏ Lưu Biện, dứt khoát liền khôi lỗi đều không muốn để cho hắn làm. Văn Ưu, hôm nay nào đó gặp được tiểu hoàng đế, người này cũng đúng, bất tức đến cực điểm, không có chút nào thiên tử dáng vẻ. Đồng Trác đối Lý Nho nói rằng, theo chúa công chi ngôn, ngài muốn đi phế lập sự tình. Lý Nho hỏi, không tệ. Đương kim thiên tử đã không có năng lực lại không có dung nhan, cái gọi là đức không xứng vị tất có hai ương nào đó há có thể trơ mắt nhìn loại sự tình này xảy ra. Lý Nho nghe xong cảm thấy ngạc nhiên, không nghĩ tới nhà mình chúa công đều sẽ trích dẫn chu dịch chi ngôn, xác thực có tiến bộ. Nhưng hoàng tử hiệp lại là thông minh quả cảm, lãnh lợi hơn người, hắn tới làm đại hán tiên tử không có gì thích hợp bằng. Đồng Trác lên tiếng nói, chúa công ngài gặp qua hoàng tử hiệp? Lý Nho hỏi, kia thật không có, nào đó nghe nói. Đồng Trác đáp. Văn Luân Lý Nho mặt mũi tràn đầy mặt đen, nghe được đồ vật thế nào nói cùng chuyện thật dường như lây này. Đã chúa công cố ý, kia tiểu tế là ngài mưu đồ một phen chính là. Lý Nho lúc này tỏ thái độ nói, ngài muốn đi việc này, đầu tiên liền đến tạo thế. Chỉ là ngài cảm thấy hoàng tử biện không đáng trọng dụng không phải thành, ngài đến làm cho một bộ phận trong triều văn võ cũng cảm thấy như vậy. Bằng không coi như ngài nắm trong tay Lạc Dương trong ngoài, có chút ngoan cố gia hỏa cũng sẽ nhảy ra đến phản đối ngài. Nghe xong Lý Nho lời nói, Đổng Trác khinh thường nói, phản đối? Kia nào đó liền giết cá nhân hắn đầu quần quận, xem bọn hắn còn thế nào phản đối. Chúa công tuyệt đối không thể. Bây giờ ngài căn cơ còn thấp, đắc tội quá nhiều người đối với ngài kế hoạch lớn bá nghiệp không có chút nào có ích. Lý Nho vội vàng nói, không sao, vậy liền trước hết giết một nhóm nhảy vui mừng. Đổng Trác tranh cười nói, như thế cũng tốt, nếu là một mặt dễ dàng tha thứ bọn hắn ngược lại là dễ dàng bày không rõ vị trí của mình. Lý Nho gật đầu nói, bằng ngài trong tay Tây Lương binh sĩ, đám kia hủ nho còn không phải muốn làm sao giết liền giết thế nào. Lý Nho thâm trầm cười nói, thời gian kế tiếp, Lý Nho là Đổng Trác kỹ càng mưu đồ một phen việc này, nghe xong Đổng Trác cất tiếng cười to, trong ngôn ngữ không chút nào keo kiệt đối Lý Nho tán thưởng. Xem như Đổng Trác con rể cùng thủ tịch lưu sĩ, Lý Nho đối Đổng Trác thậm chí toàn bộ Tây Lương tập đoàn có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đổng Trác đối Lý Nho luôn luôn là tín nhiệm có thừa, dưới gối không con Đổng Trác thậm chí đem Lý Nho xem như nửa đứa con trai đến đối đãi. Phóng nhãn toàn bộ Tây Lương tập đoàn, chỉ có Lý Nho dám ở Đổng Trác nổi giận lúc mở miệng khuyên bảo, loại sự tình này ngay cả Lý Giác Quách tỷ cũng không dám làm. Lý Nho thủ đoạn độc ác, làm việc không nói chứng pháp, nào đó chút thời gian cùng giả hủ, trình dục bọn người có nhất định chỗ tương tự. Nhưng giả hủ tại mưu người thời điểm tốt xấu sẽ còn mưu mình, Lý Nho con hàng này lại là mảy may không vì mình cân nhắc, liền nửa điểm đường lui đều không cho mình giữ lại. Đổng Trác bại vong thời điểm, Lý Nho thanh danh đều đã nát đường cái, so với Đổng Trác đến cũng là không thua bao nhiêu. Dưới loại tình huống này, Lý Nho muốn tìm nhà dưới chút nào không khả năng, bởi vậy Lý Nho kết cục có thể nghĩ. Nhưng bất kể nói thế nào, Lý Nho không thẹn với Đổng Trác tín nhiệm, hắn có thể nói là Đổng Trác lập xuống vô số công lao, lãnh binh vào kinh thành trước, Lý Nho khuyên Đổng Trác chủ động dâng tấu chương lấy đó sư xuất nổi danh. Dùng tiền tài đai lưng ngọc xích thố là Đổng Trác đổi lấy lữ bố cùng Tịnh Châu lang kỵ. Phế lập thiên tử là Đổng Trác xoán nghịch đánh xuống cơ sở. Hỏa thiêu Lạc Dương, rời đô Trường An là Tây Lương quân kéo dài tính mạng. Làm từ Vinh Mai phục tại Bình Dương, đánh cho tê người Tào lão bản một trận, cuộc chiến này sau khi đánh xong, còn lại truy binh trực tiếp liền trung thực. Căn cứ Lý Nho chiến tích đến xem, cho dù hắn không đạt được siêu nhất lưu mưu sĩ tiêu chuẩn, nhưng nhất lưu mưu sĩ bên trong khẳng định có hắn một tịch chi vị. Ngày kế tiếp bắt đầu, hoàng tử biện ngả lớn không uy nghi, không thể làm nhân chủ lý do thoái thác trong cung cùng Lạc Dương các nơi lan truyền nhanh chóng, thậm chí còn có thành quần kết đội hài đồng trượt đường phố vọt ngõ hẻm hát tương quan ca dao. Biết được tin tức sau, Hà Hậu vừa sợ vừa giận, vội vàng phái người điều tra việc này chân tướng. Nhưng dòng dã hai ngày Hà Hậu người cũng không tra ra như thế về sau, bất đắc dĩ Hà thị chỉ phải lần nữa đem lực chú ý chuyển rời đến đối phó Đổng Trác một chuyện bên trên. Tại Hà Hậu thủ ý hạ, thiên tử Lưu Biện hạ chiếu tuyên Tịnh Châu thích sứ Đinh Nguyên vào cung yết kiến, nhưng khi Đinh Nguyên xuất bộ chạy tới thời điểm, Tây Lương quân lại là sớm đã đóng các nơi cửa thành. Gặp tình hình này, Tịnh Châu quân nhao nhao chửi ầm lên, có thể đầu tưởng Tây Lương quân lại là lựa chọn giả câm bờ điếc. Cho dù là Đinh Nguyên trước mặt mọi người phô bày một phen thiên tử chiếu thư, nhưng Tây Lương quân vẫn không làm ra tỏ bất kỳ thái độ gì. Có câu nói là chủ nhục thần tử, giờ phút này Lữ Bố vẫn là Đinh Nguyên chi nghĩa tử, thấy nghĩa phụ kinh ngạc, Lữ Bố tự nhiên không chịu khoanh tay đứng nhìn. Lữ Bố đem Phương Thiên Họa kích ném cho thần bình, dương cung cải tên liếc về phía đầu tường Tây Lương quân. Nương theo lấy lăng liệt tiếng xé gió, trước một giây còn tại cùng đồng bạn vừa nói vừa cười Tây Lương binh hai mắt trừng trừng bay ngược mà ra. Lữ Bố một tiếng này chính giữa mặt, mũi tên bên trên to lớn lực đạo thậm chí bắn thủng xương sọ của người nọ, đem nó mạnh mẽ đính tại sau lưng trên tường thành. Ai đạp ngựa thả tiễn? Trên đầu thành quân Tư Mã nổi giận nói, ồn ào. Nương theo lấy Lữ Bố quát khẽ, tên này bị mũi tên bắn thủng nhất hầu quân Tư Mã ứng thanh ngã xuống đất, ngay tức khắc không có khí tức. Thò đầu ra người, chết. Lữ Bố cười khẩy, lập tức khiêu khích giống như lung lay túi lượng tên. Không tin tả Tây Lương binh dương cung cải tên bắn về phía Lữ Bố, nhưng Lữ Bố không tránh không né, tay không tiếp tiễn, sau đó lại dùng Tây Lương binh phóng tới mũi tên đưa bọn hắn lên đường. Chương 316, Lữ Bố thần sạng, Đinh Nguyên vào thành. Chương 316, Lữ Bố thần sạng, Đinh Nguyên vào thành. Chúa công thần sạng, mặt tướng thấy sau có chút ngửa tay, không biết có thể cùng ngài cùng bắn. Lữ Bố thuộc cấp Tào Tính hỏi. Đương nhiên không gì không thể, cái này không đều là có sẵn bia sống a. Cứ việc hành động. Lữ Bố vừa cười vừa nói. Đúng vậy. Tào Tính lên tiếng, theo trong túi đựng tên lấy ra mũi tên đến khoác lên trên cung. Cung huyền rung động, mũi tên siêu một tiếng bay về phía đầu tường. A. Mũi tên phá vỡ ra thịt, thanh âm cùng tiếng kêu thảm thiết không phân tuần tự vang lên, chúng tên Tây Lương binh sắc mặt trắng bệnh, cái chán đều là mồ hôi. Thấy Tào Tính không có một kích giết chết, Lữ Bố kinh ngạc hỏi, đây không phải trình độ của ngươi a? Tào Tính mỉm cười, lại cho mặt tướng bán kiện cáo, đợi chút nữa ngài liền biết trong đó duyên cớ. Một lát sau, một tiếng càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng đầu tường, đường rút. Đạp ngựa mũi tên là gai ngược. Ngươi thật đúng là xấu tính. Lữ Bố cười lắc đầu. Một lát sau, không tin tả Tây Lương quân tất cả đều bị Lữ Bố cho bắn cụ, thành thành thật thật giấu ở đống tên sau không chịu thò đầu ra. Con ta chi xạ thuật, không chút thua kém tại ngày xưa phi tướng quân. Đinh Nguyên Tử đáy lòng khen. Nghĩa phụ, kia Lý Quảng nên may mắn không có hải nhi sinh ở một đời, bằng không hắn chỗ này dám xưng làm phi tướng. Lữ Bố khẩu xuất của ngôn nói. Con ta tốt chí hướng. Đinh Nguyên nghe xong mỉm cười, cũng không cùng Lữ Bố tại cái đề tài này bên trên làm nhiều dây dưa. Nghe nói Đinh Nguyên bị Tây Lương quân bị cự tại ngoài thành, Hà Hậu đội vàng gọi Lưu Biện hạ chiếu trách cứ Đổng Trác, cũng giao trách nhiệm Đổng Trác lập tức thả Đinh Nguyên vào thành. Tiếp vào chiếu thư, Đổng Trác ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liền rút kiếm chặt nát bấy, đến đây tuyên chỉ hoạn quan nơm nớp lo sợ, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Lần trước đến cho Đổng Trác tuyên chỉ chính là người này, bởi vì trong cung thái giám cơ hồ bị Hà Miêu cho giết sạch, bởi vậy trước mắt toàn bộ hoàng cung thái giám chung vào một chỗ đều không cao hơn trăm tên, cho nên người này đến hai lần cũng không có gì kỳ quái. Nếu không phải gần nhất triều đình mới chiêu một nhóm thái giám, huyết tẩy qua trong hậu cung cũng liền có thể thừa 10 cái tám mạng lớn. Vì chiêu mộ thái giám, triều đình không tiếc đem Đổng Lộc đề cao mấy lần, nhưng dù cho như thế cũng không có nhiều người bằng lòng báo danh. Mệnh căn tử không có không nói, còn đạp ngựa dễ dàng rơi đầu, việc này đặt Thủy Thủy bằng lòng làm. Nói như vậy, Hà Miêu dựa vào sức một mình mạnh mẽ đoạn không ít người tiến cung làm thái giám tưởng niệm, nên nói hay không là thật rất trâu. Lan, Đổng Trác ngạo mạn phất phất tay, cái này hoạn quan như được đại xá, cũng như chạy trốn rời đi Tây Lương quân đại doanh. Văn Ưu, kia Linh Nguyên một mực tại dưới thành trông coi cũng không phải cái biện pháp a. Đổng Trác lên tiếng nói, chúa công, tiểu tế coi là có thể thả Đinh Nguyên vào thành. Lý Nho chắp tay nói, ân, thả Đinh Nguyên vào thành. Tịnh Châu quân nếu là tiến vào thành, không đến muộn bên trên hai nhóm liền đến độc thủ. Đổng Trác khó hiểu nói, chúa công, tiểu tế có ý tứ là thả Đinh Nguyên vào thành, cũng không phải là thả Tịnh Châu quân vào thành. Lý Nho cười nói, Văn Ưu, ngươi hồ đồ a. Kia Đinh Nguyên cũng không phải Hà Miêu, hắn như thế nào độc thân vào thành? Đổng Trác cao mày nói, Văn Ngôn Lý Nho cười cười, chúa công, Đinh Nguyên vào thành là dưới triều đình chiếu, ngài cũng không phải không thả hắn vào thành, nếu là hắn chính mình không tiến cùng ngài có quan hệ gì? Nếu là Đinh Nguyên chịu vào thành vậy thì càng tốt hơn, như thế không bao lâu, Tịnh Châu quân liền đến sửa họ Đổng. Lý Nho nói tiếp, tốt, kế này rất hay, liền theo Văn Ưu nói đi làm. Đổng Trác vô đuổi, mừng khắp khởi nói. Đúng lúc này, Đổng Trác thân binh bẩm báo nói, chúa công, Đinh Nguyên chi nghĩa tử lữ bố liên xạ quân ta hơn 20 người, đều là một tiễn mất mạng. Thằng ngại danh khinh người quá đáng. Đổng Trác nghe xong nổi giận nói, chúa công bất giận, đây là cái dũng của thất phu cũng không đáng để lo. Lý Nho khuyên đủ, đạo lý trong đó nào đó cũng là minh bạch, có thể nào đó thủ hạ Tây Lương binh sĩ liền trắng như vậy nói không hắn giết đi. Đổng Trác nghiêm mặt nói, chúa công, cái này lữ bố đã là Đinh Nguyên nghĩa tử, chắc hẳn cũng biết theo Đinh Nguyên cùng nhau vào thành, cho nên chỉ cần Đinh Nguyên chịu vào thành, ngài liền có thể đem hắn hai một đạo cho thu thập. Lý Nho chắp tay nói, tốt ta, vậy liền gọi hắn lại sống thêm mấy ngày. Đổng Trác lạnh hừ một tiếng, trong mắt sát cơ chợt lóe lên. Biết được Đổng Trác gọi mình độc thân vào thành sau, Đinh Nguyên lúc này liền muốn cự tuyệt, có thể vừa nghĩ tới Thiên Tử Ưng Thuận Tam Công cao vị, Đinh Nguyên lại có chút do dự. Tốt gọi Đinh Thích Sứ biết được, trước khi đi ta chủ từng giao phó tại hạ, nếu là Đinh Thích Sứ không dám đơn kỵ vào thành, vậy liền cứ gọi hắn đem thân binh vệ đội cho mang lên. Đứng ở trên thành lầu Phàn Chủ khiêu khích nói. Đinh Nguyên nghe xong sắc mặt trầm xuống, thân binh chung vào một chỗ kia mới nhiều ít người, ai còn có thể chỉnh ra vạn người biên chế vệ đội không thành? Cho nên nói Đổng Trác thư thả điều kiện cũng không có ý nghĩa thực tế gì, thuần là dùng đến làm người buồn nôn. Đinh Nguyên vệ đội bất quá 500 số lượng, đừng nói lấy một địch 10, coi như mỗi người đều có thể lấy 100, kia đạp ngựa cũng đánh không lại số lượng hàng trăm ngàn Tây Lương quân a. Đang lúc Đinh Nguyên chuẩn bị cự tuyệt lúc, sách ngược họa kích lữ bố cất cao giọng nói, nghĩa phụ, ngài chỉ quản vào thành, có hài nhi tại ai cũng đừng hòng làm bị thương ngài một cọng tóc gáy. Nhìn xem tràn đầy tự tin lữ bố, suy nghĩ lại một chút gần trong gang tấc Tam Công cao vị, Đinh Nguyên cắn răng, quyết định cầu phú quý trong nguy hiểm. Con ta ở đâu? Nghĩ xong, Đinh Nguyên cao giọng nói, hài nhi ở đây. Lữ bố cất cao giọng nói, ta chi vệ đội ở đâu? Chúng ta ở đây. Nói xong, những vệ sĩ này hoặc là lấy đao kích thuẫn, hoặc là lấy thương đông nhiên, chiến ý giạt rào nhìn về phía đầu tường Tây Lương quân. Vào thành. Đinh Nguyên vung tay lên, lập tức thúc ngựa hướng về phía trước. Gặp một màn này, Phan Chu hạ lệnh, người bắn nỏ. Vừa dứt tiếng, cầm trong tay cường cung ngạnh nỏ Tây Lương quân nhao nhao đứng dậy, hết sức chăm chú liếc về Đinh Nguyên. Giờ phút này nếu là Tịnh Châu quân thừa cơ vào thành, Tây Lương quân hơn phân nửa ngăn không được những này Tịnh Châu lang kỵ, nhưng đi ở trước nhất Đinh Nguyên lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đinh Nguyên ngược lại cũng có chút dũng cảm, cho dù là đắp lên ngàn chi cung nỏ chỉ bảo, hắn vẫn là mặt không đổi sắc, nhưng có chút chuột rút bắp chân lại là bại lộ Đinh Nguyên lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Xét ngược họa kích lữ bố lạc hậu Đinh Nguyên một người địa vị, cùng Đinh Nguyên giả vờ chấn định khác biệt, lữ bố biểu lộ thong dong vô cùng, xem ra căn bản liền không có đem những này cung nỏ để vào mắt. Hắn là như thế nào làm được có thể như thế muốn ăn đòn? Gặp cách ăn mặc màu sắc rực rỡ lữ bố, Phan Chu nói lẩm bẩm. Để cho an toàn, Phan Chu cũng không đem cửa thành toàn bộ mở ra, chỉ lưu lại một đạo có thể khó khăn lắm dung nạp một ngựa khe hở. Chờ Đinh Nguyên một đoàn người toàn bộ thông qua sau, Tây Lương quân liền lập tức đóng lại cửa thành. Bọn này bọn chuột nhắt, như can đảm này, làm sao có thể thành sự? Gặp tình hình này, lữ bố cười khẩy nói, con ta nói không sai, kia Đổng Trác vốn là như thế loạn thần tặc tử, sớm tối sẽ gặp báo ứng. Đinh Nguyên vốn muốn nói Đổng Trác xuất thân thấp hèn, nhưng rất nhanh Đinh Nguyên liền nghĩ đến hắn đạp ngựa cũng là hàn môn xuất thân, cái kia còn nói truy Đổng Trác. Chúng ta đi trước, ta phụ thượng đặt chân à, bệ hạ chưa chuyển triệu, dưới mắt chúng ta cũng vào không được cung. Đinh Nguyên nghĩ nói rằng, chương 317, ngu ngơ điểm bi, Lưu Dục im lặng. Chương 317, ngu ngơ điểm bi, Lưu Dục im lặng. Vũ Châu, kế huyện, Châu Mục Phủ. Ác Lai, ta bảo ngươi đi Liêu Tây là làm cái gì? Lưu Dục sụ mặt hỏi. Vận Lương Trần Thái A. Điển Bi không chút nghĩ ngợi nói. Vậy ngươi đạp ngựa hù dọa khiến chi huyện lệnh làm gì? Lưu Dục phúc hỏi. Ta nhưng không có. Chúa công ngài không thể oan uổng người A. Điển Bi vội la lên. Còn dám rào biện. Kia khiến chi huyện lệnh cùng bị kinh sợ ngựa như thế khắp nơi tán loạn, không phải nói ta muốn đem hắn hạ ngục hỏi tội, đây là có chuyện gì, nếu không ngươi giải thích cho ta giải thích. Lưu Dục cười lạnh nói. Chúa công, đây đều là trước khi lên đường ngài giao phó A. Điển Bi ủy khuất nói. ta để ngươi hù dọa người đi. Nghe xong Điển Vi lời này, Lưu Dục trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên. Ngài không phải nói ai dám tham ô một hạt lương thực, định trạng không buông tha a? Điển Vi hỏi. Vậy làm sao ngươi biết nếu như chi huyện lệnh tham ô đây này? Lưu Dục hỏi ngược lại. Nếu là hắn không có tham ô, khiến chi lương thực sao không đủ trần hay? Điển Vi lý trực khí chẳng nói. Đã ngài phái ta đi trần hay, kia khiến chi huyện lệnh chính là tham quan ô lại. Ta nói ngài muốn giết hắn có lỗi sao? Điển Vi nói tiếp. Ta văn ngôn Lưu Dục im lặng đến cực điểm. Ta nhìn thấy hắn liền sinh khí, nếu không phải muốn đem hắn lưu cho ngài xử trí, ta đã sớm một kích bổ hắn. Điển Vi cứng cổ nói rằng. Lan. Dứt lời, Lưu Dục chỉ ngoài cửa. A. Điển Vi chần chờ nói. Lan. Lưu Dục giận dữ hét. Được rồi. Điển Vi một cái hoa lệ quay người, ba chân bốn cẳng đi vào ngoài cửa. Nghiệp chứng a. Biết vậy chẳng làm Lưu Dục mạnh mẽ dậm chân một cái. Dưới mắt chính vào mùa hạ, Liêu Tây mấy huyện đều xuất hiện khác biệt trình độ tình hình tai nạn, cũng may Lưu Dục xử trí kịp thời, cũng không lo ngại. Ngày đó Lưu Dục thấy Điển Vi đợi tương đối nhàm chán, liền suy nghĩ nhường hắn đi khiến chi đi một chuyến, kết quả đi lần này liền đi ra nhiễu loạn. Trải qua chuyện này, tuổi trên 50 khiến chi huyện lệnh nói cái gì đều muốn từ quan trở lại quê hương, cuối cùng Lưu Dục chỉ phải lần nữa phái huyện lệnh đi qua. Người ta Trọng Khang cũng đi vận lương, thế nào không có cùng ngươi dường như. Ngươi cùng Trọng Khang nhiều học tập lấy một chút. Nhìn xem Điển Vi giống như núi nhỏ bóng lưng, Lưu Dục hưu khí vô lực nói. Ta nghe vừa rồi chúa công giống như nâng lên ta. Chúa công nói cái gì? Điển Vi trở về sau, không có quá nghe rõ Hứa Trừ hỏi. A, chúa công nói ngươi võ nghệ không được, để ngươi cùng ta nhiều học tập lấy một chút. Điển Vi nghiêm túc nói. Nói hiệu nói vượng. Chúa công chắc chắn sẽ không nói lời này. Hứa Trừ khinh bị nhìn Điển Vi một cái, lập tức nói rằng. Làm sao ngươi biết? Điển Vi hỏi. Ngươi dùng chính là kích, một thân công phu cơ bản đều tại kích bên trên. Ta đạp ngựa sử chính là đao, cùng ngươi có thể học ra cái gì đến? Hứa Trừ nhướng mắt trâu, thường Điển Vi một đôi bạch nhãn. Xem ra ta cái này nói láo kỹ thuật còn phải luyện tiếp a. Văn ngôn Điển Vi thầm nghĩ. Chúa công, Liêu Tây thái thú Khấu Chuẩn cầu kiến. Không bao lâu, Hứa Trừ đến đây bẩm báo nói. Gọi hắn tiến đến. Lưu Dục nói rằng. Thuộc hạ bài kiến chúa công. Gặp Lưu Dục, Khấu Chuẩn hành lễ nói. Lao Tây. Bình trọng không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện. Lưu Dục gật đầu ra hiệu. Ngươi có thể có thời gian tới gặp ta, chắc là Liêu Tây tình hình tai nạn đều xử trí không sai biệt lắm a. Lưu Dục hỏi. Chúa công mắt sáng như đuốc, thuộc hạ bội phục. Khấu Chuẩn chắp tay nói. Liêu Tây các nơi bách tính đều đã an trí thỏa đáng, bị ủy nhà dân cũng đều tại trọng mới tu kiến, chỉ là trong ruộng hoa màu tổn thất rất nhiều. Nói đến chỗ này, Khấu Chuẩn mặt mũi tràn đầy đau lòng. Bách tính không ngại thuận tiện, khác đều không quan trọng. Lưu Dục lên tiếng nói. Chúa công nhân tử, thực sự bách tính chi phúc. Khấu Chuẩn khen. Chúa công, thuộc hạ cả gan xin ngài miễn đi Liêu Tây các huyện năm nay thuế phú. Khấu Chuẩn đứng dậy nói rằng. Chuẩn. Không chỉ có như thế, ngày mùa thu hoạch sau nếu là thu hoạch quá kém, ta còn sẽ phái người vận chuyển một nhóm lương thảo, đến lúc đó từ ngươi đăng ký tạo sách vì bách tính cấp cho. Lưu Dục gật đầu nói. Thuộc hạ đại Liêu Tây bách tính, cảm ơn chúa công ân trọng. Khấu Chuẩn kích động nói. Đây đều là ta nên làm, ngươi kích động cái gì kình? Văn ngôn Lưu Dục khoát tay áo. Ăn cơm rồi chưa? Mắt thấy tới giờ cơm, Lưu Dục hỏi. Còn chưa từng ăn. Khấu Chuẩn chi tiết đáp. Vậy liền ăn cơm rồi đi, theo ta uống mấy chung. Lưu Dục cười nói. Kia thuộc hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Khấu Chuẩn cũng là cười nói. Kế huyện ngoại ô, xin sống quân đại doanh. Thời gian cấp hạ, xin sống quân các tướng sĩ đều là mình trần ra trận, định lấy liệt nhật thao luyện. Không đợi trên chiến trường, rất nhiều binh sĩ cởi trần thân trên liền có số vết sẹo. Nhiễm Mẫn chấp hành phương thức huấn luyện cũng không quá nhiều chỗ hơn người, trong đó tư tưởng duy có một chữ, đó chính là hung ác. Nhiễm Mẫn đối với mình hung ác, đối với địch nhân hung ác, đối với mình người giống nhau hung ác. Tại Nhiễm Mẫn thiết huyết phương pháp huấn luyện hạ, xin sống quân đám binh sĩ đã mơ hồ có mấy phần hổ lang chi sư khí thế. Trừ bỏ đao thật thương thật đối luyện bên ngoài, Nhiễm Mẫn mấy lần mang theo xin sống quân tướng sĩ tiến đến tiêu phỉ. Có thể U Châu bản thân cũng không có cái gì nạn trộm cướp, đánh mấy cầm sau liền không có gì có thể đánh. Cho nên Nhiễm Mẫn đành phải mang theo dưới trướng binh sĩ tiến về Ký Châu, không cầu thù lao giúp Ký Châu quân tiêu diệt mấy cái phỉ ổ, nếu không phải sợ ảnh hưởng đến tiếp sau đối tiên ti kế hoạch tác chiến, Nhiễm Mẫn đã sớm đem xin sống quân mang đến tiên ti thảo nguyên. Trước mắt Nhiễm Mẫn đã trải qua sơ bộ chế định tốt kế hoạch tác chiến, chỉ đợi xin sống huấn luyện quân sự luyện qua chắc chắn liền có thể mở ra bản lĩnh. Nhiễm Mẫn đối tiên ti kế hoạch tác chiến cũng không quá nhiều loại loạn, dùng lấy chiến dưỡng chiến bốn chữ liền có thể tường thuật tóm lược. Bởi vì là xâm nhập tiên ti nội địa tác chiến, cho nên Nhiễm Mẫn chỉ chuẩn bị mang theo chút ít lương thảo đồ quân lu. Lương thảo không đủ, binh khí hư hao những này đều không là vấn đề, đến lúc đó đoạt tiên ti là được rồi. Thậm chí chiến tổn nghiêm trọng đều không quan trọng, bởi vì Nhiễm Mẫn có là phương pháp gọi bị bắt tiên ti người vì hắn xông pha chiến đấu. Đều cho lão tử đem toàn bộ sức mạnh xuất ra. Ngày mùa thu hoạch trước các ngươi liền đến đi theo lão tử đi giết bắt. Nếu là các ngươi không hảo hảo huấn luyện, đến lúc đó trên chiến trường mất mạng nhưng chớ có đoán lão tử. Nhiễm Mẫn hét to nói. Lạc Dương, hoàng cung. Biết được Đinh Nguyên chỉ đem lấy thân binh vệ đội liền vào thành, Hà Hậu kém chút không có tức mất đi. Đầu tiên là Hà Tiến, sau là Hà Miêu, bây giờ lại tới Đinh Nguyên, thời gian này xem như không có cách nào qua. Bây giờ Bắc quân ngũ hiệu, ba sông tinh kỵ cùng Tây Viên giáo úy bộ binh mã đều bị Đồng Trác cản ở ngoài thành, kinh doanh thế đơn lực bạc khó mà chống lại Đồng Trác, thật vất vả mời tới viện binh lại tới tự chui đầu vào lưới. Giờ phút này Hà Hậu tâm tình chỉ có ba chữ, đầu óc ông túi đầu suy tư nửa ngày, Hà Hậu vẫn là không có đầu mối. Bây giờ Hà thị mẹ con hai người tình cảnh là thật là có chút gian nan. lúc đầu có Hà Miêu tại nàng cái gì đều không cần sầu, nhưng Hà Miêu vẫn sống sống đem chính mình cho đùa chơi chết, Hà Hậu hận răng hàm đều nhanh cắn nát. Nửa ngày, Hà Hậu ngẩng đầu lên, kết quả một cái liền thấy được Vô Ưu Vô Lự chơi đùa Lưu Biện. Nghịch tử này tức chết ai ra cũng. Hà Hậu thầm nghĩ. Chương 318, phế lập chi nghị, ương ngạnh động chắc chương 318, phế lập chi nghị, ương ngạnh động chắc sau 3 ngày, Kim Điện. Hôm nay là tổ chức triều hội thời gian, văn võ bá quan toàn bộ xuất hiện, nhưng vượt quá Hà Hậu dự kiến chính là, Đồng Trác chẳng biết tại sao không có tới tham gia lần này triều hội. Có việc khởi bẩm, vô sự không chờ cái này hoạn quan nói hết lời, ngoài điện đột nhiên vang lên lộn xộn tiếng bước chân. Tại văn võ bá quan ánh mắt kinh ngạc bên trong, Đồng Trác mang theo một đội Tây Lương võ sĩ nhanh chân đi vào trong điện. Thấy Đồng Trác đến đây, Hà Hậu không ngừng kêu khổ, đây thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Mặc dù Đồng Trác tạm chưa biểu lộ ra mưu phản thái độ, nhưng Hà Hậu lo lắng Đồng Trác sẽ như gì vãng ngoại thích như vậy đem thiên tử ra không, coi như linh vật bôi. Thấy Đồng Trác mang theo binh khí cùng võ sĩ tiến điện, Lư Thực lúc này mở miệng trách cứ, "Đồng Trác, trên kim điện, ngươi chỗ này dám đeo binh khí? Ngươi muốn mưu phản ư?" "Lô đại nhân, cơn có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được." Văn Luân Đồng Trác ý vị thâm trường nhìn Lư Thực một cái. "Vậy ngươi cử động lần này ý muốn như thế nào?" Lư Thực quát hỏi. "Đi, ngậm miệng a. Nào đó đến nói đúng là chuyện gì, nói xong nào đó liền đi, chớ có rông dài." Đồng Trác không nhịn được nói, "Ngươi làm cái này kim điện là nhà ngươi a? Ngươi muốn đến thì đến, muốn đi liền đi. Ngươi xem như cái thứ gì?" Tư Không Ngựa ngày nổi giận nói, "Các ngươi nguyên một đám đường đạp ngựa cho thể diện mà không cần." Đồng Trác rút ra bội kiếm chỉ vào ngựa ngày, trên mặt giữ tận không được rung động. "Lớn mật, ngươi tại kim điện bên trên công nhiên rút kiếm, xem thiên tử uy nghi là vật gì?" Ti lệ giáo úy Trương Ôn giận không kìm được nói, "Đồng Trác, trong mắt ngươi nhưng còn có thiên tử." Hầu ngự sử Trịnh Thái cũng là nổi giận đùng đùng nói, "Đồng Trác, ngươi mắt không có tôn ti lễ pháp, không bằng cầm thú." Ngự sử Trung Thừa Hoàng Nguyện nhảy chân mắng, nhìn xem kích động văn võ đám quan chức, Đồng Trác cười khinh bị cười, "Nói xong chưa? Nếu là nói xong liền đổi nào đó mà nói." Lúc đầu mỗi là muốn xin các ngươi đi dự tiệc, không đợi Đồng Trác nói hết lời, một đạo mỉa mai thanh âm truyền vào trong thai mọi người, "Rượu không rượu ngon, tiến không phải tốt tiến, không đi cũng được." Thấy người nói chuyện là một bộ mặt lạc hoắc, cơ chế nửa ngày lửa giận Đồng Trác rốt cục nhịn không được, muốn chết. Vừa dứt tiếng, hai cái cầm trong tay kim cốt đóa Tây Lương võ sĩ nhanh chân hướng về phía trước. Thấy thế vừa mới mở miệng Nghị Lang Vương chính bị sợ hai đến sắc mặt trắng bệnh, hắn muốn định theo đại lưu mắng Đồng Trác hai câu lấy đó khí tiết, có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới trước đó mắng Đồng Trác người đều vô sự, tới hắn cái này Đồng Trác liền đỗng nhiên phát tác. Vương Chính có lòng cầu xin tha thứ, nhưng dưới mắt nếu là hắn chịu thua, kia sĩ đồ của hắn liền coi như dừng ở đây rồi. Bởi vậy Vương Chính lựa chọn cố gắng chấn định, cũng bày ra một bộ uy vũ bất khuất bộ dáng đến. Giờ phút này Vương Chính tâm lý trạng thái chính là ta cược thương của ngươi bên trong không có đạn, hắn tại dùng mạng của mình đi cược tuổi già vinh hoa phú quý. Vương Chính vận khí cũng không tệ lắm, Tây Lương võ sĩ thương bên trong hoàn toàn chính xác không có đạn, bởi vì người ta cầm trong tay căn bản cũng không phải là thương. Tây Lương võ sĩ đi vào Vương Chính trước người, không nói hai lời trực tiếp vung lên kim cốt đóa đập vỡ Vương Chính sọ não. Đáng thương Vương Chính liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền đã mệnh tang tại chỗ, đỏ trắng giao nhau chất lỏng tung tóe Tây Lương võ sĩ đầy người. Nhưng hai người không chút nào bất kỳ khó chịu chút nào, một người trong đó thậm chí còn lẻ lươi liếm liếm tung tóe tới trên mặt đồ vật. A! Trên Long ỷ Lưu Biện phát ra tiếng rít chói tai, trực tiếp tới lớn nhảy sau đó nuốt ở Long ỷ phía sau. Lưu Biện thét lên thành công nhường trận mắt hốc mồm quần thần lấy lại tinh thần, Vương Chính chung quanh quan viên lộn nhào hướng về sau thối lui, còn lại quan viên đều là đối Đồng Trác ném kiêng kỵ ánh mắt. Vương Dèm chấp chính Hà Hậu cũng là bị sợ hãi đến không nhẹ, nhưng nhiều năm như vậy nàng cũng từng trải qua không ít sóng to gió lớn, bởi vậy còn có thể bảo trì vẻ mặt không thay đổi. "Hoàng Nhi, mau ra đây." Hà Hậu thấp giọng nói. Hà Hậu liên tiếp kêu mấy lần, nhưng Lưu Biện thủy chung là mắt biết hai ngơ, rơi vào đường cùng, Hà Hậu đành phải gọi một bên hầu hạ hoạn quan đem Lưu Biện đỡ trở về Long Nghị, bây giờ có thể thật tốt nghe nào đó nói chuyện a. Gặp biểu lộ không đồng nhất đám đại thần, Đồng Trác cười lạnh nói, "Đang đánh đoạn nào đó nói chuyện trước đó, các ngươi trước tiên cần phải cân nhắc một chút đầu của mình có đủ hay không dám chắc, nếu không một truy xuống dưới coi như cái gì đều không có rồi." Đồng Trác đứng bay, lớn ngượng nghịu còi nói, "Đồng Trác, ngươi chính là kia chính cống quốc tặc." Giáng Nghị đại phu Triệu Thống tức sủi bọt mép nói, thấy lại có gương mặt lạ nhảy ra chỉ trích chính mình, Đồng Trác khỏe miệng lại cười nói, "Giết." Lý Nho căn dặn Đồng Trác chính là tận lực đừng giết trọng thần, cho nên Đồng Trác tại giết những này phẩm cấp không cao, thanh danh không hiển hách lăng đầu thanh thời điểm hoàn toàn không cần do dự. Được Đồng Trác mệnh lệnh, đầy người đỏ trắng chi vật Tây Lương võ sĩ lập tức tiến lên truy giết Triệu Thống. "Đồng tặc, ngươi đem lão phu cũng giết a." Lư Thực Bi phẫn vô cùng nói, "Còn có ta." Hoàng phủ Tung cất cao giọng nói, "Chủ nhục thần tử, lão phu có mặt mũi nào sống chui nhủi ở thế gian?" Trương Ôn cũng là nói rằng, "Các ngươi đi theo lên cái gì hống? Xin ra ngoài." Đồng Trác nghĩ nghĩ, cuối cùng không có thống hạ sát thủ. Gặp tình hình này, đám quần thần động, này làm sao còn khác nhau đối đãi đâu. Nhìn xem im lặng không nói đám quần thần, Đồng Trác hài lòng nhẹ gật đầu, lần này cuối cùng là an tĩnh. Nào đó vốn là muốn xin các ngươi đi dự tiệc, nhưng xem ra chư vị cũng không phải là quá muốn đi, vậy cái này đến liền mở ra cái khác. Nào đó trực tiếp ở chỗ này nói đi, chư vị lại bên thai lắng nghe. Xem như vạn dân chi chủ, thiên tử đại biểu chính là ta đại hán mặt mũi, không phải tài đức vẹn toàn người không thể mặc cho. Mên ngông đại hán chừng ngàn vạn thần dân, nếu là thiên tử bản sự không quan trọng, phẩm hạnh không đoan, thì không thể phụng tông miếu xã tắc. Tiên đế từng nói hoàng tử biện ngạng lớn không uy nghi, không thể làm nhân chủ như thế không tài không đức người làm sao có thể là vạn dân chi chủ. Hoàng tử hiệp tuy là tuổi nhỏ, nhưng lại thông minh hiếu học, cơ linh quả cảm, nào đó muốn chim vân tức nhường ngôi cho hoàng tử hiệp, từ hoàng tử hiệp kế thừa đại thống, chư vị nghĩ như thế nào? Đổng Trác đè xuống kiếm binh nói. Vừa dứt tiếng, Đổng Trác mang tới Tây Lương võ sĩ chia số xuyên tấu cắm ở kim điện bên trong, rất có một lời không hợp liền thống hạ sát thủ tư thế. Đổng Tặc, ngươi cử động lần này cùng như phản có gì khác? Tuân Sảng ngón tay Đổng Trác, run rẩy nói. Thấy người nói chuyện là Tuân Sảng, Đổng Trác liền lập lại chiêu cũ, xin ra ngoài. Đổng Tặc, Đổng Tặc, cướp đoạt chính quyền chi tặc, cướp đoạt chính quyền chi tặc a! Bị Tây Lương võ sĩ mang lấy Tuân Sảng khàn cả giọng nói. Giờ phút này kim điện bên trong vẫn tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, dám nói thẳng đại thần lại cơ bản đều bị Đổng Trác cho xin ra ngoài, cho nên trong điện quần thần tất cả đều lựa chọn cúi đầu không nói. Gặp tình hình này, Hà Hậu ngồi không yên. Đổng Trác, ngươi chớ có nói bậy. Thiên tử chính là tiên đế con trai trưởng, bên trên nhận hoàng mệnh hạ ứng lễ pháp, há lại ngươi có thể nói bừa phế lập? Hậu phi làm sao có thể tham gia vào chính sự? Đổng Trác chế giễu lại nói. Ngươi văn ngôn Hà Hậu thần sắc cứng đờ. Đang lúc Đổng Trác đắc chí vừa lòng lúc, Đinh Nguyên dứt khoát quyết nhiên đứng dậy. Cũng không phải Đinh Nguyên sợ Đổng Trác, mà là Đinh Nguyên tại chờ một cái thích hợp ra tay thời cơ. Bây giờ lựa này đợi đã không sai biệt lắm, Đinh Nguyên cũng là thời điểm ra mặt ngăn cơn sóng dữ, đỡ lầu cao sắp đổ. Đổng Trác, giữa ban ngày ngươi đang nói cái gì mê sảng? Đinh Nguyên cười khẩy nói. Đinh Xây Dương, ngươi muốn cùng nào đó đối nghịch? Đổng Trác cao mày nói. Ngươi cũng xứng. Đinh Nguyên nhướng mí mắt, rất là khinh thường nói. Thất phu chỗ này dám nhục nào đó. Văn luôn Đổng Trác giận tí mặt. Chương 319, Lữ Bố khoe oai, Lý Nho hiến kế. Chương 319, Lữ Bố khoe oai, Lý Nho hiến kế. Đổng Trác, ngươi lòng lang dạ thú còn cần ta nhiều lời à? Ngươi kia đối gạt người chuyện ma quỷ liền chớ muốn nói ra đến mất mặt xấu hổ. Cái gì ngả lớn không uy nghi? Ngươi nghe thấy tiên đế nói còn là thế nào? Chớ có nói thiên tử cũng không sai lầm, chính là từng có sai lại có thể thế nào? Việc này là ngươi một cái ngoại thần nên nghị luận. Ngươi như muốn làm Hoắc Quang nói thẳng chính là, đừng muốn tại cái này lại khi lại lập. Đinh Nguyên phẫn nộ quát. Văn Luân Đổng Trác đường thẳng, thất phu muốn chết. Mặc dù Đổng Trác nói thì nói như thế, nhưng kỳ thật hắn cũng không có thẹn quá hóa giận. Như phản việc này mặc kệ do ai tới làm, hắn đều lại nhận lương tâm khiển trách. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, Đổng Trác đạp ngựa không có phương diện này lương tâm a. Đổng Trác ưu đại thuộc hạ, đối với bằng hữu cũng đủ ý tứ, nhưng đối thiên tử Đổng Trác thật là không có chút nào khách khí. Cho nên đang nghe xong Đinh Nguyên lời nói sau, Đổng Trác chỉ là có chút sinh khí mà không phải thẹn quá hóa giận. Gặp tình hình này, Lữ Bố đem Đinh Nguyên hộ tại sau lưng, rất là khinh miệt nói rằng, muốn chết, ngươi đều có thể gọi thủ hạ ngươi đám kia giá áo túi cơm tiến lên thử xem. Lữ Bố tuy là tay không tấc sắt, nhưng vẫn là tràn đầy tự tin, bệ nghệ không ai bị nổi. Đổng Trác thấy sau cắn răng nói, cho nào đó làm thịt hai người bọn họ. Ta giết thủ hạ ngươi đám phế vật này như là giết gà. Lữ Bố ngạo nghễ nói. Đổng Trác ra lệnh một tiếng, Tây Lương võ sĩ cùng nhau tiến lên, đám quần thần liên tục không ngừng lui đến một bên, sợ mình bị liên lụy tới. Hai tên toàn thân đỏ trắng chi vật võ sĩ cầm trong tay kim cốt đóa đi ở trước nhất, Lữ Bố tung chân đá lật một người, lập tức lách mình tránh thoát một người khác kim cốt đóa, ngay sau đó một cái trọng quyền đem nó đánh ngã xuống đất. Lữ Bố mũi chân vẩy một cái, đem kim cốt đóa một mực nắm trong tay, vung vẩy ở giữa, mấy tên Tây Lương võ sĩ ứng thành ngã xuống đất. Nhân cơ hội này, Lữ Bố vứt bỏ kim cốt đóa xoay người nhặt được hai thanh hoàn thủ đao. Nghĩa phụ tiên đao. Tại đem bên trong một thanh đưa cho Đinh Nguyên sau, Lữ Bố xách đao xông vào trong đám người đại sát tứ phương. Xưa nay lấy dũng mãnh chứ danh Tây Lương võ sĩ cùng rất hộ lực sĩ bị Lữ Bố giết quân lính tan rã. Kim điện bên trong tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Thấy Lữ Bố cơ hồ lấy sức một mình liên sát hơn 30 người, lo lắng bị cầm Đổng Trác vội vàng trốn ra kim điện. Đổng Trác mặc dù mãng nhưng người ta không ngốc, vừa nhìn liền biết đánh không lại, kia không tranh thủ thời gian đi đường còn chờ cái gì đâu. Hai nhi, Đổng Tặc muốn trốn, nhanh truy. Đinh Nguyên thấy sau vội la lên. Lữ Bố tự nhiên có lòng lập xuống như thế bất thế chi công, nhưng một lòng hộ chủ Tây Lương võ sĩ mạnh mẽ đem Lữ Bố cho ngăn lại. Không chỉ có như thế, bọn này võ sĩ còn phân ra một bộ phận người đi chặn giết Đinh Nguyên, cuối cùng không cách nào phân thân Lữ Bố đành phải trơ mắt nhìn Đổng Trác thoát đi kim điện. Không bao lâu, cả đường Tây Lương võ sĩ liền đều chết tại Lữ Bố hoàn thủ đao hạ. Lữ Bố đao đao thấy máu, một thanh chín thành mới hoàn thủ đao sừng sốt bị hắn cho chặt cuốn lưỡi đao. Kim điện bên trong phiêu đã mùi máu tươi thẳng làm cho người buồn nôn, sắc mặt khó coi đám quần thần nhao nhao ống tay áo che mặt, hơn phân nửa thần tử toàn thân phát run, cá biệt không chịu nổi thậm chí bị hù dọa bài tiết không kiềm chế. Mùi máu tươi cùng mùi nước tiểu khai lăn lộn cùng một chỗ, kim điện bên trong kia vị liền đừng nói nữa. Chị này nguy nan trước mắt, ai ra mới biết được ai là đại hán hướng trung thần. Hà Hậu mặc dù cũng muốn nhanh chóng rời đi, nhưng Lưu Biện đã bị sợ choáng váng, cho nên nói lời xã giao liền phải do nàng mà nói. Thái Hậu quá khen, thần không dám nhận. Đinh Nguyên Khiêm tổ nói. Mời bệ hạ yên tâm, mời Thái Hậu yên tâm, chỉ cần thần còn có một mặt tại, Đổng Tặc liền lật không nổi sóng gió gì đến. Chư vị đồng liêu, các ngươi lại nhẫn mại chút thời gian, chờ bản quan dưới trướng Tịnh Châu binh sĩ vào thành, Đổng Tặc tận thế liền đến. Đinh Nguyên chém đinh chặt sắt nói. Văn Luân Hà Hậu vui vẻ nói, Đinh Ái Khanh không hổ là triều ta xương cánh tay chi thần, như thế khí phách không ai bằng. Đang lẩn trốn hướng đại doanh trên đường, Đổng Trác càng nghĩ càng giận, lần này hắn chọn bẹn mang theo trăm người tiến về, chưa từng nghĩ lại là mạnh mẽ ta bị Đinh Nguyên phụ tử cấp giảo cùng. Không đem hai cái này thất phu ngàn đao bầm thây, nan giải nào đó mối hận trong lòng. Đổng Trác căm giận nói. Trở lại trong doanh, Đổng Trác lập tức gọi đến Lý Nho, đem chuyện hôm nay giảng cho hắn. Nghe qua về sau, Lý Nho hỏi, chúa công, ngài có thể nghĩ đem kia Lữ Bố biến thành của mình? Nào đó muôn cái dám muốn. Lữ Bố là thất phu kia nghĩa tử, làm sao có thể con tra đầu hàng địch? Đổng Trác tức giận nói, chúa công cho bẩm, Lý Túc là Lữ Bố đồng hương, theo hắn lời nói, Lữ Bố người này hữu dung vô mưu, thấy lợi quên nghĩa, chỉ cần hơi thi thủ đoạn liền có thể đem lôi kéo tới. Lý Nho giải thích nói, lời ấy coi là thật. Đồng Trác vui mừng quá đôi nói, tiểu tế sao dám lừa gạt ngài? Lý Nho cười nói, kia Lữ Bố dựa vào lực lượng một người liền chọn vẹn đồ nào đó gần trăm tên tinh binh, nếu là có thể đến người này tương trợ, quả thật một chuyện may lớn. Đồng Trác vô đùi nói, đã là như thế, trong vòng 3 ngày tiểu tế liền gọi Lữ Bố tìm tới. Lý Nho lên tiếng nói, vậy thì tốt. Đồng Trác nhếch miệng cười nói, là lôi kéo Lữ Bố, tiểu tế cả gan hướng ngài đòi hỏi một vật. Lý Nho chắp tay nói, cần gì, ngươi cứ việc nói đi. Đồng Trác nói rằng, Tê Phong xích thú mã. Lý Nho đáp, văn ngôn Đồng Trác đống nhiên sững sờ, không chút nghĩ ngợi nói, đổi một cái, vật này không thành. Nhìn xem Đồng Trác vẻ mặt thịt đau biểu lộ, Lý Nho tận tình khuyên đủ, chúa công, tiểu tế hướng ngài đòi hỏi vật này tuyệt không phải bắn tên không đích. Kia Tịnh Châu chính là thừa thái chiến mã chi địa, muốn nói Đinh Nguyên trong tay không có bảo mã đồ đần đều không tin. Có thể Lữ Bố chiến mã chớ có nói cùng xích thố mã đánh đồng, chính là liền phản chủ chờ đem chiến mã đều hơi có không bằng. Ngài là quân nhân xuất thân, cho nên võ tướng yêu nhất đồ vật ngài so tiểu tế muốn rõ ràng nhiều. Đối với phần lớn võ tướng mà nói, binh khí chiến mã muốn xa so với tiền tài mỹ cơ càng thêm hấp dẫn người. Thường nói không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, ngài muốn gọi Lữ Bố thay đổi địa vị là ngài hiệu lực, chỗ tốt không cho đủ thế nào thành. Nếu là có thể dùng xích thố mã đổi lấy Lữ Bố, về sau có như thế chiến tướng, ngài cần gì lại tự mình xông pha chiến đấu. Xích thố mã đưa cho Lữ Bố cũng coi là vật tận kỳ dụng, đến lúc đó tiểu tế lại vì ngài tìm kiếm khác bảo mã chính là. Lý Nho chắp tay nói. Đồng Trác nghe xong chậm rãi thở dài, văn ưu, lúc ấy vì cùng người trao đổi xích thố, nào đó liền trong nhà tòa nhà đều bán mới miễn cưỡng xem như góp đủ tiền, đem nó đưa người nào đó thật sự là không nỡ. Cái này Tê Phong xích thố mã ngày đi nghìn dặm dạ hành 800, treo đeo lội suối như giống trên đất bằng, chỉ tiếc sau này nó liền đến đi theo người khác. Nhưng nếu là có thể sử dụng nó đổi lấy Lữ Bố, cuộc mua bán này liền không tính thua thiệt. Xích thố ngươi để cho người dắt đi a, nào đó liền không đi, miễn cho nhìn tâm phiền. Đồng Trác rất là đau lòng nói rằng. Văn Luân Lý Nho chắp tay nói, chúa công anh minh. Đi đi đi. Nào đó anh minh cái rắm. Mau cút, việc này nếu là làm hư hại nào đó không tha cho ngươi. Đồng Trác khoát tay áo, nghiêng đầu đi không nhìn Lý Nho. Đã là như thế, tiểu tế cáo lui. Lý Nho hành lễ rời đi. Lý Nho sau khi rời đi, Đồng Trác vẻ mặt đưa làm nói, ai u. Nào đó xích thua a. Vừa y đau chết nào đó. Chương 320, Lý Túc hiến ngựa, du thuyết Lữ Bố. Chương 320, Lý Túc hiến ngựa, du thuyết Lữ Bố. Theo Đồng Trác đại trướng sau khi rời đi, Lý Nho lập tức để cho người tìm đến Lý Túc, dù sao du thuyết loại sự tình này vẫn là từ người quen ra mặt càng là thích hợp. Tại Lý Nho giao phó cho sau, Lý Túc vỗ bộ ngực đáp ứng việc này, để cạnh nhau nói như là không thể gọi Lữ Bố tìm tới, tại hạ cam nguyện chịu quân pháp xử trí. Dưới mắt Lữ Bố đang theo Đinh Nguyên ở lúc trước Đinh Nguyên mặc cho quan ở kinh thành thời điểm mua trong phủ đệ, bởi vậy Lý Túc liền sai người đem Lữ Bố cho hẹn đến một chỗ quán rượu. Nghe hỏi sau Lữ Bố đơn giản thu thập một phen liền muốn tiến về, nhưng Hắc Manh lại là khuyên nhủ, chúa công, bây giờ chính vào thời buổi rối loạn, thâm cư không ra ngoài mới là cử chỉ sáng suốt. Nếu là vô ý bị Đồng Trác dưới trướng Tây Lương quân chặn đường, ngay chẳng phải là sẽ người đang ở hiểm cảnh. Hầu Thành cũng là khuyên nhủ. Lữ Bố nghe xong khinh thường nói, hiểm cảnh? Đám kia ra áo túi cơm có thể cho ta tạo thành cái gì hiểm cảnh? Bọn hắn cũng xứng. Đi, đều đừng nói rông dài, lần này ta là đi gặp bạn cũ, không có nguy hiểm gì có thể nói, các ngươi liền đều đem tâm đặt ở trong bụng a. Dứt lời, Lữ Bố quay người rời đi. Làm Lữ Bố đến nhã vị cư thời điểm, Lý Túc đã ở trước cửa xin đợi đã lâu. Huynh trưởng, từ biệt mấy năm, có thể nghĩ chết tiểu đệ. Gặp Lữ Bố, Lý Túc trực tiếp hành lễ nói. Kỳ thật theo lý thuyết Lý Túc muốn so Lữ Bố lớn, nhưng lần này Lý Túc vì lôi kéo Lữ Bố mà đến, bởi vậy liền tự hạ giá trị bản thân. Lữ Bố cũng không ổn năn Lý Túc, mà là lựa chọn mượn bậc thang đi xuống, dù sao ai có thể cự tuyệt từng tiếng ca kêu gọi đâu. Hiền đệ, đã lâu không gặp. Lữ Bố gật đầu ra hiệu. Nhã gian sớm đã chuẩn bị tốt, huynh trưởng mời. Lý Túc chắp tay nói. Không bao lâu, phong phú thịt rượu liền được bưng lên bàn. Lý Túc đứng dậy nâng chén nói, huynh trưởng, mời đầy uống chén này. Hiền đệ mời. Lữ Bố rất được lời nói. Hiền đệ làm việc ở đâu? Đặt chén rượu xuống sau, Lữ Bố theo miệng hỏi. Không dối gạt huynh trưởng nói, tiểu đệ hiện tại đồng thích sứ dưới trướng hiệu lực. Lý Túc chi tiết đáp. Ngươi đang vì Đồng Trác làm việc. Văn ngôn Lữ Bố lông mày nhíu lên. Chính là. Lý Túc gật đầu nói. Ừ. Sớm biết như thế, hôm nay ta liền không nên đến đây. Lữ Bố cười lạnh nói. Người ta đều vì mình chủ, sau này nếu là đao binh gặp nhau, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Dứt lời, Lữ Bố đứng dậy, cũng không quay đầu lại đi ra cửa. Huynh trưởng chậm đã. Lý Túc tranh thủ thời gian kéo lại Lữ Bố cánh tay. Buông ra. Kia Đồng Trác mục vô quân phụ, tổn hại liêm sỉ, ngươi thế mà cam vì đó nên bước, là ta Lữ Bố đã nhìn lầm người. Lữ Bố trầm giọng quát. Huynh trưởng bất giận, cho dù người ta đều vì mình chủ, có thể tóm lại không chậm trễ huynh đệ chúng ta hai người uống rượu ăn cơm, không phải sao? Lý Túc khuyên đủ. Cũng là cái này Lý Nhi. Lữ Bố nghĩ nghĩ, lập tức một lần nữa về tới trên chỗ ngồi. Đã là như thế, hôm nay chớ có cùng ta đàm luận công sự, chúng ta chỉ luận quan hệ cá nhân. Lữ Bố lên tiếng nói. Toàn bằng huynh trưởng phân phó. Lý Túc rất là dứt khoát đáp ứng việc này. Qua 3 ly rượu, đồ ăn qua ngũ vị, sắc mặt tưởng đỏ Lữ Bố hoàn toàn quên đi chính mình mới vừa nói qua lời nói. Chủ động cùng Lý Túc nói tới hắn tại Đinh Nguyên dưới trướng không như ý, Lý Túc nghe xong mỉm cười, nhưng cũng không trực tiếp hướng Lữ Bố ném ra ngoài cảnh ô lưu, việc này chậm chút lại nói cũng không mượn. xem như Lữ Bố bản thân, Lý Túc rất rõ ràng Lữ Bố tiểu lượng. Lý Túc biết mong muốn nhường Lữ Bố uống 7 phần say, vậy hắn liền đến toàn lực hành động. Cũng may Lữ Bố đại thổ nước đắng, nói liền tự uống một mình, dấu giếm tâm tư Lý Túc cũng không đủ số phục hồi. Thẳng đến Lữ Bố đầu lưỡi có chút đăm đăm, Lý Túc lúc này mới bắt đầu biểu diễn của hắn. Nghe nói huynh trưởng thiếu khuyết bảo mã lương câu, lần này tiểu đệ đặc biệt vì ngài mang đến một tớt. Lý Túc vừa cười vừa nói, ai cùng ngươi nói ta không có bảo mã? Hồ rồi rồi. Lữ Bố mạnh miệng nói, ta chỉ là cưới ta cái này ngựa thời gian lâu dài, lười nhắc đổi mà thôi. Lữ Bố càng che càng lộ giải thích nói, kỳ thật Lữ Bố lời này thuần là đánh giấm, cái nào võ tướng không thích bảo mã lương câu? Hắn cũng là muốn có một thất ngựa, có thể đinh nguyên chậm chạp không cho hắn phối, Lữ Bố có biện pháp nào? Nói đến chỗ này, đông nhiên nhớ tới Tiền Văn thời điểm có đầu bình luận, nói đạp đông nhiên vì cái gì không có bảo mã, ô hoàng thừa thai chiến mã, đạp đông nhiên làm thất ngựa không phải lại dễ dàng bất quá. Kia Lữ Bố khi lấy được xích thố trước đó cũng không có cung cấp hắn ngồi cưỡi bảo mã, xin hỏi đây là vì cái gì đây? Là Tịnh Châu không sinh ngựa vẫn là Lữ Bố giết dị tộc đều là chân lấy tới không có cưỡi ngựa? Kia ra bảo mã sát xuất thế nào cứ như vậy thấp đâu? Không phải chính văn số lượng tử, tiểu đệ biết minh trưởng trọng nhất cảm tình, nhưng ngài võ công cái thế, khó gặp địch thủ, bình thường chiến mã há có thể xứng với ngài? Lý Túc Xuân định nói. Lời này cũng là có lý. Lữ Bố nghe xong nhẹ gật đầu. Này ngựa hiện ở nơi nào? Mắt say lờ đờ mê ly Lữ Bố hỏi. Ngay tại quán rượu hậu viện chuồng ngựa bên trong. Lý Túc đáp. Vậy chúng ta đi nhìn một cái. Lữ Bố lòng ngứa ngáy khó nhịn, chủ động hỏi. Huynh trưởng mà theo tiểu đệ đến. Lý Túc đứng lên nói. Hai người tới chuồng ngựa, Lữ Bố một cái liền thấy được hạc giữa bầy gà, cao hơn những con ngựa khác hơn phân nửa đầu xích thố. Này ngựa toàn thân không nửa cái tạp bao, toàn thân xích hồng, dài đến một trượng, cao chừng 8 thước, xem xét liền biết là thất khó được bảo mã lương câu. Huynh trưởng, này ngựa gọi là Tê Phong xích thố, tốc độ truy phong chớp, vượt hình sơn cũng là không đáng kể. Lý Túc là Lữ Bố giới thiệu nói. Lý Túc cũng là không nói gì ngày đi nghìn dặm dạ hành 800 một loại lời nói, bởi vì đây đối với bảo mã mà nói thuộc về cơ thao, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hiền đệ, ngươi muốn đem này ngựa đưa cho ta? Lữ Bố cố nén kích động, khó có thể tin mà hỏi. Đây là tự nhiên, nếu không tiểu đệ đem nó dắt tới làm gì? Lý Túc đáp. Cái này như thế nào khiến cho? Lữ Bố xoa xoa đôi bàn tay, trong mắt khó nén đối xích thố khát vọng. Cái gọi là bảo mã phối anh hùng, như thế lương câu chỉ có huynh trưởng phối làm kỳ chủ. Lý Túc tình chân ý thế nói. Vậy ta nếu từ chối thì bất kính. Lữ Bố không có từ chối nữa, hướng về phía Lý Túc chắp tay. Lý Túc chắp tay hoàn lễ, huynh trưởng, chúng ta trở về tiếp tục ăn rượu. Lẽ ra nên như thế, hiền đệ mời. Lữ Bố trực tiếp nói rằng. Trở lại trong gian phòng trang nhã, Lữ Bố lên tiếng nói, hiền đệ tặng ngựa tri ân, ngu minh không thể báo đáp, sau này phàm là có thể cần dùng đến ngu minh chỗ, hiền đệ chỉ quản luôn lời nói. Huynh trưởng, tiểu đệ thật là có một chuyện cầu ngài. Lý Túc thuận thế nói rằng. Hiền đệ cứ việc nói đi. Tâm tình thật tốt, Lữ Bố không chút nghĩ ngợi nói. Tốt, gọi huynh trưởng biết được, ta chủ ngựa mộ huynh dài hồi lâu, xích thố chính là ta chủ gọi tiểu đệ tặng cho ngài. Lý Túc nghiêm mặt nói. Lữ Bố nghe xong sắc mặt trầm xuống, vốn định đứng dậy rời đi, nhưng lại không nỡ xích thố, đành phải ngồi xuống tiếp tục nghe Lý Túc đoạn ở dưới. Huynh trưởng một thân võ nghệ kình thiên giá biển, tung hoành bốn hợp khó gặp địch thủ, chẳng lẽ liền chỉ cam tâm làm nho nhỏ chủ bộ a? Bằng huynh trưởng bản sự, bái tướng phong hầu giống như lấy đồ trong túi, vì sao muốn chịu làm kẻ dưới? Chim khôn biết chọn cây mà đậu, hiền thần chọn chủ mà sự tình. Đinh Nguyên cũng không phải là minh chủ, huynh trưởng cần gì phải vì hắn hiệu lực? Lý Túc tràn ngập mê hoặc lời nói, nghe Lữ Bố trầm mặc không nói. Nửa ngày, Lữ Bố thở dài, hiền đệ có chỗ không biết, ta cũng có lòng thay đổi địa vị, có thể khổ vì không có môn lộ. Văn luôn Lý Túc đại hỉ, huynh trưởng, minh chủ gần ngay trước mắt, ngài vì sao làm như không thấy? Ngươi nói là đồng công. Nói phân nửa, Lữ Bố tạm thời sửa lại miệng. Chính là. Lý Túc gật đầu nói, ta chủ kính hiền lễ sĩ, thưởng phạt phân minh, binh nhiều tướng mạnh, đại nghiệp đều có thể vậy. Ta chủ dưới trướng mang giáp chi sĩ hơn 10 vạn. Bây giờ toàn bộ Lạc Dương thành đều tại chủ trong khống chế minh trưởng, đặt vào như thế minh chủ không đi đầu nhập, ngài chẳng phải là hồ đồ. Lý Túc cơ hồ muốn đem đồng trác cho khen lên trời, mấu chốt là Lữ Bố thật đúng là tin. Chương 321, thấy lợi quên nghĩa, thay đổi địa vị. Chương 321, thấy lợi quên nghĩa, thay đổi địa vị. Thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, Lý Túc lại đem thoi vàng, minh châu cùng đai lưng ngọc các loại vật kiện đưa cho Lữ Bố, huynh trưởng, đây đều là ta chủ tặng cho ngài lễ vật. Lữ Bố vốn là ưa thích những này tục vật, cậu thêm tại Đinh Nguyên thủ hạ một mực qua không như ý, bởi vậy hắn đầu góc nóng lên, trực tiếp đứng dậy vô bàn nói, ta nguyện đổi cờ đổi màu cờ, bái nhập đồng công môn hạ. Văn Luân Lý Túc cái này mới xem như yên lòng, lập tức đội vàng giơ chén rượu lên, huynh trưởng bỏ gian tà theo chính nghĩa, tiểu đệ là huynh trưởng trước. Nhờ có hiền đệ từ đó cùng nhau, mời đầy uống chén này. Chạm tốc sau, Lữ Bố ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Huynh trưởng, nếu là ngài thuận tiện, không bằng chờ một chút theo tiểu đệ đi tiếp ta chủ một phen. Lý Túc hỏi. Tự nhiên thuận tiện, chỉ là ta không có chút nào chuẩn bị, cứ như vậy hai tay trống không đi gặp đồng công có chút không thích hợp à? Lữ Bố nghe xong mặt lộ vẻ khó xử. Huynh trưởng lại nghe tiểu đệ một lời, ngài có thể đi chính là cho đồng công lễ vật tốt nhất, cần gì những cái kia tục lễ. Lý Túc lôi kéo Lữ Bố cánh tay nói rằng. Tốt à, vậy hay nghe hiền đệ. Lữ Bố nhẹ gật đầu, đối Lý Túc ném đi ánh mắt cảm kích. Một lát sau, Lữ Bố cưỡi lên Tê Phong xích thố mã, theo Lý Túc chạy tới Tây Lương quân đại doanh. Biết được Lý Túc thành công vì hắn đem Lữ Bố thu nhận dưới trướng, đồng trác vui mừng quá đỗi, mang theo Lý Nho tự mình trước tới đón tiếp. Đến cửa doanh, Lữ Bố một cái liền thấy được đứng tại ngoài doanh trại đồng trác, gặp tình hình này Lữ Bố cảm động vô cùng. "Tôi đem bái kiến đồng công." Lữ Bố tung người xuống ngựa, cúi đầu liền bái. Phụng Tiên mau mau xin đứng lên. Đồng Trác đưa tay khẽ kéo, ngăn trở muốn hành đại lễ Lữ Bố. "Lúc trước tôi đem có mắt không tròng không biết đồng công, giết lầm không ít đồng đội huynh đệ, may mắn được đồng công bất kể hiểm khích lúc trước, sau này tôi đem cái mạng này liền bán cho ngài." Đi vào trong trướng, Lữ Bố không người nói rằng: "Phụng Tiên, lúc trước ngươi lại không là nào đó hiệu lực, cái này sao có thể trách tới trên đầu ngươi? Lại nói những cái kia đều là chuyện quá khứ, xách nó làm cái gì?" Đồng Trác vừa cười vừa nói: "Lại nói như vậy, có thể những cái kia đồng đội tóm lại là bởi vì Lữ Mô mà chết." Lữ Bố cúi đầu nói: "Tốt, việc này về sau không cần nhắc lại, đánh từ hôm nay việc này liền coi như là tiên." Đồng Trác khoát tay áo, hoàn toàn thất vọng. "Nhiều tạ minh công." Lữ Bố chắp tay nói: "Lý Túc, ngươi đến là Phụng Tiên dẫn tiến một phen." Đồng Trác chỉ vào trong trướng trung tướng nói: "Nặng." Lý Túc đáp: "Phụng Tiên huynh, đây là ta chủ chi tế, cũng là ta Tây Lương quân sư." Lý Túc cái thứ nhất liền vì Lữ Bố giới thiệu Lý Nho cái này Tây Lương quân nhân vật số 2. "Gặp qua tiên sinh." Lữ Bố chắp tay nói: "Tướng quân chi dũng, ta sớm có nghe thấy, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền." Lý Nho cười nói: "Tiên sinh quá khen." Nghe thấy lời ấy, Lữ Bố rất là hưởng thụ, nhưng vẫn là khiêm tốn nói: "Đây là ta chủ chi phụ tá đắc lực, vị này là Lý Giác tướng quân, bên cạnh vị kia là Quách Tỷ tướng quân." Sau đó, Lý Túc bắt đầu là Lữ Bố giới thiệu Đồng Trác dưới trướng chúng tướng. "Gặp qua hai vị tướng quân." Lữ Bố chắp tay ra hiệu: "Cửu ngưỡng đại danh." Lý, Quách nhị tướng chắp tay hoàn lễ. Kế Lý Giác Quách Tỷ sau, Lý Túc lại lần lượt là Lữ Bố giới thiệu phản chủ, Đoạn Đổi, Hoa Hùng, Từ Vinh, Trương Tế, Đồng Cảng, Hồ Trần, Vương Vương, Triệu Sầm bọn người. Trừ bỏ Đồng Mân cùng Như Phụ bên ngoài, hiện giai đoạn Đồng Trác dưới trướng chúng tướng cơ bản đều tụ tại nơi đây. Lần này vào kinh thành, Đồng Mân cũng không theo Đồng Trác cùng nhau đến đây, hắn ở bên trong nhà thay Đồng Trác tọa trấn Tây Lương, để phòng đạo trích xâm phạm. Như Phụ bị Đồng Trác bổ nhiệm làm vận lương quan, một chốc lát này đang trên đường áp giải lương thảo đâu. Ngoài ra, Trương Tế chi chất, Bác Điệu Thương Vương Trương Tú cùng với Tâm Phúc Hồ Sa Nhi cũng là không tại trong trướng. Hai bọn họ cũng không phải bị Đồng Trác phái đi chấp hành nhiệm vụ gì, mà là bản thời không Trương Tú căn bản liền không có đi tìm nơi nương tựa Trương Tế, cho nên hai người bọn họ liền không có trở thành Đồng Trác thuộc cấp. Nhàn tự qua đi, chúng tướng tuần tự rời đi chủ soái đại trướng, dưới mắt trong trướng chỉ còn Đồng Trác, Lý Nho, Lý Túc cùng Lữ Bố bốn người. Lý Nho hướng về phía Đồng Trác nháy mắt ra dấu, Đồng Trác thấy sau giả tá như xí chi tử, gọi Lữ Bố ở đây nơi rừng. Việc này là hai người sáng sớm liền thương lượng xong, có một số việc vẫn là từ Lý Nho ra mặt so sánh là thích hợp. Tướng quân mới ném, có thể nghi kiến công lập nghiệp. Đồng Trác sau khi rời đi, Lý Nho hướng về phía Lữ Bố hỏi: "Tại hạ mới đến, như có thể kiến công tất nhiên là không thể tốt hơn." Lữ Bố trực tiếp nói rằng: "Còn mời tiên sinh dạy ta." Lữ Bố đầu cũng không phải du một cú cục, Lý Nho đều như thế điểm hắn, nếu là hắn vẫn không rõ, vậy người này cơ bản liền xem như phế đi. "Ta có cái cọc cơ duyên muốn đưa cho tướng quân, không biết tướng quân có thể nguyện nhận lấy?" Lý Nho cười hỏi. "Tiên sinh tỉnh giảng." Lữ Bố vui mừng quá đôi nói: "Nếu là ngươi có thể thay chúa công diệt trừ Linh Nguyên, thu hết Tịnh Châu binh mã, được chuyện sau chúa công chắc chắn không tiếc ban thưởng." Lý Nho lên tiếng nói. Cái này Lữ Bố nghe xong mặt lộ vẻ khó xử. "Tiên sinh, Đinh Nguyên có thể là tại hạ nghĩa phụ a?" Lữ Bố rất là xoắn xuýt nói rằng: "Ban thưởng tức ôn hầu, thưởng thiên kim, bái trinh tây tướng quân, như thế nào?" Lý Nho không nhanh không chậm nói: "Tại hạ nguyện vì đồng công trừ tặc." Lữ Bố cất cao giọng nói. Đang nghe Lý Nho mở ra bảng giá sau, Lữ Bố lập tức liền không xoắn xuýt. "Nghĩa phụ xem như thứ đồ gì? Chẳng lẽ còn có thể so sánh tiền đồ trọng yếu? Ngược lại là nhận cũng không phải cha ruột, giết một lần nữa bái một cái chính là." "Tướng quân cao nghĩa, bội phục bội phục." Lý Nho chắp tay nói. "Đây là tại hạ việc nằm trong phận sự." Lữ Bố nghĩa chính từ nghiêm nói. "Giết Đinh Nguyên dễ như trở bàn tay, nhưng tại hạ không biết nên như thế nào thu phục Tịnh Châu quân, việc này mong rằng tiền sinh giúp tại hạ cầm chủ ý." Lữ Bố Lý Nho nghe xong mỉm cười, "Việc này dễ dàng, động thủ lúc ta sẽ phái người cùng ngươi cùng nhau tiến đến, Đinh Nguyên mang vào thành thân binh cũng phải tất cả đều diệt trừ, không lấy đi thoát một người. Chờ Đinh Nguyên chặt đầu sau, ngươi đi Tịnh Châu quân đại doanh, nói cho bọn hắn thiên tử ngu ngốc, không nói lời gì liền ban được chết Đinh Nguyên. Sau đó ngươi lại nói cho Tịnh Châu quân, ngươi chuẩn bị đầu nhập vào Đồng Công là Đinh Nguyên báo thù rửa hận, muốn vì Đinh Nguyên báo thù liền tùy ngươi một đạo tiến về." Nghe ở đây, Lữ Bố hỏi: "Kia không nguyện ý đây này? Em đẹp, tướng quân sách chút người chết làm cái gì?" Dứt lời, Lý Nho lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Văn ngôn Lữ Bố không khỏi hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng bọn này văn nhân muốn so với chúng ta võ tướng ngoan độc gấp trăm lần. Không biết tướng quân khi nào thuận tiện độc thủ, ta tốt phái người theo tướng quân cùng nhau tiến đến. Lý Nho hỏi: "Tại hạ đều có thể, toàn bằng tiên sinh an bài." Lữ Bố đáp: "Chọn ngày không bằng đúng ngày, đợi chút nữa tướng quân liền lấy Đinh Nguyên thủ cấp à, miễn cho chậm thì sinh biến." Lý Nho nói rằng. "Nặng." Lữ Bố chắp tay nói: "Tướng quân lại nhớ kỹ, Đinh Nguyên thân binh không thể thả đi một người, nếu không một khi có người để lộ tin tức, chúng ta liền phí công đọc sức." Lý Nho dặn dò: "Tiên sinh yên tâm, kia hơn 500 khỏa thủ cấp chính là Lữ Mộ hiến cho Đồng Công lễ gặp mặt." Lữ Bố vỗ ngực nói: "Như thế rất tốt." Lý Nho vớt cằm nói: "Chương 322, chính tay đâm nghĩa phụ, dường như chó không phải làng." Chương 322, chính tay đâm nghĩa phụ, dường như chó không phải làng. Tại Lý Nho giao phó xong chắc chắn sau, Phản Chu điểm đủ 3000 binh mã, theo Lữ Bố chạy tới Đinh Nguyên phủ đệ. Tướng quân ở đây hơi dừng, chờ Lữ Mộ đem Tâm Phúc gọi ra sau lại hành động tay. Lữ Bố lên tiếng nói: "Phụng Tiên lại đi." Phan Chu gật đầu nói. Không bao lâu, Khoát Trình Tề mang theo họa kích lữ bố đem Hát Manh, Tào Tính, Thành Liêm, Ngụy Tụ, Tống Hiến, Hầu Thành, Tần Nghi Lộc chờ đem dẫn tới bên ngoài phủ. Thay đổi địa vị sự tình vừa rồi lữ bố đã đơn giản giảng cho bọn họ, Hát Manh chờ đem đối với cái này đều không có ý kiến gì. Người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng, người sáng suốt đều nhìn ra được đi theo đồng chắc khẳng định phải so tại Đinh Nguyên thủ hạ có tiền đồ. Bản thời không cao thuận bắt đầu liền bị Lưu Dục đào đi, bởi vậy lữ bố tại nói chuyện này thời điểm căn bản liền không ai phản đối. Lại nói Hát Manh bọn hắn cũng không phải người ngu, lữ bố họa kích đều lôi ra ngoài, nếu ai phản đối kia không thuần muốn chết à? Thấy lữ bố một đoàn người đi ra, Phan Chu lập tức để cho người đem Đinh Nguyên phụ đệ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đều cho lão tử nghe cho kỹ. Từ giờ phút này bắt đầu, liền con chim đều không cho từ nơi này bên cạnh bay ra ngoài. Mười người làm một tổ tiến hành chặn đường, phàm là chạy thoát một người, nên thập chém tất cả. Phan Chu hét to nói. Nặng. Tây Lương quân nhóm chiến ý giạt giáo nói. Chúa công, hai hòa rồi. Thấy tòa nhà bên ngoài đen nghị toàn bộ là người, thân binh vội vàng đánh thức đang ngủ Đinh Nguyên. Em đẹp ở đâu ra tai họa? Ta đạp ngựa đang ngủ say, ngươi nếu không nói cái căn nguyên đến, lão tử không phải quất ngươi không thể. Đinh Nguyên kéo mất mặt nói. Chúa công, bên ngoài phủ vây quanh thật nhiều Tây Lương binh, xem ra kẻ đến không thiện. Thân binh vội vàng nói. Cậu vật, là sao không nói sớm? Đinh Nguyên đưa tay liền cho thân binh một bàn tay, đem nó rút cùng như con thoi. Con ta Phụng Tiên đâu? Nhanh gọi Phụng Tiên đến. Đinh Nguyên đem bàn bên trên bội kiếm chép trong tay, trong miệng vội la lên. Chúa công, lữ chủ bộ vừa xuất phủ cửa không lâu. Thân binh túi đầu nói. Nghịch tử này sớm không đi ra muộn không đi ra, vì sao hết lần này tới lần khác muốn tại lúc này ra ngoài? Đinh Nguyên nổi giận đùng đùng nói. Đang lúc Đinh Nguyên không biết làm sao lúc, một cái khác thân binh bước nhanh chạy tiến lên đây. Chúa công, lữ chủ bộ trở về. Lời ấy coi là thật. Hảo hài tử. Con ta ở đâu? Đinh Nguyên vui mừng quá đôi nói. Lúc này vừa mới tiến đại môn. Thân binh đáp. Tốt tốt tốt. Đinh Nguyên lòng tràn đầy vui vẻ đi ra ngoài. Thằng đến gặp lữ bố, tay chân luống cuống Đinh Nguyên lúc này mới yên lòng lại. Con ta. Lữ bố liền mí mắt đều không có nháy, trực tiếp đôi hắn yêu dấu nghĩa phụ vùng ra Phương Thiên Hỏa Kích. Tại Đinh Nguyên ánh mắt hoảng sợ bên trong, Phương Thiên Hỏa Kích tơ lụa vô cùng chém xuống Đinh Nguyên thủ cấp. Cầu tặc. Thấy thế Đinh Nguyên thân binh muốn rách cả mí mắt. Ồn ào. Lữ bố tay nâng kích rơi, người nói chuyện ngay tức khắc bị đoạn làm hai đoạn. Còn lại người thân binh kia thấy tình thế không tốt, quay người muốn chạy, lữ bố liền thân tử đều chẳng muốn động, chỉ là nâng lên cánh tay đem một trượng có thừa Hỏa Kích hướng phía trước một đâm. Phúc. Người thân binh này mắt lộ ra hoảng sợ, miệng mũi gần như đồng thời vọt ra máu. Cái này một kích tự nó hậu tâm đâm vào, lúc trước ngực lộ ra, coi như hoa đà ở đây cũng khẳng định là cứu không thành. Nhìn xem hơn 10 tên hướng chính mình vọt tới Đinh Nguyên thân binh, lữ bố cánh tay phát lực, vung bảy họa kích đem treo ở mũi kích bên trên thân binh vung ra. Nhiệt độ dần dần thấp thi thể đem mấy tên thân binh nện té xuống đất, không đợi choáng đầu hoa mắt các thân binh bò người lên, đội tiến lên lữ bố liền vung lấy họa kích đưa bọn hắn đi gặp Đinh Nguyên. Phụ tiên, nơi đây giao cho ta chính là, còn có trách nhiệm chờ ngươi đi hoàn thành đâu. Phản chú lên tiếng nói. Cũng tốt, vậy chúng ta hẹn gặp lại. Dứt lời, lữ bố hất lên áo choàng, trực tiếp hướng phía cửa đi ra ngoài. Lý Nho giao phó phản chủ chính là muốn để lữ bố tự tay giết chết Đinh Nguyên, cũng căn dặn phản chủ nhất định phải tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình. Chém dụng Đinh Nguyên sau, lữ bố ở chỗ này nhiệm vụ mới tính hoàn thành. Lữ bố sau khi rời đi, phản chủ hạ lệnh, các binh đệ, một tên cũng không để lại. Tây Lương quân doanh địa, chủ soái đại trướng. Thừa dịp lữ bố ra khỏi thành lôi kéo Tịnh Châu quân công phu, phản chủ phái Tâm Phúc đem lữ bố chính tay đâm Đinh Nguyên một chuyện bẩm báo cho đồng trác. Văn Ưu, kia lữ bố tuy là dũng mãnh, nhưng đã hôm nay hắn có thể chính tay đâm Đinh Nguyên, ngày sau hắn liền có thể lấy xuống nào đó thủ cấp làm tấn thân chi tư. Ngạc nhiên mừng rỡ sau khi, đồng trác mang theo lo lắng nói. Lý Nho nghe xong chắp tay nói, chúa công cho bẩm, lữ bố hưu dung bồng nhiêu, thấy lợi quân nghĩa, nhìn như giấu giếm nguy cơ, kỳ thực không đáng để lo, bởi vậy người này nhiều nhất chính là đầu ác quyển mà thôi. Đối với giống lữ bố như vậy ác quyển, ngài chỉ cần cho đủ hắn ngon ngọt, đem hắn cho ăn no, hắn liền sẽ không xảy ra ra phản loạn tâm tư đến. Chờ phế lập sự tình hoàn tất, triều đình liền trở thành ngài độc đoán, cho lữ bố thăng quan tiến tức bất quá là ngài chuyện một câu nói. Trừ bỏ những này, lữ bố còn vui tiền tài mỹ cơ, mà tại ngài tiến vị thái sư sau, những này tục vật vừa vặn là ngài thứ không thiếu nhất. Bảo kiếm mặc dù dễ phệ chủ, nhưng việc này cũng là tùy từng người mà khác nhau, giống lữ bố như vậy tiểu nhân cho dù tốt trưởng không mất quá. Nghe xong Lý Nho lời nói, đồng trác liên tiếp gật đầu, thít chặt lông mày chậm rãi giãn ra. Lý Nho nói tiếp, chúa công, tại chúng ta Tây Lương, rất nhiều người chăn cừu đều ưa thích chăn nuôi ác quyển. Một khi xúc vật đụng phải thiên địch, những này ác quyển liền sẽ xông lên phía trước nhất. Ngoài ra, ác quyển sẽ còn giúp đỡ người chăn cừu xua đuổi những cái kia luôn luôn không nghe lời, ưa thích chạy loạn khắp nơi xúc vật, để bọn hắn thật tốt ăn cỏ, lông dài, dài thịt, sinh sôi. Đối với xúc vật nhóm mà nói, người chăn cừu cao cao tại thượng, ngày bình thường quản lý bọn hắn đều là kia mấy đầu ác quyển, cho nên xúc vật nhóm lại càng dễ đem ác quyển coi là kỳ chủ, mà không phải người chăn cừu. Thu hoạch thời tiết, ác quyển nhóm liền sẽ đem xúc vật nhóm đuổi tới một chỗ, chờ đợi xúc vật nhóm hoặc là lấy cọp lông, hoặc là đồ tể. Xúc vật nhóm sẽ đoán người chăn cừu a? Đương nhiên sẽ không. Bọn hắn trồ đoán hận bất quá là đem bọn hắn bức đến tuyệt lộ ác quyển. Mà chăn nuôi cái này vài đầu ác quyển, người chăn cừu nỗ lực bất quá là một chút cực nhỏ lợi nhỏ, bởi vì bọn hắn ăn no rồi liền có thể làm việc. Đương nhiên, việc này điều kiện tiên quyết là ác quyển sẽ không hướng chủ nhân nghe rằng, bằng không bọn hắn nhất định sẽ chết tại xúc vật đằng trước. Văn Môn Đồng Trác im lặng không nói, mới đầu thời điểm hắn nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng nghe hắn dần dần minh bạch. Văn Yêu, ý của ngươi là nào đó về sau có thể nhiều gọi Lữ Bố đi làm những cái kia công việc bẩn thỉu bệnh nhọc cùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, ngược lại hắn bất quá là nào đó nuôi một con chó, đúng không? Đồng Trác hỏi.
Đúng vậy.
Chúa công anh minh. Lý Nho gật đầu nói. Chăn nuôi con chó này một cái giá lớn đối với ngài mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng hắn có thể vì ngài sáng tạo ích lợi lại là vô cùng to lớn. Ngài cũng không cần nhiều tín nhiệm con chó này, người cùng chó không cần đàm luận tình cảm, đem hắn cho ăn no gọi hắn siêng năng làm việc là được rồi. Lý Nho âm hiểm cười nói. Nghe thấy lời ấy, Đồng Trác chỉ vào Lý Nho cười nói, nếu là Lữ Bố biết người đem hắn coi là một con chó, không chừng đến bị tức thành cái dạng gì. Có thể cho chúa công làm chó là hắn tám đời tử tu tới phúc phận, cũng không phải ai cũng có thể cho ta chủ làm chó. Lý Nho hiếp mắt nói, con chó này nếu là không biết điều, vậy ngài cũng không cần mềm lòng, nên cho ngài đều đã cho, uy không quen chó trực tiếp làm thịt ăn thịt chính là. Trung thần khó tìm, nhưng chó săn lại là khắp nơi trên đất, cho dù là về sau chó không đuổi kịp lúc trước đầu kia, nhưng tìm thêm mấy đầu liền cái gì cũng có. Lý Nho sắc mặt lạnh lùng nói, các minh đệ chớ nóng đội, quá độ trương tiết lao thương mau chóng kết thúc. Chương 323, Lữ Bố nhận trà, trưởng khống triều đỉnh. Chương 323, Lữ Bố nhận trà, trưởng khống triều đỉnh. Không bao lâu, Phản Chu liền dẫn người đem Đinh Nguyên dưới trướng 500 thân binh toàn bộ giết sạch. Mặc dù những thân binh này từng cái đều là hảo thủ, nhưng Phản Chu mang tới Tây Lương binh cũng không phải ăn cơm khô. Hơn nữa song phương nhân số chênh lệch cách xa, cái này 500 Tịnh Châu binh sĩ đành phải cứ như vậy bất ức chết tại nơi đây. Lạc Dương thành bây giờ mặc dù đã giới nghiêm, nhưng đầu quy củ này đối với cầm trong tay Đồng Trác lệnh bài Lữ Bố cũng không thích hợp. Ra khỏi thành sau, Lữ Bố cơi tê phong xích thố mã thẳng đến Tịnh Châu quân đại doanh mà đi. Cùng lúc đó, Lý Giác, Quách Tỷ nhị tướng cũng là xuất bộ ra khỏi thành. Hai bọn họ được Lý Nho thụ ý, chờ chuyện chỗ này Lữ Bố vào thành sau, hai người bọn họ liền sẽ xử lý rơi những cái kia không muốn theo Lữ Bố cùng nhau đầu nhập Tịnh Châu quân. Tại Lữ Bố đem Lý Nho dạy cho hắn bộ kia lý do thoái thác trước mặt mọi người nói ra sau, Tịnh Châu quân trên dưới quần tình xúc động phẫn nộ, có 2/3 người tại chỗ biểu thị muốn cùng Lữ Bố cùng một chỗ thảo phạt ngu ngốc vô đạo còn nhỏ thiên tử. Thời gian kế tiếp bên trong Lữ Bố lại tiến hành một phen động viên, như thế 5 vạn Tịnh Châu quân ở trong ước chừng có gần 4 vạn người bằng lòng cùng Lữ Bố đầu nhập vào Đồng Trác, phản kháng triều đình. Thấy đã lôi kéo được 4/5 người, Lữ Bố liền cũng không lại nhiều phí miệng lưỡi, trực tiếp hạ lệnh sai người thu thập lương thảo đồ quân đu. Chờ tất cả thu thập thỏa đáng, Lữ Bố liền dẫn những này Tịnh Châu quân rời đi. Trước khi đi Lữ Bố nói cho còn lại Tịnh Châu quân, sau đó hắn sẽ phái người đến đưa chút tiền lương thực để bọn hắn tại doanh địa chờ. Tịnh Châu quân nhóm không nghi ngờ gì, đần độn tại doanh bên trong chờ đợi lấy Lữ Bố trong miệng nói thuế ruộng, nhưng bọn hắn chờ đến lại là Tây Lương quân kia sáng như tuyết đao thương. Đem trong doanh Tịnh Châu quân tàn sát không còn sau, Lý Giác hạ lệnh, đào hố, đem những người này đều chôn, nhớ kỹ chôn sâu chút. Tướng quân, chúng ta thế nào còn làm bên trên nhặt xác cái này sống? Lý Giác phó tướng hỏi. Ngu xuẩn, cái này trời rất nóng không đem người chôn, ngươi đạp ngựa liền chờ chết đi ngươi. Lý Giác nổi giận nói. Trở về Tây Lương quân đại doanh Lữ Bố có thể nói là đắc chí vừa lòng, chuyến này hắn chẳng những mang về đinh nguyên thủ cấp, còn giúp Đồng Trác lừa gạt tới 4 vạn Tịnh Châu quân, thuộc về vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, quan to lộc hậu gần ngay trước mắt. Đồng công, tại hạ may mắn không làm được bệnh. Gặp Đồng Trác, Lữ Bố hành lễ nói. Tốt tốt tốt. Lần này Phụng Tiên giành công rất vĩ, nào đó lòng rất an ủi a. Đồng Trác vuốt râu nói. Phụng Tiên, ngươi muốn dùng cái gì ban thưởng? Có cái gì mong muốn ngươi chỉ quản cùng nào đó giảng, nào đó có thể cho tuyệt không hai lời. Đồng Trác lên tiếng nói. Văn Ngôn Lữ Bố trầm mặc một lát, lập tức chắp tay nói. Đồng công, tại hạ thật có một yêu cầu quá đáng. Cùng nào đó còn khách khí làm gì? Chỉ quản nói đi. Đồng Trác nói rằng. Nghe xong Đồng Trác lời nói, Lữ Bố không người tới đất, trong miệng đường thẳng, tại hạ phiêu linh nửa đời, chỉ hận chưa gặp được minh chủ. May mắn được trời xanh lọt mắt xanh, làm vậy gặp được đồng công. Công nếu không vứt bỏ, tại hạ nguyện bái ngài làm nghĩa phụ. Đồng Trác nghe xong đống nhiên là sức sở, cái này chần chờ ở giữa, Đồng Trác đống nhiên nhìn thấy Lý Nho đang cho hắn làm ánh mắt. Hai người ở chung nhiều năm, Đồng Trác tự nhiên nhìn ra được Lý Nho là đang gọi hắn đáp ứng việc này. Đã là Phụng Tiên cố ý, nào đó tự đều đồng ý lý lẽ. Đồng Trác chậm rãi nói rằng, hài nhi bái kiến nghĩa phụ. Lữ Bố vui mừng quá đỗi, cúi đầu liền bái. Hảo hài tử, đứng lên đi. Đồng Trác đỡ dậy Lữ Bố, vỗ vỗ cánh tay của hắn. Người tới a, lấy nào đó kim giáp cùng cẩm bảo đến. Đồng Trác cất cao giọng nói. Một lát sau, Đồng Trác thân binh bưng lấy kim giáp cẩm bảo đi vào trong trướng. Hài nhi, sau này ngươi liền mặc cái này thân thay vi phụ chinh chiến xa trường. Đồng Trác chỉ thân binh bưng thay nói, nghĩa phụ, đây là ngài mến yêu chi vật, hài nhi không dám yêu cầu xa vời. Lữ Bố giả ý từ chối. Trường giả ban thưởng không được tử, nào đó cho ngươi liền thụ lấy. Đồng Trác khoát tay nào nói, đa tạ nghĩa phụ ban thưởng. Lữ Bố cúi đầu lại bái. Đứng lên đi, sau này chúng ta chính là người một nhà, những này tục lễ nên miễn thì miễn đi. Đồng Trác lên tiếng nói. Tại Đồng Trác không có đáp ứng hắn thỉnh cầu trước đó, Lữ Bố luôn cảm giác chính mình thiếu chút gì, trong lòng vắng vẻ. Thẳng đến Đồng Trác đáp ứng việc này, hắn mới xem như tìm tới kia quen thuộc lại an tâm cảm giác. Bày rượu, thiết yến, là con ta bày tiệc mời khách. Đồng Trác dặn dò nói. Ngày kế tiếp, Lữ Bố, Lý Giác, Quách Tỷ chờ đem xuất bộ xuất chiến, lấy lôi đỉnh chi uy quét ngang Bắc quân ngũ hiệu, ba sông tinh kỵ cùng Tây Viên giáo bí bộ. Sau đó, Lữ Bố lại dẫn Tịnh Châu lang kỵ gạt bỏ kinh doanh, Vũ Lâm quân, Ti Lệ giáo bí bộ. Đến tận đây, Ti Lệ khu vực toàn bộ rơi vào Đồng Trác trong tay. Ngắn ngủi trong 2 ngày, Lạc Dương tình thế đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hà Hậu bị cái này sấm sét giữa trời quang kinh hai trận mắt hốt mồm, tại nàng chưa theo Đinh Nguyên bỏ mình thông tin bên trong chậm qua đến thời điểm, còn lại tin dữ liền liên tiếp chuyển vào cung trong. Trong vòng một đêm, ta mẹ con hai người liền trở thành trên tất mặc người chém giết thịt cá, lần này toàn kết thúc. Hà Hậu cười thảm liên tục, trong đôi mắt đẹp thần thái hoàn toàn không có. Tâm loạn như ma không chỉ là Hà Hậu, Viên, Dương chờ thế gia cùng trong triều văn võ cũng là bị sợ hãi đến không nhẹ. Những cái kia từng cùng đồng chắc có dạng nước người hận không thể trực tiếp cầm đao cắt cổ, nhưng trong đó tuyệt đại bộ phận người đều đối với mình không thể đi xuống cái này một đòn ác, đành phải lựa chọn phó thác cho trời. Triều hội phía trên, đồng chắc ngang ngược càn rỡ, ngang ngược đến cực điểm. Dám cùng đồng chắc ra mồm, chỉ cần đồng chắc vung tay lên, Tây Lương võ sĩ vung lấy bí đỏ truy đi lên liền đệ. Đồng chắc chọn lựa vẫn như cũng là cũ đường, có danh vọng, quan chức cao cách chức hạ ngục hoặc là sùng quân nơi khác, còn lại lăng đầu thành ngay tại chỗ giết chết. Triều hội tiến hành đến hậu kỳ, Tây Lương võ sĩ liền bí đỏ truy đều không vung mạnh, trực tiếp nhấn lấy triều thần đầu hướng trên cây của đụng. Mấy tên lăng đầu thanh quan viên cho đến chết tới gần lúc mới biết được cầu xin tha thứ, nhưng Tây Lương võ sĩ cũng mặc kệ những cái kia, chỉ cần đồng chắc không mở miệng cầu xin tha thứ quan viên coi như nói ra hoa đến bọn hắn cũng sẽ không dừng tay. Cầu xin tha thứ quá trình bên trong, bộ phận đứng đấy nói chuyện không chê đau thắt lưng triều thần mở miệng trách cứ những này lăng đầu thanh không có cốt khí. Gặp tình hình này, nhếch miệng cười một tiếng, rõ rệt các ngươi đúng không? Liền các ngươi có thể, không có cốt khí đúng không? Đi, cho nào đó thử một chút xương sọ của bọn họ có cứng hay không. Dứt lời, đồng chắc vung tay lên, mang theo bí đỏ truy võ sĩ bước nhanh về phía trước. Các ngươi muốn làm gì? Ngay cả nói chuyện cũng không cho a. Mấy cái triều thần ngoài mạnh trong điều nói. Tây Lương võ sĩ không nói một lời, vung mạnh truy liền nện, trong nháy mắt đỏ trắng chi vật văng khắp nơi, thấy thế còn lại triều thần vội vàng ngậm miệng lại, cúi đầu. Lưu Biện bị sợ hãi đến mặt như màu đất, Hà Hậu tuy là cố gắng trấn định, nhưng cũng không dám mở miệng khuyên can. Bây giờ trong hoàng cung bên ngoài đều là đồng chắc người, Vũ Lâm quân đều bị đồng chắc lấy các loại lý do cho đuổi đi. Dưới mắt ngoại trừ thái giám cung nữ, trong cung này không còn có Hà Hậu có thể sai khiến động người. Hôm nay triều hội đồng chắc không có vội vã tiến vị thái sư, bởi vì hắn cảm thấy giết triều thần gắng gượng qua nghiện, loại này một lời định sinh tử cảm giác nhường đồng chắc rất là mê muội. Thái sư trước không đội mà làm, trước đem những này tiện cốt đầu đều cho giết sạch lại nói. Đồng chắc thầm nghĩ, đổi mới hơi trễ, thân thể khó chịu, ta khó chịu, các minh đệ thứ lỗi. Lao thương hơn phân nửa là lại dê, im lặng tử, chương 324, tiến vị thái sư, nhắc lại phế lập chương 324, tiến vị thái sư, nhắc lại phế lập nhưng đồng chắc lại là đánh giá cao bọn này ra vẻ đạo mạo triều thần. Trên triều đình dám đứng ra giận mắng đồng chắc không phải bị hạ ngục chính là bị giết, còn lại mua danh chuột tiếng chi đồ căn bản cũng không dám cầm cái mạng nhỏ của mình mạo hiểm. Những này tự khoe là hán thất xương cánh tay chi thần giá hỏa hoàn toàn chính xác muốn được ca ngợi chuyển sướng, bọn hắn tuyệt không muốn cái này chuyện phát sinh tại bọn hắn sau khi chết. Lúc này đám người kia tâm lý cùng loại với ta muốn được lập công, nhưng không muốn bị truy phong ngày bình thường lấn yếu sợ mạnh đã quen bọn hắn bất thình lình đụng phải đồng chắc cái này kẻ khó chơi, lập tức liền thấp hai bối, đàng hoàng cùng cháu trai như thế. Theo một đám hán thất trung thần bị giết cùng bị giáng chức, trên triều đình rốt cuộc nghe không được một chút điểm thanh âm phản đối, đồng chắc không trở ngại chút nào trở thành thái sư, đứng hàng tam công đứng đầu. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên tại đồng chắc trưởng khống triều đình sau, Lý Nho cùng Tây Lương chư tướng giá trị bản thân cũng là theo chân nước lên thì thuyền lên. Tại đồng chắc một hệ liệt thao tác qua đi, triều đình cơ hồ chống một nửa, bởi vậy đồng chắc có thể tùy tâm sở dụng cho dưới trướng Văn Vũ An sắp xếp chức quan. Tư không ngượng ngày, Ti lệ giáo úy Trương Ôn, hầu ngự sử Trịnh Thái cùng Lữ Thực, Hoàng Phụ Tung, Chu Tuấn bọn người đã không tại trên triều đình. Những này lao thần không phải bị hạ ngục chính là bị phái quay trở về cố hương. Sai Ung cũng không bị hạ ngục, nhớ tình cũ đồng chắc bán Lưu Dục mặt mũi, đem nó biếm đến U Châu. Tôn Thất Lưu Biểu, Lưu Ngu hai người cũng không nhận hãm hại, Linh Đế còn khi còn sống liền đem hắn hai phái đi Kinh Châu cùng Thanh Châu đảm nhiệm thích sứ. Dưới mắt trong triều yếu viên chỉ có giải rác mấy vị, còn lại đều là chút tôm bếp, thái úy viên mỗi. Tư đồ Dương Tứ, thiếu phủ Tuân Sảng, Quang Lộc Vân Dương Yêu, vệ úy viên Thiệu, đình úy viên Thuật, ngự sử Trung Thừa Hoàng Nguyện, hầu ngự sử Vương Doãn, kỵ đô úy Tào Tháo. Tại đồng trác thủ ý hạ, Khôi Lỗi Thiên Tử Lưu Biện đối Tây Lương quân chúng văn võ trao tặng như sau chức quan: Lý Nho được phong làm quá thưởng, Lữ Bố ban thưởng tức ôn hầu, lĩnh trinh Tây tướng quân; Đồng Mân được phong làm Lương Châu thích sứ, Lý Giác được phong làm Ti lệ giáo úy, Quách Tỷ được phong làm Tịnh Châu thích sứ, Phan Chu được phong làm Trinh Đông tướng quân, Hoa Hùng được phong làm Trinh Nam tướng quân, Trương Tế được phong làm Trinh Bắc tướng quân, Nhu Phụ được phong làm Trấn Đông tướng quân, Từ Vinh được phong làm Trấn Tây tướng quân. Còn lại chờ đem đều có phong thưởng. Tính đến trước mắt, các nơi châu mục thích sứ như sau: U Châu mục Lưu Dụ, Ích Châu mục Lưu Yên, Kinh Châu thích sứ Lưu Biểu, Thanh Châu thích sứ Lưu Ngu, Duyện Châu thích sứ Lưu Đại, Dương Châu thích sứ Lưu Diêu, Ti lệ giáo úy Lý Giác, Lương Châu thích sứ Đồng Mân, Tịnh Châu thích sứ Quách Tỷ, Từ Châu thích sứ Đào Kiêm, Ký Châu thích sứ Hàn Phước, Dư Châu thích sứ Khổng Trụ, Giao Châu thích sứ Chu Phủ. Thế giới song song, như có xuất nhập, vậy thì có a, không ảnh hưởng toàn cục. Lát mình biến hóa trở thành ôn hầu Lữ Bố vui vô cùng, tốt đống nhiên ở trong lòng cảm tạ mới nghĩa phụ đồng trác. May mà ta kịp thời chém Đinh Nguyên, bái nhập Đồng Công môn hạ, nếu không ngày tháng năm nào ta khả năng được phong hầu. Lữ Bố thầm nghĩ, không có được phong hầu Lý Giác chờ đem mảy may không hề không vui, bởi vì người sáng suốt đều nhìn ra được cái đồ chơi này bất quá là đồng chắc chuyện một câu nói, thật tốt cho đồng chắc hiệu lực so với làm cái gì đều tốt. Đứng hàng cựu khanh đứng đầu Lý Nho cũng không có nửa điểm cười bộ dáng, bởi vì hắn thật sự là cao hứng không nổi. Gần nhất đồng chắc giết rất nhiều triều thần, tuy nói bên trong không có trọng lượng cấp A, nhưng Đổng Trác gần đây hành vi khiến cho hắn càng thêm nổi tiếng xấu, vì thế Lý Nho không biết nắm chặt rơi mất nhiều ít tóc. Ngày hôm đó triều hội bên trên, đứng hàng quan văn đứng đầu Đổng Trác chuyện xưa nhắc lại, đương kim thiên tử ngả lớn không uy nghi, không đủ để an lê dân, phụ tông miếu. Nào đó muốn bắt trước Hoắc Quang, Y Lệ Doãn, phế thiên tử là hoàng nông vương, đổi lập hoàng tử hiệp là đế, chư vị ý như thế nào? Đổng Trác cất cao giọng nói, nhìn xem xếp thành hai nhóm, cầm trong tay bí đỏ truy tây lương võ sĩ, đám quần thần đều là lựa chọn trầm mặc không nói. Lưu Biện tính tình mềm yếu, liền cái giấm cũng không dám thả. Hà Hậu tuy là lòng nóng như lửa đốt, lại cũng không dám nói lời phản đối. Kim điện bên trong lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng, Đổng Trác đống nhiên phát ra tùy ý tùy tiện tiếng cười đến, ha ha ha. Thấy những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng, cho hắn sắc mặt nhìn triều thần đều đàng hoàng cùng giống như cháu trai, Đổng Trác cảm thấy đặc biệt đã nghiền, đặc biệt giải hận. Cùng lúc đó, trong đám người Viên Thiệu tâm tư thay đổi thật nhanh, tự hỏi chính mình có nên hay không đánh cược một lần. Thông qua gần nhất quan sát, Viên Thiệu phát hiện bị Đổng Trác giết chết đều là hạng người vô danh, thân cư cao vị người cùng tuyên bố hiển hách triều thần Đổng Trác một cái đều không có giết. Cho nên đang nghe xong Đổng Trác lời nói sau, Viên Thiệu quyết định đánh cược một lần, chỉ cần có thể cược thắng thanh danh của hắn liền sẽ lại cao hơn ra một mạng lừa đến, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm chính là như thế. Ha ha ha, ngươi cái này thất phu chẳng lẽ tại người si nói mộng. Nghĩ xong, Viên Thiệu ngón tay Đổng Trác mắng. Bởi vì Viên Thiệu trước đó cũng không cùng Viên Ngũi thông khí, bởi vậy Viên Thiệu mở miệng sau Viên Ngũi thiếu chút nữa bị dọa ngất đi. Viên bản sơ, ngươi chán sống rồi a? Đổng Trác ánh mắt như đao nhìn về phía Viên Thiệu. Đổng Trác, thiên tử kế vị vừa mới không đến một tháng, lại không có thất đức tiến hành, ngươi dăm ba câu liền muốn phế đích lập thứ, như thế hành vi cùng mưu phản khác nhau ở chỗ nào? Viên Thiệu quát lớn nói. Nhóc con miệng còn hôi sữa, sao dám nói bừa quốc sự? Không muốn cùng Viên Thiệu so đo, Đổng Trác định lúc này bỏ qua việc này. Nhưng Đổng Trác không nghĩ tới Viên Thiệu lại là không buông tha. Đổng Tặc, ngươi bất quá một giới ngoại thần, có thể lên làm thái sư đã là thiên đại tạo hóa, muốn làm Hoắc Quang Y Lệ Doãn, ngươi có khả năng kia à? Quyền sinh sát đều ở nào đó tay, ai dám không theo, nào đó liền giết chi. Đổng Trác lạnh lùng nhìn xem Viên Thiệu, hiển nhiên đã đến buộc phát biên giới. Thấy bầu không khí càng thêm khẩn trương, Viên Mỗi không ngừng cho Viên Thiệu làm suy nghĩ thần, có thể Viên Thiệu lại là từ đầu đến cuối làm như không thấy. Đáng thương Viên Mỗi tuổi đã cao, một mực tại kia nháy nháy, lại tiếp tục như thế ánh mắt đều phải nháy mù. Thằng ngại danh, ngươi lấn nào đó kiếm bất lợi ư? Đổng Trác đột nhiên rút ra bội kiếm, miệng quát. Thấy nhà mình chúa công như thế, tây lương võ sĩ bước nhanh về phía trước vây quanh Viên Thiệu. Bị một đống mang theo bí đỏ truy đại hán chỉ vào, Viên Thiệu trong lòng cũng có chút chột dạ, nhưng chuyện đã đến việc này, Viên Thiệu muốn lui cũng lui không thành. Ngươi kiếm lợi, ta kiếm chưa chắc bất lợi. Viên Thiệu cắn răng cố gắng chấn định, hắn lúc đầu cũng muốn rút kiếm, nhưng đưa tay lại sờ soạng không. Mắt thấy Viên Thiệu liền bị nện thành thịt nát, Viên Ngũi vội vàng lên tiếng nói, "Đổng thái sư, tiểu chất tuổi nhỏ không trải qua sự tình, ngài ngàn vạn lần đừng có chấp nhận với hắn." Lúc đầu Viên Ngũi là không muốn ra mặt, có thể Viên Thiệu đã là mạng sống như treo trên sợi tóc, công phu này cho dù là hắn lại không nguyện ý, giờ này phút này hắn cũng phải hướng Đổng Trác chịu thua. Văn Luân Đổng Trác lạnh hừ một tiếng, "A, Viên thái úy quả thật là tốt dạy kèm." Viên Ngũi ngượng ngùng cười một tiếng, hướng về phía Đổng Trác chắp tay thở dài. Đúng lúc này, Đổng Trác đột nhiên nhìn thấy Lý Nho tại hướng hắn máy mắt. Thấy Lý Nho khẽ lắc đầu, Đổng Trác liền biết Lý Nho đây là tại nói cho hắn biết không nên giết Viên Thiệu. Thế là Đổng Trác đem bội kiếm vào vỏ, lập tức khoát tay áo, một đám tây lương võ sĩ thấy sau đều là lui về tại chỗ. Chương 325, viên hai con mang họ này, đích thứ có khác. Chương 325, viên hai con mang họ này, đích thứ có khác. Tây lương võ sĩ thối lui sau, Viên Thiệu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi hắn chân đều bị dọa mềm nhũn, phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Xem ở Viên thái úy trên mặt mũi, bây giờ liền tha cho ngươi một cái mạng chó. Đổng Trác lên tiếng nói, thái sư cao nghĩa, lão phu đại chất nhi bái tạ thái sư đại ân. Viên Ngũi chắp tay nói, thấy mục đích đã đạt tới, Viên Thiệu liền cũng không lại nói tiếp mạnh miệng, nói thật lúc này Viên Thiệu cũng không dám lại cùng Đổng Trác mạnh miệng. Phế lập sự tình, Viên thái úy nghĩ như thế nào? Đổng Trác hỏi hướng Viên Ngũi. Lão thần tán thành. Viên Ngũi rất là xoắn xuýt nói rằng, Dương Tư đồ đâu? Đổng Trác đem ánh mắt rời về phía Dương Tứ. Lão thần tán thành. Thấy việc này đã kết cục đã định, Dương Tứ dứt khoát cũng không buồn ấy. Văn Luân Đổng Trác lộ ra tươi cười đắc ý, chư vị, phế lập một chuyện, các ngươi nhưng còn có dị nghị? Đổng Trác vừa dứt tiếng, kim điện bên trong lâm vào yên tĩnh như chết, lớn như vậy triều đình lại không một người dám bên bực lẽ phải. Đã là như thế, vậy chuyện này liền định như vậy. Đổng Trác hài lòng nhẹ gật đầu. Tất cả giải tán đi, bái triều. Dứt lời, Đổng Trác trực tiếp hướng đi ra ngoài điện. Nghe xong Đổng Trác lời nói, dưới thềm hoạn quan lập tức sững sờ, nhớ không lầm đây cũng là tạp gia sông a. Lại nói Viên Mỗi cùng Viên thị huynh đệ trở về viên phủ sau, Viên Mỗi cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt quát lớn, bạn sơ, ngươi váng đầu a. Nghe xong Viên Thuật âm thầm bật cười, thầm nghĩ nói, nên bảo ngươi khoe khoang. Nhiều tạ thúc phụ bảo toàn chất nhi. Triệu Vân Viên Thiệu cũng không giận, mà là rất cung kính hướng về phía Viên Ngũi hành lễ. Văn Ngôn Viên Ngũi lắc đầu, lão phu minh bạch ngươi là muốn mượn việc này đến để thăng danh vọng của mình, nhưng ngươi sai liền sai tại không nên ra hạ sách này. Việc này qua đi, thanh danh của ngươi đích thật là tăng lên một chút, có thể lão phu lại bị bách đáp ứng Đổng Tặc nói lên phế đế. Lúc đầu lão phu có thể giả câm vờ điếc, nhưng lại bởi vì ngươi lô mãng tiến hành mà bất đắc dĩ chịu vua. Thanh danh của ngươi cùng Viên gia danh vọng so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng. Viên Ngũi trầm mặt nói rằng. Viên Thiệu xấu hổ nói, thúc phụ dạy phải, chuyện hôm nay là chất nhi càng hẳn rỡ, mời thúc phụ trách phạt. Mà thôi, chuyện đã xảy ra, lão phu phạt ngươi lại có thể thay đổi gì? Viên Ngũi khoát tay nào nói, cái này Lạc Dương huynh đệ ngươi hai người là quyết định chờ ghê gớm, lần này động tặc có thể cho lão phu mặt mũi, lần sau liền nói không chính xác. Nay tặc âm hiểm ác độc, không chừng sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Lạc Dương có lão phu tại là đủ, hai người các ngươi ngày mai liền khởi hành đi bên ngoài trấn. Chị này thời buổi rối loạn, cái này Lạc Dương thành có thể nói là gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa a. Nói đến chỗ này, Viên Ngũ sắc mặt rất là ngưng trọng. Nghe xong Viên Ngũ lời nói, Viên Thuật hỏi, thúc phụ, ngài chuẩn bị đem chất nhi mang đến nơi nào? Đường cái, ngươi là Viên gia con trai trưởng, cũng là Viên thị nhất tộc người thừa kế, sau này cũng không thể lại như lúc trước như vậy hồ nháo. Viên Ngũ đối Viên Thuật ném hiền hòa ánh mắt. Chất nhi ghi nhớ thúc phụ dạy bảo. Viên Thuật nghiêm mặt nói, nhìn xem chứng trạc đàng hoàng Viên Thuật, Viên Ngũ vui mừng nhẹ gật đầu. Tuy nói đồng chắc thoát ly nhà chúng ta trưởng khống, nhưng chuyện này đối với Viên gia mà nói chưa chắc là chuyện gì xấu. Ta Viên gia vài đời địa vị cực cao, tứ thế tam công, danh tiếng vô lượng. Gặp loạn này thế, nếu là có thể bắt lấy cơ hội tốt, chúng ta Viên gia có lẽ có thể cố gắng tiến lên một bước. Viên thị nhất tộc cần nuốt mấy đời, bây giờ chấn hưng Viên gia trách nhiệm, liền được ngươi đến nâng lên. Dứt lời, Viên Ngũ mong đợi nhìn về phía Viên Thuật. Viên Thuật vỗ ngực nói, mời thúc phụ yên tâm, chất nhi tất nhiên là ta Viên gia máu chảy đầu rơi. Thấy Viên Ngũ liền sách đều không có sách chính mình, Viên Thiệu đáy mắt oán độc cũng không cam lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Bản sơ, Viên Ngũ đem ánh mắt rời về phía Viên Thiệu. Chất nhi tại. Viên Thiệu lập tức cưỡi ngực lên. Có thể Viên Ngũ lời kế tiếp lại là nhường hắn như rơi xuống đáy cốc. Bản sơ, tuy nói ngươi lớn tuổi về công đường, nhưng đường cái mới là Viên gia con trai trưởng, sau này ngươi cần phải thật tốt phụ tá đường cái, huynh đệ ngươi hai người đồng tâm hiệp lực, đồng mưu bá nghiệp. Không phải Viên Ngũ giản nên hồ đồ rồi mới nói loại lời này, tại cổ đại con vợ cả cùng con thứ hoàn toàn là trên trời dưới đất, chỉ có con trai trưởng mới có quyền kế thừa, con thứ thành năm sau liền sẽ cầm một khoản tiền, rời khỏi gia tộc tự lập môn hộ, đối với gia chủ mà nói, chỉ có chính thê mới là thế tử, thiếp chỉ là vì gia tộc khai chi tán diệp công cụ người. Giờ phút này Viên Thiệu trong đầu không ngừng hiện lên ba chữ, dựa vào cái gì? Ta thở nhỏ liền so Viên Thuật càng thêm thông minh, có thể cũng bởi vì là con thứ, phụ thân liền đem ta nhận làm con thừa tự cho thúc phụ. Ta dáng vẻ xuất chúng, chăm chỉ hiếu học, có thể hắn Viên Thuật tướng mạo thường thường, bất học vô thuật, cả ngày đều ở cùng hắn những cái kia hồ bằng cầu hữu pha trộn. Nhưng dù cho như thế, ta hai người hưởng thụ đãi ngộ vẫn là ngày đêm khác biệt. Chuyện cho tới bây giờ, thúc phụ vẫn như cũ nhìn không rõ ai mới là có thể chấn hưng Viên ra người, lại gọi ta phụ tá vậy sẽ chỉ giá ưng dắt chó ngu xuẩn. Càng là như thế, ta càng phải lập nên một phen thành tựu được, để bọn hắn nhìn xem ai mới là Viên gia kỳ lân nhi. Về phần phụ tá kia ngu xuẩn liền không cần, ta còn muốn sống thêm 2 năm đâu. Viên Thiệu thầm nghĩ. Lúc này Viên Ngôi nói rằng, đường cái, ngươi đêm nay dọn dẹp một chút, minh sáng sớm liền ra khỏi thành đi Nam Dương. Lão phu đánh bạc tấm mặt mo này, nhìn xem có thể hay không hướng đồng chắc cho ngươi lấy Nam Dương thái thú trước còn đến. Lấy không đến cũng không thần yếu, Nam Dương thái thú là ai căn bản không quan trọng, tại Nam Dương chỉ có thể có một thanh âm, đó chính là chúng ta Viên gia. Viên Ngôi ngạo nghễ nói. Nghe xong Viên Ngôi lời nói, Viên Thiệu răng hàm đều nhanh cắn nát, vì cái gì đi Nam Dương chính là hắn mà không phải ta. Nam Dương chính là Viên thị nhất tộc cố hương, Viên gia tại Nam Dương kinh doanh mấy đời, tại Nam Dương triều đình quan viên cơ bản cùng bài trí không sai biệt lắm. Nói như vậy, tại Nam Dương một mẫu 3 phần đất bên trên, Viên phủ quản gia so Nam Dương quá bảo vệ tốt làm nhiều. Nặng. Viên Thuật đắc ý đáp. Tuy nói Viên Thuật đầu góc chẳng phải linh quang, nhưng hắn biết khắp thiên hạ không còn có so Nam Dương tốt hơn chỗ đi, hắn đi Nam Dương phát triển quả thực chính là như cá gặp nước, như hổ về núi. Viên Ngũ bước dâu nói, bạn sơ, lão phu cái này có mấy cái chỗ cung cấp ngươi lựa chọn, ngươi xem một chút ngươi muốn đi chỗ nào. Lão phu vốn là muốn gọi ngươi đi Ký Châu Bắc Hải. Đương nhiệm Ký Châu thích sứ Hàng Phúc chính là lão phu chi môn sinh, ngươi đi Bột Hải hắn chắc chắn hữu cầu tất ứng. Nhưng lão phu nhìn kia Lưu Tử Dương cũng không phải là thiện dễ trêu người, Ký Châu lân cận Đu Châu, tương lai nếu là Lưu Tử Dương muốn mở rộng địa bàn, Ký Châu nằm ở trong. Trừ bỏ Ký Châu bên ngoài, Thanh Châu, Từ Châu cũng là nơi đến tốt đẹp. Thanh Châu thích sứ Lưu Ngu tuy là tôn thất, người này mặc dù có mấy phần thủ đoạn, nhưng là lạ người tốt, muốn từ trong tay hắn đoạt quyền lại dễ dàng bất quá. Từ Châu đồng lý, kia Đào Khiêm đã là tuổi trên 50, già nua ngu ngốc, dưới gối nhị tử cũng là ngồi ăn rồi chờ chết chi lưu. Nếu là ngươi đi Thanh Châu, đoán chừng không dùng đến 2 năm thích sứ liền đến đổi họ Viên. Viên Ngũ vừa cười vừa nói. Chương 326, Viên gia nội tình, khác nhau đối đãi chương 326, Viên gia nội tình, khác nhau đối đãi trong đó lợi và hại lão phu đều đã giảng cho ngươi, đi con đường nào chính ngươi quyết định chính là. Viên Ngũ đối Viên Thiệu nói rằng. Văn Luân Viên Thiệu hận thẳng cắn răng, hắn Viên Thuật đi Nam Dương trực tiếp liền có thể nhặt có sẵn, chuẩn bị cho ta trốn lại tất cả đều đến ta tự đánh mình liệu. Hắn Viên Thuật đích thật là con trai trưởng, có thể hắn cũng không phải cha ta, về phần như thế khác nhau đối đãi a. Viên Thiệu mắng thầm. Nhưng mắng thì mắng, Viên Thiệu thế nào đều phải cho Viên Ngũ trả lời chắc chắn, bởi vậy sau khi mắng hắn liền bắt đầu suy tư mấy người này đi chỗ lợi và hại được mất. Ký Châu đất này Viên Thiệu nửa điểm đều không muốn đi, cũng không phải lo lắng Hàng Phức không tận tâm phụ ta hắn, mà là Viên Thiệu cảm thấy Lưu Dục tại Vũ Châu kinh doanh hồi lâu, trong thời gian ngắn hắn chơi không lại người ta. Loại trừ Ký Châu, Viên Thiệu liền đến tại Thanh Châu cùng Từ Châu ở giữa chọn một chỗ. Nói một cách khác, trong đó khác nhau đơn giản là Viên Thiệu là càng muốn làm Đào Khiêm vẫn là càng muốn cùng hơn Lưu Ngu vật cổ tay. Nghĩ xong, Viên Thiệu chắp tay nói, thúc phụ, chất nhi muốn tiến đến Từ Châu. Bản sơ, ngươi cùng lão phu nghĩ đến một chỗ đi. Viên Mỗi bước dâu cười nói, Lưu Dục binh cường mã tráng, xuất đạo đến nay chưa từng bại trận, mà Lưu Ngu tốt xấu là tôn thất, chỉ có ám nhược Đào Khiêm dễ bắt nạt nhất. Viên Mỗi nói tiếp. Viên Thiệu nghe xong âm thầm nhả danh nói, cho dù tốt khi dễ người ta cũng là thích xứ, Viên Thuật đi Nam Dương trực tiếp chính là thổ hoàng đế, kia đạp ngựa có thể giống nhau à? Nhưng Viên Thiệu cũng biết mình tại Viên Ngũ trong lòng định vị, nói trắng ra là hắn chính là phụ tá con trai trưởng công cụ người, hắn làm đây đều là đang vì Viên Thuật phục vụ. Đương nhiên, đây chỉ là Viên Ngũ cùng Viên Thuật mong muốn đơn phương ý nghĩ, Viên Thiệu cũng sẽ không bận rộn nửa đời người sau đó đóng phòng ở cho Viên Thuật ở. Cái này đạp ngựa cùng cưới vợ gọi Viên Thuật nhập động phòng khác nhau ở chỗ nào? Lúc này Viên Ngũ lên tiếng nói, "Đường cái, lão phu sẽ tận lực vì ngươi tranh thủ Nam Dương thái thú trước, đồng chắc thực sự không cho phép cũng không sao cả. Đương nhiệm Nam Dương thái thú Trương Tư là chúng ta Viên gia môn sinh, hắn tự sẽ tận tâm tận lực phụ tá ngươi. Bản sơ, lão phu cũng đều vì ngươi hướng đồng chắc đòi hỏi Quảng Lăng thái thú chức vụ. Nếu là đồng chắc không cho phép, lão phu liền cho ngươi lấy Quảng Lăng hạ hạt chi huyện mệnh lệnh, tuy nói chức quan thấp điểm, nhưng cũng không chậm trễ cái gì." Viên Ngôi đối Viên Thiệu nói rằng. Văn Luân Viên Thiệu kém chút không có bị khí nổ tung, "Để ta làm huyện lệnh đi." Cái này đạp ngựa nói là tiếng người. Giờ phút này Viên Thiệu đặc biệt muốn cho Viên Ngôi làm hai câu, nhưng hắn biết cùng Viên Ngôi già một ngoại trừ bị mắng không dùng được, bởi vậy đành phải thành thành thật thật chắp tay nói, "Nặng." "Ân." Gặp Viên Thiệu cung kính bộ dáng, Viên Ngôi hài lòng nhẹ gật đầu. Lập tức Viên Ngũ lên tiếng nói, "Đường cái, thủ hạ ngươi cũng không người tài có thể sử dụng, lão phu thân vệ kỷ lính ngươi mang đến Nam Dương a, sau này hắn chính là hộ vệ của ngươi thống lĩnh." Viên Thuật vội vàng từ chối nói, "Thúc phụ, cái này như thế nào khiến cho?" "Chớ có rông dài, tiếp lấy nghe lão phu nói đi xuống." Viên Ngũ không cho giải thích nói, "Chờ đi ngang qua mới thành huyện thời điểm, ngươi nhớ kỹ đi tìm huyện ủy dư liên quan. Du thiệp chính là Viên thị cố lại, người này cung ngựa thành thạo, thấy hắn sau ngươi gọi hắn từ đi trước quan tùy ngươi cùng nhau đi Nam Dương." "Trương Vân, Lôi Bạc, Tiểu Nhụy, tôi đang bốn người rất có dũng lực." Quay đầu lão phu liền cho bọn họ viết thư, để bọn hắn tiến về Nam Dương vì ngươi hiệu lực. Diêm Tượng, Dương Hoàng Túc Chí Đam Mưu, lão thành cổ trọng, qua chút thời gian lão phu đem hai người họ cũng cho ngươi phải đi, gặp chuyện ngươi thường xuyên mời dạy hắn hai. Lý Phong, Hàn Dận lão phu cũng đưa cho ngươi, lớn như vậy một sạp hàng ít người lão phu sợ ngươi không ứng phó quá nổi. Đừng nội, cho lão phu ngẫm lại dưới mắt chúng ta Viên gia còn có cái gì võ tướng mưu sĩ có thể phái đi phụ tá ngươi. Dứt lời Viên mỗi liền túi đầu bắt đầu trầm tư. Gặp một màn này, Viên Thiệu kém chút phá phòng, ngươi đạp ngựa đem người tài có thể sử dụng toàn phái cho Viên Thuật, đến lúc đó ta cầm cái gì đặc quyền? Để cho ta dùng đầu cùng Đào Khiêm đấu sao? Bất công điểm cũng là đi, dù sao hắn là con trai trưởng ta là con thứ, có thể cái này cũng bất công quá bất hợp lý đi. Viên Thiệu âm thầm phát điên nói. Đang lúc Viên Thiệu nổi nóng lúc, Viên Mũi mở miệng nói, ai? Lão Phu nghĩ tới. Vài ngày trước có hai cái Tây Lương người tìm tới, lúc ấy Lão Phu cũng không quá để ý, về sau theo Kỷ Linh bẩm báo, hai người bọn họ võ nghệ hơn người, cái này bị liền tùy ngươi cùng nhau tiến đến a. Viên Mũi nói tiếp. Nhiều tạ thúc phụ. Viên Thuật vui vẻ nói. Tại đem Viên Thuật đầu này an bài không sai biệt lắm về sau, Viên Ngũ cái này mới nhớ tới Viên Thiệu. Bản sơ, thúc phụ cho ngươi nói đến chỗ này, Viên Ngũ bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì Viên Ngũ trong ấn tượng có thể đem ra được cơ bản đều phân cho Viên Thuật, tới Viên Thiệu cái này, Viên Ngũ trong lúc nhất thời đúng là không biết nên phái người nào cho hắn. Ân phạm vào khó khăn Viên Ngũ buồn thẳng cắn dụng rằng, nên phái người nào đi phụ tá bản sơ đâu. Dạng này, võ tướng Lao Phu đưa cho ngươi Cao Lãm, mưu sĩ Lao Phu gọi Phùng Kỷ đi phụ tá ngươi, như thế nào? Vắt hết óc suy tư một phen sau, Viên Ngôi cuối cùng là nghĩ đến hai cái người có thể dùng được. Văn Luân Viên Thiệu kém chút bị chọc giận quá mà cười lên, "Phùng Kỷ dùng ngươi phái. Ta nói với hắn một tiếng hắn liền phải hấp tấp đi với ta đi nhậm chức. Cho nên lão gia hỏa này chọn vẹn trầm tư nửa nén hương thời gian, liền nghĩ ra không có danh tiếng gì cao lắm thôi." Viên Thiệu hận thẳng cắn răng. Nhưng mặc kệ Viên Thiệu nhiều hận Viên Ngôi, hắn mặt ngoài còn phải rất cung kính hướng phía người ta hành lễ, "Nhiều tạ thúc phụ." Nghe xong Viên Thiệu nói lời cảm tạ, Viên Ngôi không khỏi mặt mơ đỏ ửng. Nhưng rất nhanh Viên Ngôi liền khoát tay áo, lặng lẽ nói, "Người trong nhà cần gì nói cảm ơn. Vậy liền trước dạng này, hai người các ngươi lại đi thu thập bọc hành lý, lão phu đi tìm đồng chắc vì người hai đòi hỏi chức quan." "Nhiều tạ thúc phụ." Viên thị huynh đệ cùng nói. "Người tới a, nhanh chóng chuẩn bị xe." Viên Mối dặn dò nói. Thông truyền qua đi, Viên Mối bị Tây Lương binh dẫn tới Lý Nho chỗ thiên điện. Nhập điện về sau, gặp Lý Nho trước án chồng chất thành núi nhỏ tấu chương, Viên Mối lập tức nhíu mắt. Cái này đạp ngựa đều không có người sao? Viên Mối thầm nghĩ. Viên Thái úy hơi dừng, ta phê xong mấy người này sổ gấp liền tới. Lý Nho hướng về phía Viên Mối cười cười, lập tức nói rằng, "Lão phu không đợi, Lý thái thường trước bật điệu." Viên Ngôi chắp tay nói. Một lát sau, Lý Nho đứng dậy hướng về phía Viên Ngôi chắp tay, "Viên thái úy một ngày trăm công ngàn việc, lần này đến đây nhất định là có chuyện quan trọng tìm thái sư a." Lý thái thường mắt sáng như đuốc, nhưng cũng không thể coi là chuyện quan trọng gì, chỉ là một ít chuyện riêng. Viên Ngôi vừa cười vừa nói, "Thái sư lúc này đang bận đâu, nếu là thuận tiện, Viên thái úy có thể đem việc này trước giảng cho ta, sau đó ta lại bẩm báo cho thái sư." Lý Nho lên tiếng nói, "Như thế cũng tốt." Văn Luân Viên Ngôi nhẹ gật đầu. Sau đó Viên Mối liền đem là Viên thị huynh đệ đòi hỏi quan địa phương trước một chuyện cáo chi Lý Nho. Lý Nho nghe xong không chút nghĩ ngợi nói, "Việc này lớn, lại cho tại hạ bẩm báo thái sư sau lại cho Viên thái úy trả lời chắc chắn." "Đây là tự nhiên, vậy liền làm phiền Lý thái thượng." Viên Mối chắp tay nói. "Viên thái úy nói quá lời, ngài nói lời này lộ ra chúng ta nhiều xa lạ." Lý Nho cười nói, "Viên thái úy, tại hạ hỏi nhiều một câu, nếu là thái sư đáp ứng việc này, sau này thái sư muốn hành chi sự tình, ngài..." Lý Nho đống nhiên nói rằng, "Lão phu tự nhiên duy thái sư như thiên lôi sai đâu đánh đó." Viên Mối miệng không đúng thầm nghĩ. Chương 327, đồng giá trao đổi, Viên Mối giá vọng chương 327, đồng giá trao đổi, Viên Mối giá vọng để cho người cho Viên Mối dâng trà sau, Lý Nho liền đi tìm đồng chắc. nhưng Lý Nho không có thể đi vào đi cửa, bởi vì đồng chát chỗ trong cung điện truyền ra trận trận không thể miêu tả thanh âm. Lý Nho khỏe miệng giật một cái, đến, tại cửa ra vào đợi lát nữa à, ngược lại cũng không bao lâu. Như là Lý Nho dự liệu như vậy, cũng không lâu lắm đồng chát liền hừ phát Tây Lương tiểu khúc đi ra. Ân, Văn Ưu ngươi thế nào tại cái này? Gặp Lý Nho, đồng chát kinh ngạc nói. Chúa công, tiểu tế có chuyện quan trọng bẩm báo. Lý Nho chắp tay nói. Vừa đi vừa nói a. Văn Luân đồng chát nhẹ gật đầu. Để cho người làm một ít thức ăn đến. Đồng chát đối dưới thềm hộ vệ dặn dò nói. Nặng. Hộ vệ đáp. Nghe xong biên mỗi sở cầu sự tình sau, đồng chắc hỏi, Văn Yêu, việc này ngươi thấy thế nào? Chúa công, tiểu tế coi là viên mỗi là muốn thừa dịp gọi bậy viên ra từ đó kiếm một chén canh. Lý Nho cười nói. Văn Yêu có ý tứ là, viên mỗi muốn gọi viên ra hai tiểu nhi đi địa phương tự lập. Đồng chắc cao mày nói. Đúng là như thế. Lý Nho đáp. Kia nào đó liền không thể thả người, thả cọp về núi loại chuyện ngu này nào đó cũng không làm. Đồng chắc lập tức nói. Chúa công ngài hiểu nhầm rồi, tiểu tế có ý tứ là, ngài không bằng làm thuận nước dong thuyền, trao tặng viên thuật hai người tương ứng chức quan. Lý Nho lắc đầu nói, đây là ý gì? Ngươi thế nào cho nào đó nói hồ đồ rồi? Đồng chắc mặt mũi tràn đầy không hiểu, đầu to lớn bên trên tràn đầy dấu chấm hỏi. Lý Nho là đồng chắc giải thích nói, viên gia cây ân đệ tứ, thanh danh hiển hách, môn sinh khắp nơi trên đất, cố lại vô số. Nếu là có thể đạt được viên mỗi duy trì, ngài liền có thể buông tay buông chân đi làm ngài muốn làm chuyện. Nói cách khác, ngài muốn hoàn toàn trưởng khống triều đình, liền nhất định phải gọi viên mỗi đứng tại ngài bên này. Ngài lấy võ lực hoàn toàn chính xác có thể chấn áp triều thần, nhưng bọn hắn lại là khẩu phục tâm cung phục, nhưng có viên mỗi duy trì liền không giống như vậy. Nghe xong đồng chắc trần chờ nói, cho kia hai tiểu nhi chức quan, viên mỗi liền sẽ thật tâm thật ý trợ nào đó. Chân tâm thật ý cũng là chưa nói tới, bất quá là theo như nhu cầu mà thôi, nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, viên mỗi như thế nào lại là ngài làm việc. Lý Nho lắc đầu nói, cái kia còn thả viên thuật hai người bọn họ rời đi làm gì? Thà rằng như vậy, còn không bằng nào đó để cho người trói lại viên thuật hai người, dùng cái này bức hiếp viên mỗi là nào đó làm việc. Đồng chắc mặt lộ vẻ hung quang nói. Văn Luân Lý Nho chắp tay nói, chúa công cho bẩm, viên thuật cùng viên Thiệu chính vào trẻ tuổi nóng tính thời điểm, hôm nay viên Thiệu liền trên triều đình công nhiên chống đối ngài, nếu là lưu hắn lại hai, chuyện như vậy sau này có lẽ còn sẽ xảy ra. Nếu là như vậy, ngài còn không bằng trực tiếp đem hai người họ cho đuổi, ngược lại giết cũng giết không được, như thế còn có thể bán viên ngôi thuận nước dòng thuyền. Coi như tương lai hai người bọn họ phát triển an toàn, nhưng việc này trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không thể. Tại viên thuật hai người cánh chim không gió trước đó, viên mỗi là không dám cùng ngài công nhiên đối nghịch. Ngài vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này hoàn toàn trưởng khống triều đình, chuyện chỗ này viên mỗi liền cũng mất giá trị lợi dụng, đợi đến trên triều đình chỉ tồn tại ngài một thanh âm thời điểm, xử trí như thế nào lao thất phu này liền toàn bằng ngài tâm ý. Lý Nho cười lạnh nói, không ngờ đồng chắc lại là nói rằng, kia nào đó hiện tại liền đổ viên thị cả nhà không được sao? Không có viên mỗi không phải còn có Dương Tứ a? Bước hiếp hắn hỗ trợ không thành a? Chúa công không thể, việc này cần chậm chậm lưu toan, vạn không thể nóng nổi. Lý Nho vội la lên, tốt ta, vậy hay nghe ngươi. Đồng chắc có chút tiếc nuối nói rằng, việc này ngươi toàn quyền làm, nào đó đói bụng, trước đi ăn cơm. Đồng chắc vô vô bụng, hướng về phía Lý Nho nói rằng, ngươi nhìn một cái, đều đói xẹp. Kia là đói sao? Kia là vận động tiêu hao a. Lý Nho âm thầm nhả danh nói, không bao lâu, viên mỗi liền lấy được viên thị huynh đệ bổ nhiệm, nhưng làm đại giá, viên mỗi bạn bất đắc dĩ tiếp nhận khởi thảo phế lập chiếu thư sống. Việc này nếu là truyền ra, lão phu không phải bị thế nhân mắng chết không thể. Trên đường về nhà, viên mỗi vẻ mặt đau khổ nói, không nghĩ tới lão phu chú ý cẩn thận, như dẫm trên băng mỏng nửa đời người, tuổi trên 50 lại rơi khí tiết tuổi già khó giữ được, thật là tạo hóa treo ngươi. Viên mỗi đau thương cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, nhưng vì viên gia vinh quang, lão phu cam nguyện như thế. Nâng lên viên gia, viên mỗi trong đôi mắt đục ngầu lập tức hiện lên một vẻ tinh quang. Xét xử từ trước đến nay từ bên thắng biết, nếu là viên gia có thể tiến thêm một bước, lão phu đeo danh liền cũng biết tan theo mây khói. Nghĩ đến đây, viên mỗi bước bước dâu dịa, lúc trước phiền não lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hôm sau, viên thuật, viên Thiệu từ nhiệm bệ úy, đình úy hai trước, thay vào đó là Nam Dương Thái Thú cùng Quảng Lăng Thái Thú. Đắc chí vừa lòng viên thuật tiền hô hậu hùng, mang theo đại lượng tùy tùng đi đến Nam Dương. Trái lại viên Thiệu lại là khinh xa dàn theo, chỉ dẫn theo mấy chục tên hộ vệ đi Quảng Lăng. Tại đi hướng Quảng Lăng trên đường, trong xe ngựa viên Thiệu lần lượt viết số phong thư, viết xong sau viên Thiệu gọi hộ vệ đem những sách này tin mang đến hắn cho nên giao hảo hữu trong nhà. Trong đó văn có Hứa Du, Tân Bỉ, võ có Hàn Mãnh, Chu Linh, Lữ Tưởng, Lữ Khoáng cùng Tuần Vu Quỳnh bọn người. Viên thuật thì là không có chủ động mời bất luận kẻ nào, bởi vì viên ngồi an bài cho hắn người đã đủ nhiều. Đi còn không bao xa, viên thuật liền ngại ngồi xe ngựa mệt mỏi, hạ lệnh chỉnh đốn một lát. Kỳ Linh, kia hai cái Tây Lương người coi là thật có người nói lợi hại như vậy? Viên thuật hỏi. Việc này tiên chân vạn sát, thuộc hạ nào dám lừa gạt ngài? Kỳ Linh đáp. Lúc trước thuộc hạ cùng hai bọn họ đều tỉ thí qua, hai người bọn họ một cái thương pháp tinh xảo, một cái khắc lực lớn vô cùng, nói ra thật xấu hổ, thuộc hạ cái nào cũng không đánh thắng. Kỳ Linh giải thích nói. Bại vẫn là ngang tay. Viên thuật truy vấn. Chúng ta đều là điểm đến là dừng, hơi phân thắng bại. Nhưng nếu là tiếp tục giao thủ, thuộc hạ định không phải kia Trương Tú đối thủ. Kỳ Linh đáp. Hồ Sa Nhi tuy có một thân man lực, nhưng lại võ nghệ thường thường, thuộc hạ có thể thủ thắng. Kỳ Linh nói tiếp. Trương Tú vậy mà so ngươi càng thêm dũng mãnh. Viên thuật hai mắt sáng lên nói. Đúng vậy. Kỳ Linh gật đầu nói. Như thế hạ tướng, ta nhất định phải trọng dụng. Viên thuật vui vẻ nói. Gọi hắn hai tới gặp ta. Viên thuật nghĩ nói rằng. Kỳ Linh chắp tay rời đi. Một lát sau, Trương Tú cùng Hồ Sa Nhi đi tới viên thuật trước người. Trương Tú chiều cao 7 thước 7 tấc, dáng người trung đẳng, nhưng tướng mạo lại hơi có vẻ cay nghiệt, đôi mắt hẹp dài, nhìn qua cũng không phải là quang minh lỗi lạc người. Hồ Sa Nhi thân cao 8 thước có thừa, cao lớn và bỡ, cánh tay trắng kiện, hai chân thật dài. Bái kiến chúa công. Gặp viên thuật, Trương Tú hai người hành lễ nói: "Không cần đa lễ, nghe nói hai người các ngươi đều là tuyệt đỉnh mãnh tướng, ta cái này trong lòng không thắng vui vẻ, sau này còn phải nhiều hơn dựa vào hai vị." Viên thuật thái độ hòa ái nói: "Chúa công quá khen." Trương Tú khiêm tốn nói. Nghe xong viên thuật khích lệ, Hồ Sa Nhi cũng không trả lời, hung hăng nết miệng cười ngây ngô. "Cụ thể chức quan chờ đến Nam Dương sau ta cho ngươi thêm hai an bài, những này tục vật hai ngươi lại cầm dùng làm chi tiêu." Dứt lời viên thuật vẫy vẫy tay, hai tên hộ vệ lập tức bưng cái dương đi lên phía trước. Đi tới gần, hộ vệ mở ra hai cái dương, bên trong chứa đều là thoi vàng cùng châu báu. "Chúa công, ta hai người tất công chưa lập, nhận lấy thì ngại a." Trương Tú từ chối nói. "Cái này có cái gì? Coi như là quà ra mắt, nhanh thu." Viên thuật hoàn toàn thất vọng. "Đa tạ chúa công ban thưởng." Nghe viên thuật nói như vậy, Trương Tú liền cũng không từ chối nữa, thoải mái tiếp nhận cái dương nói cảm ơn. Chương 328, Quảng Lăng Viên Thiệu, Giang Đông Tôn Kiên. Chương 328, Quảng Lăng Viên Thiệu, Giang Đông Tôn Kiên. Tháng 8, biện khiết là Lưu Dục sinh hạ một tử, đây là Lưu Dục thứ tử, Lưu Dục vì đó đặt tên là Lưu Trấn. Hết hạn trước mắt, Lưu Dục đã toàn 7 lần rút thưởng cơ hội, 10 liên rút đã đang hướng Lưu Dục ngắc. Gần đây tại Lưu Dục cố gắng cày cấy hạng, chân cương, châu hàm lần lượt có bầu. Nhưng chẳng biết tại sao, chính nhan bụng từ đầu đến cuối không có động tĩnh, cái này nhưng làm nàng cho lo lắng. Trương Trọng Cảnh mấy lần cho Trịnh Nhan xem mạch, nhưng cũng không phát hiện vấn đề gì, việc này chỉ có thể đổ cho Trịnh Nhan vận khí không tốt. Xin sống doanh huấn luyện còn tại như hỏa như đồ tiến hành, gần đây nhiệm mẫn cái này mãng phu lại đem huấn luyện cường độ tăng lên rất nhiều, biết được việc này sau Lưu Dục lập tức lại cho nhiệm mẫn phái đi một nhóm theo quân lan trung. Liên dược liệu này lượng tiêu hao, không biết do đều phải coi là nhiệm mẫn đạp ngựa ở đằng kia luyện dược nhân đâu. Lưu Dục nhà danh nói, tại Viên Thiệu đến Quảng Lăng không lâu sau, Hứa Du, Tất Bỉ, Hàng Mãnh, Thuần Vu Quỳnh bọn người liền cũng lần lượt đi tới Quảng Lăng cùng Viên Thiệu tụ hợp. "Chúa công, thuộc hạ có hai vị ẩn cư không ra hảo hữu, có lẽ ngài có thể mời được hai người bọn họ rời núi." Hàng Manh chắp tay nói. "Hồ náo, hắn cái gì giá trị bản thân a? Một giới vũ phu còn phải chúa công tự mình đi mời." Không chờ Viên Thiệu mở miệng, Hứa Du liền mở miệng quát lớn. "Từ Viễn!" Viên Thiệu chừng Hứa Du một cái, Hứa Du thấy sau lúc này mới ngậm miệng lại. "Hai bọn họ võ nghệ như thế nào?" Viên Thiệu hỏi. "Tùy ý chọn ra một cái đến, có thuộc hạ thủ hạ đều rất khó đi qua 30 hiệp." Hàng Manh như nói thật nói. "Cái gì? Lại có như thế manh tướng?" Viên Thiệu nghe xong không khỏi phát ra kinh hô. "Đợi ta đem đầu tay sự vụ xử trí hoàn tất, lập tức tùy ngươi đi mời hai bọn họ rời núi giúp ta." Viên Thiệu vui mừng quá đôi nói. "Chúa công anh minh." Hàng Manh chắp tay nói. "Chúa công cầu hiền như khác, thuộc hạ bội phục." Phùng Kỳ Định nói. "Hừ." Thấy này, Hứa Du lạnh hừ một tiếng, đem đầu chuyển đến một bên. "Quảng Lăng quận chiến binh bao nhiêu?" Hàng Manh bọn người sau khi rời đi, Viên Thiệu hướng về phía quận thừa hỏi. "Hồi bẩm đại nhân, hạ quan không biết." Quận thừa Ngụy Sơn lắc đầu nói. "Nhân khẩu bao nhiêu?" Viên Thiệu phục hỏi. "Hạ quan không biết. Trong kho thuế ruộng đâu?" "Hạ quan cũng là không biết." Ngụy Sơn túi đầu nói rằng. Văn Luân Viên Thiệu giận tím mặt, "Ngươi cái này quận thừa làm, đúng là hỏi gì cũng không biết, bản quan muốn ngươi để làm gì?" "Đại nhân cho bẩm, hạ quan thực có nỗi khổ tâm." Ngụy Sơn rất là ủy khuất nói. "Tiên nhiệm quá canh giữ ở Quảng Lăng kinh doanh mấy năm, phủ nha trên dưới tất cả đều là của hắn người, hạ quan căn bản không chen vào lọt tay, hạ quan tuy là quận thừa, nhưng trên thực tế lại là bài trí." Ngụy Sơn giải thích nói. "Ta nếu là cái gì đều biết, ta trực tiếp làm thái thú tốt bao nhiêu, chịu ngươi cái này bất khí làm gì?" Ngụy Sơn âm thầm nhả danh nói. Viên Thiệu lạnh hừ một tiếng, "A, cái này cùng bản quan có gì liên quan?" "Phế vật, bản quan cái này liền cho trên triều đình sổ gấp miễn đi chức vụ của ngươi, ngươi có thể thu dọn đồ đạc chuẩn bị xéo đi." Viên Thiệu chỉ vào Ngụy Sơn nói. "Lăn liền lăn, cái này bất khí ta đã sớm chịu đủ." Ngụy Sơn nghĩ như thế nói. "Ngài dạy phải, không nhọc ngài cho trên triều đình sách, hạ quan tự tử quan chức chính là." Dứt lời, Ngụy Sơn hành lễ rời đi. Kỳ thật Ngụy Sơn rất muốn cho Viên Thiệu làm hai câu, nhưng hắn thật sự là không dám làm như thế. Viên thị nhất tộc tứ thế tăng công, hắn chỗ nào đắc tội nổi? "Tính ngươi thất thời." "Hừ." Viên Thiệu khinh thường nói. "Giang Đông, Nô quận, chúa công, mấy ngày trước đây ngài cứu Văn Sĩ tỉnh, nói là muốn gặp ngài." Tô Mậu đến đây bẩm báo nói. "A, người này thật đúng là phúc lớn mạng lớn, theo ta đi nhìn xem." Tôn Kiên nói rằng. "Nặc." Tô Mậu chắp tay nói. "Đi vào cái này Văn Sĩ dưỡng bệnh trước cửa phòng." Tôn Kiên gõ cửa một cái sau đó đi vào. "Nhiều tạ ân công cứu rút, tình này ngày sau ta báo." Gặp Tôn Kiên, cái này Văn Sĩ liền muốn dãy rủa đứng dậy. "Chớ muốn đứng lên, hảo hảo tĩnh dưỡng a." Tôn Kiên lên tiếng nói. "Vậy liền chờ ở hạ tốt lại cho ân công chào." Cái này Văn Sĩ chật vật hướng về phía Tôn Kiên làm bái chào. "Xin hỏi ân công tục danh?" Cái này Văn Sĩ hỏi. "Đừng quản ta kêu cái gì ân công, nói ra thật xấu hổ, ta chỉ hạ chi địa ra nhóm này ác tặc, làm tiền sinh bị này khó, đây là ta chi tội cũng." Nói đến chỗ này, Tôn Kiên lông mày vận thành một cái chữ xuyên. "Trình phủ, xem như lô ý, việc này cùng ngươi trốn không thoát liên quan." Ghét ác như cửu, Tôn Kiên hướng về phía Trình phủ quát. "Thuộc hạ thất trách, mời chúa công trách phạt." Trình phủ không người xuống, trên mặt xấu hổ nói. "Quay đầu lại tính sổ với ngươi." Tôn Kiên chỉ vào Trình phủ nói. "Ta là Ngô quận thái thú Tôn Kiên, không biết các hạ là phương nào nhân sĩ. Chờ ngươi vết thương lành ta phái người hộ tống các hạ trở lại hương. Tôn Kiên đối với văn sĩ nói rằng, Dĩnh Xuyên Tuân Úc, đa tạ Tôn Thái thủ ân cứu mạng. Tuân Úc lại lần nữa hướng phía Tôn Kiên chật vật chắc tay. Trước đó không lâu Tuân Úc du lịch đến tận đây, thấy nô quận địa linh nhân kiệt, trong lúc rảnh rỗi Tuân Úc tại thăm bạn sau liền ở đây dừng lại lâu một chút thời gian. Cái này một lưu lại không sao, gặp Lưu Phỉ Tuân Úc thiếu chút nữa đem mạng nhỏ cho ném ở nô quận. Tuân Úc mang theo tùy tùng cơ hồ thương vong hầu như không còn, nhưng Vân gia hộ vệ từng cái đều là hảo thủ, hơn 10 người hộ vệ quả thực là xử lý gần 40 tên kẻ xấu. Gặp tình hình này, Lưu Phỉ đầu mục giận dữ, trực tiếp hạ lệnh toàn bộ tru sát, một tên cũng không để lại. Tuân Úc thân chúng bài đao, nguy cơ sớm tối, nếu không phải khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp, Tôn Kiên nghe hỏi chạy đến, Tuân Úc tại chỗ liền đến bị chém chết. Tiên sinh chính là Tuân Tư không chi chất, có vương tá chi tài khen ngợi Tuân Úc tuân văn được. Tôn Kiên hoảng sợ nói, Tôn thái thủ quá khen, vương tá chi tài không dám nhận. Tuân Úc khiêm tốn nói, thất kính thất kính. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Tôn Kiên lúc này mới coi trọng hơn Tuân Úc. Tiên sinh, Tôn Mỗ có một yêu cầu quá đáng. Nghĩ nghĩ, Tôn Kiên mở miệng nói, Tôn thái thủ thỉnh giảng. Tuân Úc hơi suy nghĩ một chút, liền biết Tôn Kiên nói cho đúng là cái gì. Chờ tiên sinh khỏi bệnh, không biết có thể lưu lại giúp đỡ Tôn Mỗ xử trí chính vụ. Tôn Kiên lên tiếng nói, Tôn thái thủ đối tại hạ có ân cứu mạng, việc này tại hạ tự đều đồng ý lý lẽ. Tuân Úc đáp, nhưng có một chuyện tại hạ cần trước đó giảng cho Tôn thái thủ. Tuân Úc nói rằng, tiên sinh thỉnh giảng. Tôn Kiên lập tức nói, nếu là ngày sau triều đình cho gọi, Tôn thái thủ không ngăn được tại hạ rời đi. Tuân Úc lên tiếng nói, đây là tự nhiên, tiên sinh cứ yên tâm. Tôn Kiên gật đầu nói, loại kia tại hạ khỏi bệnh sau, liền đi giúp đỡ Tôn thái thủ xử trí chính vụ. Tuân Úc nói rằng, đa tạ tiên sinh. Tôn Kiên vui vẻ nói, kia Tôn Mỗ liền không quấy rầy tiên sinh dưỡng bệnh, tiên sinh thật tốt tính dưỡng, quay đầu Tôn Mỗ để cho người đưa chút thuốc bổ đến cho tiên sinh điều dưỡng thân thể. Tôn Kiên hướng phía Tuân Úc chắp tay, kia vậy làm phiền Tôn thái thủ. Sắc mặt trắng bệnh Tuân Úc vừa muốn chắp tay, vốn nhờ khẽ động vết thương mà đau nhè răng trợn mắt. Tiên sinh nghỉ ngơi thêm, Tôn Mỗ cáo tử. Dứt lời, Tôn Kiên liền dẫn trình phổ, tổ mộ bọn người rời đi. Tôn Kiên sau khi rời đi, Tuân Úc lẩm bẩm nói, quán quân hầu, Tuân Mỗ vốn định trợ ngài giúp đỡ hắn thất, nhưng trưởng bối chi mệnh không thể trái, người ta chung quy là hữu duyên vô phận. Công đạt chi tài không kém gì ta, có hắn phụ tá quán quân hầu ta liền cũng yên tâm. Dưới mắt Tôn thái thủ tuy là thế yếu, nhưng hắn lại đối ta có ân cứu mạng, vô luận như thế nào trước giúp hắn một hồi, nếu là ngày sau phát hiện người này cũng không phải là minh chủ, đến lúc đó lại rời đi cũng không muộn. Tuân Úc thầm nghĩ. Chương 329, ân oán liên quan, Lưu Hiệp đăng cơ. Chương 329, ân oán liên quan, Lưu Hiệp đăng cơ. Lại nói không chờ Viên Thuật đến Nam Dương, trước tới đón tiếp đội ngũ liền đẩy lão giải. Nam Dương khu vực có mặt mũi vọng tộc gia chủ cơ bản tất cả đều tụ tại chỗ cửa thành, có thể nói là cho đủ Viên Thuật mặt mũi. Chúng ta bái kiến công tử. Viên Thuật vừa rèm xe bắn lên, tiếng hoan hô liền giống như là biển gầm truyền đến. Nhanh đi làm chút mật nước đến. Sau khi xuống xe, Viên Thuật câu nói đầu tiên trực tiếp đem những gia chủ này toàn làm ngộng. Giữa đám người, một vị gia chủ thấp giọng nói, Viên công tử thật đúng là, nhưng nói đến chỗ này hắn không khỏi vì đó nghẹn lời, bởi vì hắn nghĩ không ra cái gì hình dung từ để diễn tả Viên Thuật hành vi. Độc đáo. Một cái khác gia chủ nghĩ nói rằng, nói cẩn thận. Bên cạnh gia chủ đội vàng hướng về phía hai người bọn họ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lúc này Viên phủ quản gia Viên Minh là Viên Thuật giới thiệu nói, công tử, đây đều là Nam Dương vọng tộc gia chủ. A, Viên Thuật nhẹ gật đầu. Tiệc rượu chuẩn bị tốt à? Viên Thuật hỏi. Sớm đã chuẩn bị tốt, liền đợi đến là công tử bày tiệc mời khách. Viên Minh đáp. Mời những gia chủ này cùng nhau đi dự tiệc à? Viên Thuật thuận miệng nói rằng. Nặc. Viên Minh đáp. Chư vị gia chủ, công tử nhà ta mời liệt vị tiến đến dự tiệc. Viên Minh cất cao giọng nói. Đa tạ công tử. Chúng gia chủ cùng nói. Tại Viên Thuật sau lưng trong đội xe, Trương Tú, Hồ Sa Nhi hai người bọn họ sóng vai mà đi. Huynh trưởng, chúa công thật đúng là khí phái a. Hồ Sa Nhi khen. Thật là như thế. Trương Tú gật đầu phụ hòa nói. Sau đó, Trương Tú chờ đem cũng là tham gia tại Viên phủ cử hành yến hội. Tiệc rượu tán đi sau, Viên phủ người hầu đem Trương Tú hai người bọn họ dẫn tới trước đó chuẩn bị gian phòng bên trong. Không chờ Trương Tú nằm ngủ, Hồ Sa Nhi liền đẩy cửa đi đến. Huynh trưởng, vừa rồi tiểu đệ không uống đã nghiền, hai ta lại uống điểm. Dứt lời, Hồ Sa Nhi lung lay trong tay bình rượu. Làm uống a? Trương Tú cười hỏi. Sao có thể chứ? Tiểu đệ có cái này. Đem rượu đàn để lên bàn, Hồ Sa Nhi từ trong ngực móc ra thịt khô. Vậy thì làm a? Trương Tú đẩy ra vò rượu, trực tiếp mang theo liền hướng miệng bên trong rót. Huynh trưởng, cái này say tiêu dao mặc dù rất tốt uống, nhưng tiểu đệ vẫn là càng muốn uống thiêu đao tử. Hồ Sa Nhi nói lẩm bẩm. Ngươi liền không có kia phú quý mệnh. Trương Tú cười nói. Hai vò rượu tới đáy, Hồ Sa Nhi mượn tiểu kính hỏi, huynh trưởng, ngài không có ý định về ngài thúc phụ bên kia à? Ngài thúc phụ bây giờ tại Đồng Trác thủ hạ hiệu lực, nếu là ngài chịu trở về, và ngài võ nghệ nhất định có thể đạt được trọng dụng. Hồ Sa Nhi thấp giọng nói. Văn Luân Trương Tú nghiêm mặt nói, tại sao lại nhắc lên cái này gốc dạ tới? Tiểu đệ đây không phải nghĩ đến khuyên nhủ ngài a? Dù sao ngài hai người máu mủ tình thâm, tương lai nếu là trên chiến trường gặp nhau, vậy ngài nhiều khó khăn làm. Hồ Sa Nhi giải thích nói, ta có cái gì khó làm? Liền Trương Tế kia công phu mèo ba chân, năm hợp bên trong ta liền có thể đem chạm ở dưới ngựa. Trương Tú khinh thường nói, sau này không cần nhắc lại chuyện này, ta cùng hắn nước tiểu không đến một cái trong ấm đi. Ta cũng không phải sống không dậy nổi, vì sao không phải nhìn mặt hắn sắp làm việc? Dứt lời, Trương Tú cầm lên vỏ rượu muốn uống rượu, nhưng lại phát hiện bên trong một giọt hết rượu rồi. Lại đi lấy rượu đến. Trương Tú đối Hồ Sa Nhi nói rằng: "Huynh trưởng, hôm nay đã uống không ít, bằng không minh lại uống." Hồ Sa Nhi quên nhủ: "Thiếu đạp ngựa rông dài, nhanh đi." Trương Tú quát: "Nặc." Hồ Sa Nhi mở ra đôi chân dài, hướng phía bên ngoài đi đến. Kỳ thật mới đầu thời điểm Trương Tú cùng Trương Tế hai người tình cảm rất tốt, dù sao hai người bọn họ là thân thúc cháu, cắt ngang xương cốt còn liên tiếp gần. Nhưng về sau Trương Tế nạp cửa tiểu tiếp, nàng này rất có tâm cơ, đặt ở hiện đại chính là chính cống trà xanh. Vào cửa không bao lâu cái này Lương Thị liền sử dụng thủ đoạn làm Trương Tế bỏ rơi thế tử, trở thành Trương Tế chính thê. Về sau Lương Thị cảm thấy Trương Tế tuổi già lực thua thiệt, liền bắt đầu câu dẫn Trương Tú. Trương Tú từ chối thẳng thắn, cũng làm nhục Lương Thị dừng lại, không nghĩ tới Lương Thị khóc sức mướt trà đũa, cùng Trương Tế nói Trương Tú muốn phi lễ nàng. Biết được việc này sau Trương Tế giận tí mặt, không nói lời gì hành hung Trương Tú dừng lại. Bị đánh quá trình bên trong Trương Tú liên tục giải thích, nhưng Trương Tế lại là một chữ cũng không nghe lọt hay. Đối mặt có ân với thúc phụ của mình, Trương Tú đương nhiên sẽ không hoàn thủ, nhưng Trương Tế lại là càng đánh càng sinh khí, cuối cùng vậy mà nhặt lên ra hỏa. Trương Tú cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, mắt thấy khó giữ được cái mạng nhỏ này, Trương Tú trực tiếp đoạt lấy binh khí, đem Trương Tế đánh ngã xuống đất. Thấy Trương Tú hoàn thủ, Trương Tế càng tức giận hơn, trong miệng cũng là càng ngày càng khó nghe. Không chịu nổi Trương Tú trực tiếp buông lời từ đây người ta ân đoạn nghĩa tuyệt sau đó liền rời đi Tây Lương. Thứ nay về sau, thúc cháu hai người lại không lui tới. Lạc Dương, hoàng cung, triều nghị điện. Tại Hà thị ánh mắt tuyệt vọng bên trong, hoàng quan trước mặt mọi người tuyên đọc từ viên ngôi khởi thảo phế đế chiếu thư. Hiếu Linh hoàng đế, tráng niên mất sớm, bỏ đi thần dân. Nay thái sư đồng chắc thượng thừa thiên ý, hạ ứng dân tâm, phế đế là hoàng nông vương, mời phụng Trần Lưu vương là đế, lấy an ủi sinh linh chi vọng. Thiên tử Lưu Biện thật thà ngồi trên long ỷ, trong mắt cũng không quá nhiều gợn sóng. Đối với Lưu Biện mà nói, không cùng ngày tử không thể tốt hơn. Bản thân tuổi nhỏ hắn đối hoàng vị liền không có quá nhiều mong đợi, cộng thêm đồng chắc chuyên quyền, cái này hoàng vị hắn đã sớm ngồi đủ. Gian tặc, thân là thân tử, chỗ này dám đi phế truất sự tình. Chiếu thư vừa mới tuyên đọc hoàn tất, thượng thư Đinh Quản liền đem trong tay vật tấm ném hướng về phía đồng chắc. Thật can đảm. Đồng chắc cấp tốc huy kiếm chém về phía vật tấm, trong miệng hét to nói. Bị đồng chắc đoạn làm hai đoạn vật tấm chưa thể hoàn thành sứ mệnh, vô lực rớt xuống đất. Kéo ra ngoài, băm cho chó ăn. Đồng chắc ngón tay Đinh Quản, nổi giận đùng đùng nói. Quốc tặc, quốc tặc. Đại Hán hướng gần 400 năm cơ nghiệp hủy hết với ngươi cái này tặc tử chi thủ. Bị Tây Lương võ sĩ mang lấy Đinh Quản còn tại chửi ầm lên. Đồng chắc phẫn nộ quát, các ngươi đều không có giải tay a. Cho nào đó cắt lao thất phu này đầu lưỡi. Đồng tặc, ngươi tất nhiên bị búa dịu ra thân, chết không yên lành. A. Không đợi Đinh Quản nói hết lời, Tây Lương binh liền cắt mất đầu lưỡi của hắn. Miệng đầy là máu Đinh Quản tóc thai bù xù, giống như điên dại, trên mặt đất lưu lại một hàng vết máu. Đinh Quản bị kéo sau khi đi, Đồng chắc phất phất tay, sớm đã được phân phó hoạn quan lập tức đem Hà thị mẹ con cho dẫn tới dưới thềm. Đang giải trừ tỷ thụ thời điểm, Hà hậu lệ rơi đầy mặt, triều thần cũng là phát ra trầm thấp lại để nén tiếng khóc. Đều cho nào đó nghẹn trở về. Cái nào còn dám khóc, cùng nhau băm cho chó ăn. Đồng chắc cao mày nói. Sau đó, mặt mũi tràn đầy mờ mịt Lưu Hiệp bị hoạn quan nâng lên hoàng vị, chính thức đăng cơ làm đế. Tân đế đăng cơ sau, Đồng chắc cải nguyên sơ bình, 185 năm tức là sơ bình nguyên niên. Phế lập sự tình chắc chắn, Đồng chắc cảm thấy thái sư đã không phù hợp thân phận của hắn, liền lại tự bái tướng quốc. Thiên tử đặc cách lệ vua không phải xưng tên, vào chầu không phải bức dạo, lên điện được đeo kiếm. Trong lúc nhất thời Đồng chắc danh tiếng vô lượng, phế thiên tử Lưu Biện không thể tiến về đất phong liền phong, mà là bị Đồng chắc sai người cầm tù tại Vĩnh Yên trong cung. Cùng Lưu Biện cùng nhau bị cầm tù, còn có mẹ của hắn Hà hậu cùng phi tử Đường thị. Vĩnh Yên cung cửa cung bị Tây Lương binh nghiêm mật phong tỏa, không có Đồng chắc mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được tiện nhập, người vi phạm giết không tha. Chương 330, có bằng hưu đến này, Đông tập sự tỉnh nhà máy chương 330, có bằng hưu đến này, Đông tập sự tỉnh nhà máy Từ Châu, Đông Hải quận, Hậu Khâu huyện. Lưu Bị nhập chủ Hậu Khâu huyện đã là một năm có thừa, tại Lưu Bị tỉ mỉ quản lý hạ, Hậu Khâu huyện không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, dân chúng an cư lạc nghiệp, sinh hoạt giàu có. Ngay hôm đó, một cái nho sinh ăn mặc nam tử trung niên mang theo hai tên tùy tùng đi tới Hậu Khâu huyện. Dưới mắt gian thần đương đạo, lại chỉ ô chọc không chịu nổi, nhưng nơi đây lại như là thế ngoại đảo nguyên đồng dạng, quả nhiên là chuyến đi này không tệ. Thấy này tâm thần thanh thản chi cảnh, cũng là không uổng công ta cố ý từ đi huyện lệnh chức vụ đi vào cái này Hậu Khâu huyện. Người này tự mình nói rằng, đi vào một chỗ quán nhỏ bên cạnh, nam tử trung niên hỏi, lão trượng, bánh bột ngô như thế nào bán? Khách nhân là theo nơi khác tới a? Văn ngôn chủ quán hỏi, lao trượng như thế nào biết được? Nam tử trung niên nhiều hứng thú mà hỏi, Hậu Khâu huyện người cái nào không biết rõ ta cái này bánh bột ngô không cần tiền? Chủ quán cười giải thích nói, không cần tiền, vậy chúng ta có thể tùy tiện ăn. Nam tử trung niên kinh ngạc nói, đúng là như thế. Chủ quán gật đầu nói, tốt gọi khách nhân biết được, huyện khiến đại nhân nhân tử, ta cái này bánh bảy chính là Lưu huyện lệnh đặc biệt vì chạy nạn đến đây người bên ngoài chuẩn bị. Chủ quán mặt mũi tràn đầy tôn sùng nói, cái này còn có sai canh, đều không cần tiền, ăn bao nhiêu đều có thể. Dứt lời, chủ quán chỉ một bên thùng gỗ. Nam tử trung niên như có điều suy nghĩ nói, vậy ngươi làm công? Kia sao có thể chứ? Tiểu lão nhân ra tay nghệ, huyện khiến đại nhân ra liệu, cũng đưa cho ta tiền công. Chủ quán vội vàng lắc đầu, lập tức nói rằng, thì ra là thế. Nam tử trung niên nghe xong bừng tỉnh hiểu ra. Kia Hậu Khâu huyện trung có bao nhiêu giống lao trượng như vậy quầy hàng? Nam tử trung niên hỏi. Chừng hơn 10 cái lặc. Chủ quán rất là tự hào nói. đa tạ lão trượng giải thích nghi hoặc, ta còn có việc trong người, quay đầu lại đến hướng ngươi lấy bánh bột nô ăn. Dứt lời, nam tử trung niên hướng về phía chủ quán chắp tay. Khách nhân đi thong thả, rảnh rỗi ngài tùy thời tới, tiểu lão nhân cái này bánh bột nô bao no. Chủ quán vô ngữ nói. Rời đi bánh bột nô bảy không lâu, nam tử trung niên đối tùy tùng nói rằng, nhanh đi đưa bái tiếp, như thế hào kiệt, bản quan, ta nhất định phải kết bạn một phen. Nặng. Tùy tùng cung kính nói. Kinh sư, Lạc Dương. Từ lúc Đổng Trác vào kinh thành sau, một lòng báo quốc Tào lão bản từ đầu đến cuối đều đang suy tư như thế nào vì nước trừ tặc. Hành thích khẳng định là không thành, đừng nói Lư Bố, chính là Đổng Trác Tào lão bản cũng không đối phó được. Cộng thêm Đổng Trác có rất hồ lực sĩ thiếp thân bảo hộ, hành thích cùng muốn chết cơ bản không có gì khác biệt. Hạ độc giống nhau không có tác dụng gì, Đổng Trác nhìn như tùy tiện nhưng lại hết sức chú ý cẩn thận, bên người phụng dưỡng người đều là hắn theo Tây Lương mang tới. Hơn nữa mỗi bữa ăn trước đó đều có người chuyên là Đổng Trác thử độc, cho Đổng Trác hạ độc độ khó thậm chí so hành thích còn cao hơn. Binh biến liền càng không có thể, tại hợp nhất Tịnh Châu quân cùng kinh doanh binh mã sau, Đổng Trác dưới trướng chừng 20 vạn đại quân, chỉ là trong thành binh mã liền có mấy vạn, coi như Tào Tung đập nổi bán sắt cũng quả quyết không cách nào cho thật lớn nhi đưa tới nhiều người như vậy. Chẳng lẽ Tào Mỗ liền như thế trơ mắt nhìn Đổng Tặc họa loạn triều cương? Nghĩ đến đây, Tào Tháo hể bại vô cùng, trên mặt viết đầy hảo não. Đang lúc Tào Tháo hết đường xoay sở lúc, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Đông đông đông. Chuyện gì? Tào lão bản cau mày nói. Chủ nhân, bên ngoài phủ có khách nhân đến bái phòng ngài. Ngoài cửa gia nô thận trọng nói. Người nào? Tào lão bản phục hỏi. Bái thiếp ở đây, xin chủ nhân xem qua. Gia nô cung kính nói. Mang tới cùng ta nhìn qua. Tào lão bản nói rằng. Nhìn qua bái thiếp sau, Tào lão bản lẩm bẩm nói, cái này dòng họ cũng là hiếm thấy, đem người mang vào a. Nặng. Gia nô hành lễ rời đi. Một lát sau, một gã thân mang màu xám dài cư, đầu khỏa màu mực khăn chít đầu thanh niên bị gia nô mang đến Tào Tháo thư phòng. Được thăng làm tướng quốc sau, Đổng Trác làm việc càng thêm phách lối, Lưu Hiệp trở thành danh xứng với thực khôi lỗi thiên tử, triều đình cũng là biến thành Đổng Trác độc đoán. Đêm túc long giường cung nữ thị tẩm những này bất quá là trò trẻ con, Đổng Trác một loạt tao thao tác xa không chỉ như thế. Văn võ đám quan chức đối Đổng Trác hành vi giận mà không dám nói gì, chỉ có thể trong bóng tối nguyền rủa Đổng Trác chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nhưng cũng có bộ phận chung với Hán thất thần tử liên hợp lại, mấy lần mưu đồ bí mật thương nghị như thế nào là đại Hán hướng trừ tặc. Chỉ tiếc Đổng Trác mười phần tiết mệnh, phòng thủ nghiêm mật, những này thần tử hoàn toàn tìm không thấy nửa điểm cơ hội hạ thủ. Cùng lúc đó, bị cầm tù tại Vĩnh Yên cung Hà thị mẹ con cùng Đường Cơ thời gian lại là càng ngày càng không dễ chịu. Mới đầu thời điểm Hà thị bọn người áo cơm chi phí cũng không từng thiếu, nhưng cái này vẫn chưa tới một tháng thời gian, ba người đãi ngộ liền thẳng tắp hạ xuống. Tới dưới mắt, Hà thị mẹ con cùng Đường Cơ liền ăn nóng hổi cơm đều trở thành hy vọng xa vời. Nếu không phải Hà thị không ngừng dùng trên thân đeo châu ngọc đút lót hoặc bàn, đoán chừng lúc này mấy người các nàng đều bị chết đói. Đồng tắc không phải muốn đem chúng ta đói chết tươi ở chỗ này a? Hà hậu trên mặt bi thiết nói. Loại ngày này khi nào mới là cái đầu a? Ai? Trong đôi mắt đẹp đã mất đi thần thái, Hà hậu âm thầm thở dài. U Châu, kế huyện. Theo phạm vi bao trùm không ngừng mở rộng, nguyên bản hơn 5.000 người cầm y hệ vệ bây giờ đã khuyết trương đến vài người. Là thuận tiện thống nhất quản lý cùng rõ ràng chức trách phân công, Lưu Dục sáng tạo đông tập sự tình nhà máy, Hạ Hạc cầm y hệ vệ, Đêm Không Thu, Bóng Đen Tư ba bộ. Cầm y hệ vệ ti chức giám sát quan viên cùng thu thập tình báo. Đêm Không Thu chủ yếu phụ trách tiếu tham cùng gián điệp sự vụ. Bóng Đen Tư chức trách có hai, thứ nhất là ám sát địch nhân, thứ hai là bảo hộ Lưu Dục cùng với dưới trướng văn võ yếu viên gia quyến. Đời thứ nhất Hán đốc tử Giả Hủ đảm nhiệm. Ban Bình mặc cho cầm y hệ vệ thống lĩnh, Trương Hình mặc cho phó thống lĩnh, Đinh Hiếu mặc cho ngăn đầu. Khổng Nguyên mặc cho Đêm Không Thu thống lĩnh, Cao Hách mặc cho Bóng Đen Tư thống lĩnh, Ám một nhiệm kỳ phó thống lĩnh. Cẩm Y Liệp Vệ, Đêm Không Thu, Bóng Đen Tư ba bộ chỉ chịu Lưu Dục cùng Giả Hủ còn hạn, mặc dù còn không có đạt tới hoàng quyền đặc cách, tiền trạm hậu tấu loại trình độ kia, nhưng ở U Châu cái này một mẫu ba phần đất bên trên, Hán vệ tuyệt đối là không ai bằng lòng trêu chọc tồn tại. Trong khoảng thời gian này, Cẩm Y Liệp Vệ liền đã trở thành tham quan ố lại nhóm ác ngộng, có cái bị hạ ngục giá hỏa thậm chí liền nằm mơ đều mộng thấy Cẩm Y Liệp Vệ nửa đêm chui hắn ổ chăn, bởi vậy có thể thấy được Cẩm Y Liệp Vệ cho hắn tạo thành bao lớn tổn thương. Biết được chính mình thành cái gì đông tập sự tình nhà máy Hán đốc, Giả Hủ lập tức tìm đến Lưu Dục bán thảm. Cũng không phải nói Giả Hủ không chân tâm thật ý là Lưu Dục làm việc, hắn chỉ là đơn thuần lười mà thôi. Chúa công, thuộc hạ tài sơ học tiện, cái này Hán đốc chức vụ ngài vẫn là tìm người khác a. Giả Hủ lên tiếng nói, ngươi nếu là tài sơ học tiện, vậy ta liền phải liền lời nhận không được đầy đủ. Lưu Dục chợt nhìn Giả Hủ một cái, tức giận nói, chúa công, thuộc hạ đã là U Châu chi binh tạo xử lý, lại có thể nào đảm nhiệm cái này Hán đốc chức? Chưa từ bỏ ý định, Giả Hủ lại đổi bộ lý do thoái thác. Việc này dễ dàng, nếu là ngươi không muốn thân kiêm số chức, kia quay đầu ta đem ngươi binh tạo xử lý chức vụ rút lui chính là. Lưu Dục vừa cười vừa nói, chúa công, không có thương lượng. Văn Luân Giả Hủ tội nghiệp nói, ngươi không phải là không thể thương lượng. Lưu Dục giọng nói mang vẻ một tia trêu tức. Văn Luân Giả Hủ hai mắt tỏa sáng, nhưng Lưu Dục lập tức nói rằng, ngươi kháng không kháng đánh a? Nếu là kháng đánh việc này liền lĩnh hội thương lượng. Chúa công, vừa rồi thuộc hạ cùng ngài nói đùa. Thuộc hạ cáo tử. Giả Hủ biến sắc, cũng không quay đầu lại rời đi. Lao tiểu tử này chính là thích ăn đòn. Nhìn xem Giả Hủ bóng lưng rời đi, Lưu Dục cười mắng. Chương 331, phù phong pháp chính, không mời mà tới. Chương 331, phù phong pháp chính, không mời mà tới. Lạc Dương, Tào phủ. Phù phong pháp chính, không mời mà tới, mong rằng Tào đô úy chớ trách. Gặp Tào Tháo, pháp chính chắp tay nói, các hạ nói gì vậy, có bằng hữu từ phương xa tới thật quá mức. Mời lên ngồi. Tào lão bản chắp tay hoàn lễ. Mặc dù không rõ ràng pháp chính thân phận cùng ý đồ đến, nhưng bởi vì coi khí độ bất phàm, Tào lão bản liền cũng không làm bộ làm tịch làm gì. Lúc trước liền nghe nói Tào Mạnh Đức ít có dị trí, hôm nay gặp mặt quả là thế. Pháp chính thầm nghĩ, nhưng việc này lớn, phải chăng muốn vì hắn hiệu lực ta còn phải quan sát một phen sau mới quyết định. Nhìn xem trên mặt nụ cười Tào lão bản, pháp chính em thầm suy nghĩ nói, đa tạ Tào đô úy. Nghĩ xong, pháp chính chắp tay nói, sau khi ngồi xuống, Tào lão bản hai người bọn họ một vừa uống trà một bên nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm phạm vi bao quát nhưng không giới hạn trong quốc sự gia sự, độc lực quá rất rộng. Cho chuyện ở trong, Tào lão bản cùng pháp chính hai người càng thêm quen thuộc. Tại Tào lão bản kiên trì hạ, pháp chính đối với hắn xưng hô theo Tào đô úy biến thành Mạnh Đức huynh. Hai người trò chuyện vui vẻ, trong bất chi bất giác đúng là hàn huyên hơn hai canh giờ. Chủ nhân, tiệc rượu đã chuẩn bị tốt. Gia nô đến đây bẩm báo nói. Hiếu trực, mà theo Tào mô đi uống rượu. Tào lão bản mời nói. Mạnh Đức huynh, ta thật sự là không uống được rượu. Pháp chính cười khổ nói. Nhưng đã Mạnh Đức huynh thịnh tình mời, bây giờ nhi ta liền liệu mình bồi quân tử. Pháp chính lời nói xoay chuyển, vừa cười vừa nói, mời. Tào lão bản cũng là cười nói, rượu hàm thai nóng lúc, Tào lão bản đống nhiên thở dài, thiếu trực, Tào mộ có lòng vì nước trừ tặc, nhưng đồng chắc phòng thủ rất hơn, Tào mộ từ đầu đến cuối không có chỗ xuống tay. Tào lão bản lời ấy mặc dù là vì nhà rãnh, nhưng cũng có khảo nghiệm pháp chính bản lĩnh ý tứ ở bên trong. Mạnh Đức Minh đáng yêu tiếp thanh danh. Pháp chính nghe xong hỏi, Tào mộ thanh danh liền không có tốt hơn. Văn luôn Tào lão bản tự rêu cười cười, vậy chuyện này thuận tiện làm. Pháp chính cười nói, nguyện nghe tao hỏi. Tào lão bản ánh mắt lấp lánh nhìn xem pháp chính. Pháp chính rất là ung dung nói rằng, Mạnh Đức huynh có thể giả ý bái nhập đồng chắc môn hạ, lá mặt lá trái, tùy thời đi chuyện ám sát. Băng giày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, vì nước trừ tặc cũng không phải một ngày chi công, chỉ cần Mạnh Đức huynh có thể lấy được đồng chắc tín nhiệm, chính tay đâm quốc tặc bất quá là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Pháp chính nói tiếp, hiếu trực, ngươi thật là Tào mỗ chi chi kỳ cũng. Ha ha ha. Tào Tháo nghe xong cười to nói. Nói ra hiếu trực khả năng không tin, Tào mỗ cũng có ý tưởng này, nhưng còn chưa quyết định phải chăng áp dụng. Tào Tháo nói tiếp, Mạnh Đức huynh, đây cũng là cái gọi là anh hùng sở kiến lược đồng. Pháp chính cười nói. Văn ngôn Tào Tháo nghiêm mặt nói, Tào mộ xưa nay đều không cho là mình là cái gì anh hùng, hơn nữa Tào mộ cũng không muốn làm cái gì anh hùng. Đây là cớ gì? Pháp chính kinh ngạc nói. Anh hùng phần lớn đều lấy bi kịch kết thúc, thà rằng như vậy, Tào mộ còn không bằng làm cái gian hùng bảo toàn tự thân. Tào mộ coi là, chỉ cần với nước với dân có lợi, thanh danh liền không có trọng yếu như vậy. Đây cũng chính là vì sao Tào mộ từ nhỏ bị xưng là ước hoạn về sau bây giờ lại như cũ nghĩ đến ra sức vì nước nguyên nhân chỗ. Tào mộ cả đời làm việc, cần gì hướng người khác giải thích. Tào lão bản sắc mặt bình tĩnh nói. Pháp chính nghe xong nổi lòng tôn kính nói, Mạnh Đức huynh cao nghĩa, tại hạ bội phục. Đại trượng phu ôm trải qua thế kỳ tài, há có thể không lão vu lâm tuyển phía dưới. Nói đến chỗ này, Tào lão bản âm điệu bỗng nhiên cao lên. Không biết hiếu trực có thể nguyện cùng ta một đạo, đồng lưu đại sự. Tào lão bản tức thời ném ra cành ô liu, cố mong muốn cũng không dám mời thay. Pháp chính đứng lên nói, Pháp chính bái kiến chúa công. Pháp chính hành lễ nói, ta phải hiếu trực, vui vô cùng, hôm nay làm nâng ly một trận, không say không về. Ha ha ha. Tào lão bản cất tiếng cười to nói, chúa công cố ý, thuộc hạ tự nhiên phục bồi. Pháp chính cũng là cười nói, lại là hai vò rượu vào trong bụng, thấy pháp chính vẫn như cũ sắc mặt như thường, Tào lão bản treo kẹo nói, hiếu trực, đây cũng là như lời ngươi nói không uống được rượu. Chúa công, thuộc hạ người này luôn luôn tương đối khiêm tốn. Pháp chính nghe xong nghiêm túc nói, hiếu trực, Tào mỗi trong tay thiếu khuyết người có thể dùng được, mấy cái tộc đệ dưới mắt đều thoát thân không ra, không biết ngươi nhưng có hảo hữu dẫn tiến. Tào lão bản hỏi, nói ra thật xấu hổ, thuộc hạ độc lai độc vãng đã quen, cũng không cái gì tốt bạn. Pháp chính lắc đầu nói, tuy nói thuộc hạ không biết cái gì giống người như vậy mới, nhưng nếu là chúa công mong muốn quên người ám sát đồng trác, trong thành này liền có rất nhiều người có thể dùng, không cần đến quên người. Pháp chính lên tiếng nói, Lạc Dương thành bên trong liền có người có thể dùng được. Tào mỗ sao không biết việc này? Tào lão bản nghi ngờ nói. Pháp chính cười nói, chúa công, ngài đi chết trong lao đi một lần, mang 30, 50 người trở về lại cực kỳ đơn giản. Những này sắp bị hỏi trạm tử tù phần lớn đều là cùng hung cực các hạng người, mà ngài chỉ cần dùng một bữa cơm no hoặc là một vò rượu ngon liền có thể đem thu mua, để bọn hắn là ngài bán mạng. Nếu là ngài lại cho bọn họ một khoản an gia phí dùng cho phụng dưỡng người nhà, đừng nói là ám sát đồng trác, coi như ngài dẫn đầu tạo phản bọn hắn đều tuyệt không hai lời. Pháp chính ý vị thâm trường nói, hiếu trực diệu kế, Tào mỗ bội phục. Tào lão bản vui vẻ nói, có thể được hiếu trực tương trợ, lão thiên đợi ta sao mà dạy cũng. Tào lão bản cảm khái nói, chúa công quá khen. Pháp chính kiêm tốn nói, dứt lời, pháp chính chắp tay nói, chúa công, hành thích đồng trác hung hiểm vô cùng, thành bại tạm dừng không nói, riêng là đắc thủ sau như thế nào thoát đi chính là nan đề. Theo như thuộc hạ thấy, ngài có thể triệu bản lĩnh tốt thân tộc bạn cũ tới đây, đến lúc đó coi như bị bây, chúng ta cũng có lực đánh một trận, chưa hẳn không thể thoát thân. Pháp chính nói tiếp, hiếu trực lời nói rất là, Tào mộ cái này liền triệu mấy cái tộc đệ cùng bạn cũ tới đây giúp ta một chút sức lực. Tào lão bản gật đầu nói, thương nghị hoàn tất sau, Tào lão bản rượu cũng không uống, trực tiếp bắt đầu viết thư. Phong thư thứ nhất viết xong sau, Tào Tháo lập tức phái tâm phúc tiếp thân nấp kỹ, đưa cho Tào thị cùng Hạ hầu thị huynh đệ. Lập tức, Tào lão bản lại cho hảo hữu Lưu Diệp viết phong thư, mời Lưu Diệp trước đến giúp đỡ hắn vì nước trừ tặc. Ngoài ra, Tào lão bản còn phái người cho bạn cũ Bảo Tín đưa tin, hướng Bảo Tín đòi hỏi dưới trướng võ tướng Vu Cấm. Tào Tháo mời Lưu Diệp đến đây ngược lại không phải bởi vì nhường hắn ám sát đồng trác, văn nhân xuất thân Lưu Diệp cái nào có thể làm đến việc này. Tào Tháo tại pháp chính trên thân nếm đến ngon ngọt, liền muốn lấy nhường Lưu Diệp cũng tới giúp hắn bày mưu tinh kế. Làm xong những này, Tào lão bản thở phào một cái, hướng về phía pháp chính cười nói, "Hiếu Trực, chúng ta tiếp tục ăn rượu." "Chúa công mời." Pháp chính nói rằng, "Từ Châu, Hậu Khâu huyện, đang tại hậu đường xử trí công vụ Lưu bị nhận được nha dịch bẩm báo, Lưu huyện lệnh, bên ngoài khách tới, đây là bái tiếp." Văn Luân Lưu bị để tay xuống đầu công vụ, nhận lấy nha dịch đưa tới bái tiếp. Nhìn qua bái tiếp sau, Lưu bị mặt lộ vẻ vẻ suy tư, không ngừng nhớ lại ở nơi nào gặp qua cái này quen thuộc mà xa lạ danh tự. Một lát sau, Lưu bị một cái lớn nhảy theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, chạy như bay hướng phía bên ngoài chạy tới. Chương 332, Lưu bị nạp hiền, Trần Vương Lưu sủng. Chương 332, Lưu bị nạp hiền, Trần Vương Lưu sủng công đại minh. Đi vào nam tử trung niên trước người, Lưu bị chắp tay nói: "Đông quận Trần cung, gặp qua Lưu huyện lệnh." Trần cung chắp tay hoàn lễ: "Công đại minh đường xa mà đến, chuẩn bị không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi." Lưu bị lên tiếng nói: "Lưu huyện lệnh nói quá lời." Trần cung đội vàng nói: "Mời vào bên trong một lần." Lưu bị nói rằng: "Lưu huyện lệnh mời." Trần cung chắp tay nói. Lưu bị cùng Trần cung một trước một sau đi vào huyện nha bên trong. Lưu bị đối ngay tại Đọc Xuân Thu Quan Vũ cùng ở một bên phơi nắng Việt Hề nói rằng: "Nhị đệ, tam đệ, quý khách tới thăm, còn không mau tới tiếp." Văn Luân Quan Vũ cùng Việt Hề sóng vai đi lên phía trước, Lưu bị giới thiệu nói: "Vị này là Trần cung Trần công đại." "Công đại huynh, hai vị này là chuẩn bị chi nghĩa đệ, chúng ta tuy là huynh đệ khác họ, nhưng lại tình như thủ tốt." Lưu bị là Trần cung dẫn tiếng nói: "Quan Vũ, Việt Hề, gặp qua công đại huynh." Quan càng chắp tay nói: "Đông quận Trần cung, hành ngộ hành ngộ." Trần cung chắp tay hoàn lễ. Gặp dáng vẻ đường đường Quan Vũ cùng dáng người khôi ngô Việt Hề, Trần cung đối Lưu bị đánh giá lại kỳ trả cao điểm. Có thể có như vậy huynh đệ kết nghĩa, cái này Lưu Huyền Đức tự nhiên cũng không kém được. Trần cung thầm nghĩ. Hai người tới lệch sảnh Hàn Huyên không nhiều lắm một hồi, người hầu liền bưng tới nấu trà ngon. Đầu năm nay uống trà phương thức vô cùng kỳ quái, mặc dù tên là pha trà, nhưng trên thực tế cùng nấu cháo không sai biệt lắm. Nên nói hay không, hán đại người là thật ưa thích nấu đồ vật, quả thực chính là vạn vật đều có thể nấu. Pha trà cái đồ chơi này đâu, đơn giản mà nói chính là đang nấu trà diệp thời điểm hướng bên trong thả đồ ăn, thêm chút đi muối, lấy tên đẹp giải khát lại đỡ đói. Khách đến thăm người thời điểm, chủ nhân phân phó nấu mấy chén trà cháo, tương đương với hiện đại trà chiều, liền ăn mang uống toàn bộ có. Lưu huyện lệnh, Trần Mộ có một chuyện không rõ, mong rằng Lưu huyện lệnh có thể giải thích nghi hoặc. Nói chuyện phiếm qua đi, Trần cung lên tiếng nói: "Công đại huynh thỉnh giảng." Lưu bị gật đầu nói: "Công đại huynh chớ có mở miệng một tiếng Lưu huyện lệnh, ngươi xưng chuẩn bị chi tên chữ Huyền Đức liền có thể." Lưu bị nói tiếp. Trần cung chắp tay nói: "Kia Trần Mộ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Trần Mộ chưa từng tới bao giờ nơi đây, vì sao Huyền Đức huynh một ngụm liền gọi ra Trần Mộ tên chữ?" Trần cung nhiều hứng thú mà hỏi: "Công đại huynh tuổi nhỏ thành danh, hảo hữu đều là danh sĩ, chuẩn bị làm sao có thể không biết công đại huynh chi danh?" Lưu bị cười giải thích nói: "Huyền Đức huynh quá khen, Trần Mộ không dám nhận." Trần cung khiêm tốn nói: "Không biết công đại huynh lần này đến đây cần làm chuyện gì? Nếu là chuẩn bị có thể giúp được một tay, công đại huynh tận quản luôn lời nói." Lưu bị rất là thành khẩn nói rằng: "Trần Mộ cũng vô lao phiền Huyền Đức huynh chỗ, Trần Mộ du lịch đến tận đây, nghe nói Huyền Đức huynh chiến tích nổi bật, liền chuyên tới để tiếp." Trần cung lên tiếng nói: "Cũng là chưa nói tới thành tích gì nổi bật, chuẩn bị chỉ là muốn vì bách tính làm chút sự thật mà thôi." Lưu bị nghe xong lắc đầu. Thời gian kế tiếp bên trong, Lưu bị cùng Trần cung càng trò chuyện càng ăn ý, lẫn nhau dẫn là chi kỷ, còn kém dập đầu thành anh em kết bái. Nghe tới Trần cung bởi vì không chịu nổi ô chọc lại chị mà từ đi bên trong Lưu huyện lệnh thời điểm, Lưu bị mắt đỏ gánh mắt nói: "Công đại huynh có tài năng kinh thiên động địa, ngươi tử quan mà đi với nước với dân đều là tổn thất khổng lồ. Thân làm cao tổ hậu duệ, chuẩn bị mặc dù chức quan thấp, nhưng giúp đỡ hán thất nhiệt huyết lại từ đầu đến cuối không có mắt rơi. Nếu là công đại huynh không bỏ, chuẩn bị nguyện lấy huyện thừa chức thụ chi. Không biết công đại huynh có thể nguyện cùng chuẩn bị một đạo là thiên hạ này bách tính làm những gì, là giúp đỡ hán thất tận một phần sức mọn." Lưu bị tình chân ý thiết nói. Văn Luân Trần cung nghiêm mặt nói: "Huyền Đức huynh thịnh tình mời, Trần Mỗ tự đều đồng ý lý lẽ. Huyền Đức huynh chí tồn cao xa, một lòng vì dân, Trần Mỗ nguyện cùng ngươi một đạo giúp đỡ hán thất." Dứt lời, Trần cung con người tới đất, ứng phó công đại như cá gặp nước vậy. Lưu bị vui vẻ nói: "Chờ thịt rượu chuẩn bị hoàn tất sau." Lưu bị lôi kéo Trần cung cánh tay đi tới thiện sảnh. Trong bữa tiệc, Lưu bị là Trần cung giới thiệu hắn thành viên tổ chức. Lúc này Lưu bị thủ hạ Văn Có Giả Đùng, Tôn Làm, Võ Có Quan Vũ, Việt Hề cùng trước đó không lâu tới nhờ bà khiên chiêu, tuy nói nhân số ít một chút, nhưng tổng thể mà nói chất lượng coi như không tệ. Tại Trần cung gia nhập liên minh sau, Lưu bị đội hình cường độ đạt được tăng lên trên diện rộng. Tuy nói Trần cung ngẫu nhiên có chút trì trệ, đầu chuyển không đủ nhanh, nhưng chung quy là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Lấy trước mắt Lưu bị thực lực, có thể chiêu mộ được Trần cung cái này cấp bậc nhân tài đã là mộ tổ bước lên khói xanh. Dương Châu, Nô Quận. Tại Tuân Lúc nghỉ ngơi chữa vết thương trong lúc đó, là cho Tuân Lúc báo thù rửa hận cộng thêm quét sạch nạn trộm cướp, Tôn Kiên điều binh khiển tướng tiến hành nhiều lần thiếu phỉ. Số vòng thiếu phỉ qua đi, Nô Quận nguyên bản sơn tặc thổ phỉ cùng ngoại lai lưu phỉ cơ bản đều bị diệt trừ, có thể nói là hiệu quả nổi bật. Giang Đông địa linh nhân kiệt, hào kiệt xuất hiện lớp lớp, cộng thêm Tôn Kiên nổi tiếng bên ngoài, rất nhiều văn võ đều lựa chọn trước tới nhờ bà Tôn Kiên. Kể từ đó, trước mắt Tôn Kiên giới trướng văn võ số lượng muốn so Tào lão bản cùng Thái To huynh hai người chung vào một chỗ còn nhiều hơn. Đương nhiên, việc này cũng muốn cảm tạ Lưu Dục, bởi vì Tôn Kiên cái này góc tường hắn cơ bản không chút đảo. Giang Đông bên này Lưu Dục chỉ đào mấy cái cấp cao nhân tài, còn lại Lưu Dục không có quá thấy vừa mắt, bởi vậy liền không có ra tay. Tôn Kiên dưới trướng văn có tốt lúc, Trương Triều, Võ Cơ Tôn Tĩnh, Tôn Bí, Nô Cảnh, Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Đăng, Tổ Mậu, Lăng Thao, Chu Trị, Toàn Nhu bọn người. Tôn Kiên dưới tay nhóm này dưới trướng văn võ số lượng cùng chất lượng đều cũng không tệ lắm, ít ra xưng bá Giang Đông không thành vấn đề. Đợt, Giang Đông 6 quận bao quát Nô quận, Hội Kê quận, Đan Dương quận, Dự Trướng quận, Lư Lăng quận, Lư Giang quận, Dư Châu, Trần Quốc. Từ khi đánh lui xâm phạm Khăn Bằng sau, Trần Vương Lưu Sủng liền tại quốc tướng Lạc Tuấn theo đề nghị chiêu binh mãi mã, bây giờ dưới trướng đã có 3 vạn binh mã. Tại quên đủ 3 vạn binh mã sau, Lưu Sủng liền đình chỉ chiêu binh. Cũng không phải Trần Quốc thanh niên trai tráng bị Lưu Sủng trinh kết thúc, mà là lại nhiều Lưu Sủng liền nuôi không nổi. Linh đế Tấn Tiên Hậu, Lạc Tuấn lại lần nữa liên kế, Lưu Sủng biết nghe lời phải, bắt đầu trọng kim chiêu mộ môn khách. Cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu tại kết sù tiền thưởng dụ hoặc hạ, rất nhiều sinh hoạt khốn khổ võ giả đều đi tới Trần Quốc kết bảng. Nhưng nhất bảng người cơ bản đều không thể tiến vào Lưu Sủng pháp nhãn, bởi vì đại đa số người chỉ so với bình thường binh sĩ mạnh lên một tuyến, thậm chí so với tinh binh đến đều hơi không đủ, Lưu Sủng muốn cũng không phải loại này tầm thường. Thẳng đến ngày này, Lạc Tuấn hào hứng đến báo, Lại Vương, thuộc hạ chuyên tới để báo tin vui, có mạnh tướng kết bảng. Mạnh tướng? Mạnh biết bao? Lưu Sủng không hứng lắm nói. Người này năm hợp liền đánh bại Từ Hóa. Lạc Tuấn nói rằng. Cái gì? Cô cái này liền đi. Dứt lời Lưu Sủng trực tiếp đi ra ngoài. Lạc Tuấn trong miệng Từ Hóa chính là Lưu Sủng thân binh thống lĩnh, Lưu Sủng đối với mình tâm phúc năng lực lại quá là rõ ràng. Người tới có thể năm hợp kích bại Từ Hóa, đủ để chứng minh võ nghệ phi phàm. Đến an trí môn khách chỗ sau, Lưu Sủng một cái liền nhận ra cái nào là Lạc Tuấn trong miệng mạnh tướng. Bởi vì người này dáng người tướng mạo thực sự có chút dễ thấy, thuộc về loại kia hạc giữa bầy gà loại hình. Người này chiều cao chín thước, mặt như trọng táo, mắt như lăng tinh, khí vũ hiên ngang, bên cạnh đặt vào một cây dài ước chừng chín thước đại đao. Chương 333, Lưu Sủng nạp mới, xây dựng thư viện. Chương 333, Lưu Sủng nạp mới, xây dựng thư viện. Các hạ bóc cô anh hùng bảng. Lưu Sủng đối mặt đỏ đại hắn hỏi, đang là tại hạ. Người này cất cao giọng nói, Nghĩa Dương Ngụy Diên, bái kiến Trần Vương. Ngụy Diên hành lễ nói, Ngụy tráng sĩ không cần đa lễ. Lưu Sủng trên mặt nụ cười đỡ dậy Ngụy Diên. Tại hạ thở nhỏ tập võ, cung ngựa thành thạo, nếu không tin, Trần Vương có thể phái người khảo giáo nào đó một phen. Sg hơi thấp Ngụy Diên không chút gì khiêm tốn nói, khảo giáo liền không cần, có thể đánh bại cô thân vệ, đủ để chứng minh các hạ bản sự. Lưu Sùng nghe xong cũng không để ý, dù sao cao thủ bình thường đều có điểm lạ tính tình, Ngụy Diên cái này đều tính bình thường. Người kia là Trần Vương thân vệ đội trưởng, ta liền 3 phần khí lực đều vô dụng bên trên hắn liền bại. Ngụy Diên rất là tùy ý nói rằng. Ách Văn Luân Lưu Sùng khoe miệng giật một cái, lời này hắn là thật không biết nên thế nào tiếp. Một bên Từ Hóa bị thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, cùng Ngụy Diên liều mạng tâm đều có. Ngụy Tráng Sĩ trên đường đi tàu xe mệt mỏi, dưới mắt tiệc rượu đã chuẩn bị tốt, không bằng đi trước dùng cơm. Quốc tướng Lạc Tuấn ra mặt giải vây nói, cũng tốt, ta đều đói bụng đã lâu. Ngụy Diên gật đầu nói. Ngụy Diên sau khi rời đi, Từ Hóa trên mặt vẻ giận dữ nói, quốc tướng, cái này thất phu thật vô lễ. Ngươi bất giận, lão phu có thể nhìn ra được, Ngụy Diên cũng không phải là cố ý nhằm vào ngươi, mà là hắn người này bản thân liền là cái này tính cách. Lạc Tuấn quên đủ. Ai? Đa tạ quốc tướng an ủi. Từ Hóa thở dài, hướng phía Lạc Tuấn chắp tay. Việc này cũng chẳng trách người khác, dù sao cũng là tại hạ tài nghệ không bằng người, không có gì đáng nói. Từ Hóa cười khổ nói. Đang lúc Lưu Sủng cùng Ngụy Diên nâng ly cạn chén thời điểm, thân vệ vội vàng đến báo, Đại Vương, có khách quý tới thăm. Quý khách? Là người phương nào? Lưu Sủng hỏi. Trước phải Trung Lang tướng Chu Tuấn. Thân vệ đáp. Nơi đây trước, chỉ đi qua, trước đó, cái gì? Mau dẫn cô đi. Lưu Sủng đột nhiên đứng lên nói. Văn Trường, ngươi uống trước lấy, một chút thời gian cô lại cùng ngươi cùng uống. Lưu Sủng lên tiếng nói. Đại Vương xin cứ tự nhiên. Ngụy Diên nhấp miệng rượu, lập tức nói rằng. Một lát sau, Lưu Sủng đi tới Chu Tuấn chỗ đại khách sảnh. Bái kiến Trần Vương. Chu Tuấn hành lễ nói. Lao tướng quân chớ có như thế, gây sát cô cũng. Thấy thế Lưu Sủng tránh đi không nhận. Lo pha trà. Lưu Sủng cao giọng nói. Lao tướng quân mời ngồi. Lưu Sủng đối Chu Tuấn nói rằng. Đa tạ Trần Vương ban thưởng ghế ngồi. Chu Tuấn chắp tay ngồi xuống. Nói chuyện phiếm thời điểm, Chu Tuấn nói rằng. Trần Vương, Lao phu mạo muội tới thăm, đường đột chỗ còn xin ngài thứ lỗi. Lao tướng quân đây là nói gì vậy? Ngài có thể đến cô cao hứng còn không kịp, có cái gì đường đột? Lưu Sùng giả bộ nổi giận, xua mặt nói rằng. Hàn huyên một hồi sau, Lưu Sùng liền hỏi do, nếu là Lao tướng quân không bỏ, tại cô thủ hạ mưu phần việc phải làm như thế nào? Chu Tuấn nghe xong cũng không trả lời ngay, mà là cúi đầu suy tư. Mới đầu Chu Tuấn cũng không có đầu nhập Lưu Sùng ý tứ, hắn bị Đồng Trác biếm đến Nhữ Nam, vừa mới đến nhận chức không lâu. Nhữ Nam cùng Trần Quốc giáp giới, đảm nhiệm chức quan nhàn tản, Chu Tuấn liền suy nghĩ tới bái phỏng gần đây thanh danh vang dội Trần Vương. Lưu Sùng phát ra mời có chút nhường Chu Tuấn bất ngờ, nhưng suy tư một lát sau, Chu Tuấn chắp tay nói, đã là Trần Vương cố ý, lão phu tự đều theo lý lẽ. Thiện, rất thiện. Lưu Sùng vui mừng quá đôi nói. Ngay hôm đó lên, lão tướng quân chính là Trần Quốc trưởng sự. Lưu Sùng nghĩ nói rằng, lúc trước Lưu Sùng đã xem đô ý trước hứa cho Ngụy Diên, bởi vậy tới Chu Tuấn cái này, Lưu Sùng cũng chỉ có thể gọi hắn đảm nhiệm trưởng sự. Theo lý thuyết chỉ có biên quận mới có thể thiết trí trưởng sự chức vụ, nhưng Lưu Sùng tình huống tương đối đặc thù, toàn bộ Trần Quốc đều là người ta, thiết không thiết trưởng sự bất quá là người ta chuyện một câu nói. Đa tạ Trần Vương. Chu Tuấn đứng dậy hành lễ nói. Ủ Châu, kế huyện. Kế sái ung đến chỗ này sau, ngày hôm đó kế huyện lại nên đón một vị trọng lượng cấp khách nhân. Đoạn thời gian trước nạn lòng thoái chí Lưu Thực từ quan trở lại quê hương quay trở về Trắc quận, cầm y liền vệ dò việc này sau lập tức bẩm báo cho Lưu Dụng. Lưu Dục một suy nghĩ, định dùng thư viện viện trưởng chức vụ đến mời chào Lưu Thực. Thật lâu trước đó Lưu Dục liền có xây dựng thư viện ý nghĩ, tại Lao Thái Sơn sai ung tới đây sau, Lưu Dục lập tức sai người bắt đầu chuẩn bị việc này. Nhưng Lưu Dục không muốn để cho chính mình sáng lập thư viện chỉ dạy tứ thư ngũ kinh, bởi vì không phải tất cả mọi người thích hợp đọc sách, có người trời sinh đều là tổng quân hạt giống tốt. Cho nên Lưu Dục quyết định mở thiết văn, võ hai viện, nhường đám học sinh tự hành lựa chọn sở học chương trình học. Nhưng kể từ đó, Lưu Dục nhất định phải đến tìm người tới đảm nhiệm võ viện viện trưởng. Đang lúc Lưu Dục suy tư thí sinh thích hợp thời điểm, Lưu Thực vừa lúc từ quan trở lại quê hương. Cẩm Y Liễu vệ bẩm báo qua đi, Lưu Dục cười, đây không phải có sẵn võ viện viện trưởng a. Lưu Thực danh vọng cùng năng lực đều không thể nói, nhường hắn tọa trấn võ viện không có gì thích hợp bằng. Tuy nói Lưu Thực không nhất định sẽ bằng lòng bái Lưu Dục làm chủ, nhưng nhường hắn treo cái tên dạy một chút khóa, chắc hẳn Lưu Thực sẽ không cự tuyệt. Hạ quyết tâm sau, Lưu Dục đi tìm cha vợ thông khí, Sái Ung nghe xong biểu thị muốn cùng Lưu Dục cùng nhau đi mời Lưu Thực. Sái Ung cùng Lưu Thực cùng điện làm quan nhiều năm, hai người lại đều là đương thời nghe tiếng đại nho, bởi vậy trong âm thầm hai người bọn họ quan hệ cũng rất tốt. Nhìn xem có chút nhạy cấm Sái Ung, Lưu Dục đống nhiên nhớ tới còn không có thẩm tra qua cha vợ số liệu. Thẩm tra Sái Ung số liệu. Thẩm tra kết quả Sái Ung, võ lực 26, thống ngự 65, trí lực 85, nội chính 82. Sái Ung kỹ năng như sau: tài tình, thông kinh sử, thiện tư phú, tinh thư pháp, từ thiện thể chữ lệ, tự sáng tạo phi bạch thể. Sái Ung tạm thời chưa có thần binh, bảo mã. Thẩm tra qua đi, Lưu Dục thầm nghĩ, nhà mình cha vợ số liệu cũng không tệ lắm sao. Ngày kế tiếp, Lưu Dục cùng Sái Ung liền chạy tới Trác quận mời Lưu Thực rời núi. Đối mặt Lưu Dục thịnh tình mời cùng lão Hưu tha thiết chờ đợi, Lưu Thực do dự một chút sau liền đáp ứng việc này. Nhìn xem thân thể vĩ ngạn, mặt mũi tràn đầy chính khí Lưu Thực, Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói, thẩm tra Lưu Thực số liệu. Thẩm tra kết quả Lưu Thực, võ lực 66, thống ngự 90, trí lực 80, nội chính 80. Lưu Thực kỹ năng như sau: nho tướng, văn võ kiêm toàn, trí dũng song toàn. Mang binh đánh giặc lúc, thống ngự 2. Xử trí chính vụ lúc, trí lực 1, nội chính 1. Lưu Thực tạm thời chưa có thần binh, bảo mã. Chú, dưới mắt Lưu Thực đã tuổi trên 50, Sái Ung đồng lý, võ lực suy yếu, số liệu hạ xuống không thể bình thường hơn được, cũng không phải là tất cả mọi người cùng hoàng trung loại kêu bờ UG như thế. Sơ bình nguyên niên tháng 9, Lưu Dục khởi đầu quán quân thư viện, Sái Ung mặc cho văn viện viện trưởng, võ viện viện trưởng từ Lưu Thực đảm nhiệm. Quán quân thư viện áp dụng miễn phí mở trường hình thức, Vũ Châu cảnh nội vừa độ tuổi hài đồng bất luận ra thế dòng dõi như thế nào, đều có thể báo danh nhập học. Nhưng bị giới hạn trước mắt giáo viên lực lượng, đám đầu tiên chiêu sinh chỉ chiêu hơn ngàn người. Lại chiêu mấy ngàn người Lưu Dục cũng không phải cung cấp không dạy nổi, nhưng vấn đề là dưới mắt không có nhiều như vậy lao sư giảng bài, lại chiêu liền dạy không tới. Là giải quyết việc này, Lưu Dục trọng kim chiêu mộ có thực học nho sĩ thư đến viện giảng bài, đồng thời mời Sai Ung cùng Lưu Thực hỗ trợ, gọi hắn hai mời chút có thể dạy học chồng người bằng hữu tới. Chương 334, các phương động tĩnh, chiêu binh mãi mã. Chương 334, các phương động tĩnh, chiêu binh mãi mã. Nên nói hay không, Sai Ung cùng Lưu Thực sắc thực ra sức, cũng không lâu lắm hai người bọn họ liền giúp Lưu Dục lung lạc không ít hiện tài. Đương nhiên, nơi đây hiện tài chỉ là dạy học chồng người đại nho, mà không phải là Lưu Dục hiệu lực văn võ. Cha vợ Sái Ung là Lưu Dục mời tới cùng Tư Mã Huy nổi danh Nam Dương danh sĩ Tống Trung, Lưu Thực thì là đem trước mắt nhàn rỗi ở nhà hảo hữu Hoàng Phủ Tùng cho mời đi qua. Lúc đầu Lưu Thực cũng mời Chu Tuấn, nhưng dưới mắt Chu Tuấn đã đang vì Lưu Sùng hiệu lực, liền hồi âm nói khéo từ chối Lưu Thực. Lưu Dục cùng Hoàng Phủ Tùng cũng có đoạn thời gian không gặp mặt, xa cách từ lâu trùng phùng, Lưu Dục phát hiện gần đây Hoàng Phủ Tùng già đi rất nhiều. Cùng lần trước thẩm tra so sánh, Hoàng Phủ Tùng số liệu cũng là phát sinh biến hóa. Hoàng Phủ Tùng, võ lực 72, thống ngự 92, trí lực 73, nội chính 70. Tống Trung số liệu cũng là rất bình thường. Tại Lưu Dục thủ hạ Tống Trung cũng liền có thể làm huyện lệnh, để hắn làm thái thú Lưu Dục đều có chút ghét bỏ. Tống Trung, võ lực 33, thống ngự 52, trí lực 78, nội chính 76. Sau đó, Hoàng Phủ Tung cùng Tống Trung hai người phân biệt được bổ nhiệm làm võ viện phó viện trưởng cùng ban viện phó viện trưởng, giúp đỡ Sai Ung cùng Lưu Thực chia sẻ giảm bài áp lực. Thuận tiện nói một chút tiền văn đi ra Chu Tuấn, phiên chiêu trước mắt số liệu, Chu Tuấn, võ lực 75, thống ngự 88, trí lực 71, nội chính 68, phiên chiêu, võ lực 80, thống ngự 82, trí lực 72, nội chính 72. Kể trên nhân viên đều không có kỹ năng cùng thần binh bảo mã. Tại Lưu Dục đội vàng cho quán quân thư viện góp một viên gạch thời điểm, Viên Thị huynh đệ cũng không nhàn rỗi. Viên Thiệu thành ý tràn đầy tự mình đến nhà bái phòng kia đối ẩn cư sư huynh đệ, cuối cùng được như nguyện đem hai người chiêu đến dưới trướng. Chuyện này đối với sư huynh đệ không phải người bên ngoài, chính là nguyên thời không bên trong Viên Thiệu thủ hạ số một chiến tướng Nhan Lương, Văn Sú. Đem Nhan Văn hai người sau khi bỏ vào trong túi, dưới mắt Viên Thiệu Văn có Hứa Du, Phùng Kỷ, Quách Đồ ba người. Võ có Nhan Lương, Văn Sú, Cao Lãm, Hàng Mãnh, Cao Kiền, Chu Linh, Lữ Tưởng, Lữ Hoáng, Tiêu Sở, Trương Nam, Tưởng Kỳ, Phùng Lễ cùng Tiểu Thần Thuần Vũ Quỳnh. Có tứ thế tam công Viên gia làm hậu thuẫn, cộng thêm Viên Thiệu thanh danh truyền ra, hiền danh lan xa, hai người đem kết hợp chính là Viên Thiệu trong khoảng thời gian ngắn có thể kéo lên như thế một nhóm người nguyên nhân chỗ. Nói lên Viên Thiệu liền không thể không nói nguyên bản bị hắn tu hú chiếm tổ chim khách Hàng Phước, trước mắt Ký Châu thích sứ Hàng Phước đội hình cũng là được xưng tụng là nhân tài đông đúc, chỉ có điều văn võ phân bố tương đối mất cân bằng. Hàng Phước văn có Tuần Hàm, Tân Bình, Tân Bỉ, Cảnh Võ, Nhiễm Thuần, Lý Lịch, Triệu Phủ, Trình Hoán. Võ tướng phương diện thì là 10 phần đơn bạc, chỉ có Cúc Nghĩa, Phan Phượng hai người. Không có gì tốt võ tướng còn chưa tính, mấu chốt Hàng Phước duy hai võ tướng bên trong còn có Vương Kẻ phản bội. Càng chết là Cúc Nghĩa phản bội sau, binh lực mấy lần tại Cúc Nghĩa Hàng Phước còn chơi không lại người ta, ta nói cái đồ chơi này cũng mẹ nó rất tà môn. Ở vào Nam Dương Viên Thuật cũng không chủ động mời chào nhân tài, nhưng không chịu nổi có tự đề cử mình tới cửa tìm tới a. Tuy nói Viên Thuật thanh danh chẳng ra sao cả, nhưng người ta là Viên gia trưởng tử, đồng thời lại chiếm Nam Dương cái loại này bảo địa, rất nhiều người đều nghĩ đến Viên Thuật thủ hạ danh phú quý công danh. Dưới mắt Viên Thuật văn có Diêm Tượng, Dương Hoàng, Hàn Dận, Lý Phong, võ có Kỳ Linh, Trương Vân, Trương Tú, Hồ Sa Nhi, Du Thiệp, Tiểu Nhụy, Lôi Bạc, Nhạc Cửu, Lương Cương, Trần Kỷ cùng Tuấn Đăng. So với nguyên thời không mà nói, được Trương Tú, Hồ Sa Nhi sau, Viên Thuật thực lực nâng cao một bước. Bởi vì Viên Thuật nguyên bản thành viên tổ chức Lưu Dục căn bản liền không nhúc đích, cũng không phải Lưu Dục cùng Viên Thuật quan hệ tốt, mà là Viên Thuật thủ hạ ngoại trừ Kỷ Linh thực sự không có gì tốt đạo, cơ bản tất cả đều là vớ va vớ vẩn. Tại Viên thị huynh đệ lớn mạnh thực lực đồng thời, Tào Lao bản thành công sẽ tại Dương Châu tị nạn Lưu Diệp chiêu đến dưới trướng. Ngoài ra, Bào Tín Hào phóng đem Vu Cấm tặng cho hảo hữu Tào Tháo, đến tận đây Tào Lao bản rốt cục chiêu tới Ngũ Tử Lương tướng trong đó một vị. Tiếp vào Tào Lao bản gửi thư sau, Tào Nhân, Tào Hồng, Tào Thuần, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên lập tức bắt đầu thu thập lương thảo, chiêu mộ Lương Dũng. Tào Nhân còn mời tới hảo hữu Nưu Kim cộng đồng khởi sự. Chiêu mộ Hương Dũng quá trình bên trong, một cái mặt như từ mỏ, tay như thép câu đại hán tìm tới, Tào Nhân hỏi tính danh, đáp nói sẽ trụ. Sau đó, Tào Tháo cho nên giao hảo hữu Hàn Hạo tìm tới, Tào Tháo rất là cao hứng, cùng Hàn Hạo nâng ly một trận. Ngoài ra, Tào Tháo còn thu được cọp lông giai đầu nhậm, vị này tuy là thanh danh không hiển hách, nhưng nói lên chiến lược tư tưởng lại là phá lệ sắc bén. Kinh Châu thích sứ Lưu Biểu đi vào Kinh Châu đi sau hiện Kinh Châu thế gia lực lượng vô cùng cường đại, vì có thể trưởng khống Kinh Châu, Lưu Biểu liền đã cưới thái gia trí nữ. Tại thái gia trợ giúp hạ, Lưu Biểu cái này mới xem như tại Kinh Châu đứng vững gốc chân. Sau đó, Lưu Biểu là lôi kéo các thế gia, trực tiếp chinh lích Khoái Việt, Khoái Lương hai huynh đệ, cùng đối với nó ủy thác trách nhiệm. Dưới mắt, Lưu Biểu văn có Khoái Việt, Khoái Lương, Y Lệ Tịch, Hàn Huyền, Bàng Quý, Đặng Hy, Vương Sán bọn người. Võ có Sái Mạo, Sái Trung, Thái Hòa, Trương Doãn, Văn Xính, Vương Uy, Hoắc Tuấn chờ đem, mặt giấy đội hình còn là rất không tệ. Cùng là tôn thất tại Lưu Yên tại đất thuộc phát dục phong sinh thủy khởi, trừ bỏ Trương Lỗ cái này không ổn định nhân tố bên ngoài, Ích Châu còn lại quận huyện vào hết Lưu Yên trong túi. Dưới mắt Lưu Yên văn có Trương Tùng, Hoàng Quyền, Vương Lui, Tần Mật, Đồng Cùng, Bảng Hy bọn người. Võ có Trương Nhậm, Nghiêm Nhan, Nô Ý, Nô Bang, Nô Lan, Mạnh Đạn, Lôi Đồng, Dương Nghi Ngờ, Cao Bái chờ đem, đội hình cường độ hoàn toàn không kém hơn Lưu Biểu. Hán Trung tổ hoàng đế Trương Lỗ thủ hạ vẫn là mấy người kia, Lưu Sĩ liền diêm phố chính mình, võ tướng có Trương Vệ, Dương Ngang, Dương Nhậm, Dương Bách, Sương Kỳ bọn người, cường độ là thật rất đồng dạng. Từ Châu Đào Khiêm ở đây kinh doanh nhiều năm, nhưng thủ hạ cũng không có quá nhiều nhân tài. Dưới mắt Đào Khiêm văn có Trần Khuê phụ tử, Triệu Dụng, Tào Hồng. Võ có Tào Báo, Trương Khải, Trách Tan, Lưu Lê cùng phụ thuộc Đào Khiêm Tăng Bá cùng Tăng Bá thủ hạ Thái Sơn Bôi Khấu. Còn tại Tiên Ti Thảo Nguyên Du đáng công Tôn Toàn cũng không quá đại biến hóa, quan tính phụ trách bày mưu tính kế, sông pha chiến đấu thì là con hắn Công Tôn Tụng, em trai Công Tôn Việt, Công Tôn Phạm cùng Bạch Mã Nghĩa tổng thống lĩnh Nghiêm Cương cùng Điền Giai, đơn trải qua, Châu Đan, Vương Môn chờ đem. Thế giới song song, hơi có cải biến, không cần để ý kể trên văn võ nguyên bản khi nào nhận chủ. Lạc Dương, Hoàng Cung. Theo đồ trang sức châu báu ngày càng tiêu hao, bị cầm tù Hà thị mẹ con cùng Đường Cơ bị đói choáng đầu hoa mắt, nhưng dưới mắt Hà Hậu là thật không bỏ ra nổi cái gì đồ trang sức đến hối lộ hoặc quan. Đường Cơ trên người đồ trang sức đã là một cái không dư thừa, Hà thị trên thân còn có một cái, nhưng cái này đồ trang sức là rất sớm trước đó Hà Hậu mâu thân đưa cho nàng, Hà Hậu coi như chết đói cũng sẽ không cầm cái này đồ trang sức đi đổi ăn. Ngay hôm đó, bị đói hai mắt xanh lét Lưu Biện bỗng nhiên tới hào hứng, gật gù đắc ý ngâm một bài thơ, cỏ non lục ngưng khói, lượn lờ song phi yến. Lạc thủy một đầu thanh, mạch thượng nhân ca ngợi. Nhìn về nơi xa bích vân sâu, là ta cũ cung điện. Người nào cầm trung nghĩa, thiết trong lòng ta đoán. Lưu Biện cũng không phải đoán hận Đồng Trác phế bỏ hắn tiên tử thân phận, hắn chỉ là đơn thuần hận Đồng Trác không cho hắn ăn. Chết đói chấm. Cô. Ngâm thơ qua đi, Lưu Biện hữu khí vô lực nói. Lưu Biện ngẫu hứng sáng tắt sau, không đến thời gian một nén nhang Lý Nho liền biết được việc này. A. Giang có đoán. Nhìn tới vẫn là đói nhẹ. Lý Nho cười lạnh nói.